Chương 366, làm sao lại không có việc gì? Chương 366, làm sao lại không có việc gì? Nam nhân trẻ tuổi bên khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Chỉ cần có thể trừ rơi Tần Phong, hắn có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Dù sao, Tần Phong quá cường đại. Quang Minh chính đại cùng Tần Phong giao thủ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tần Phong cùng các ngươi đến cùng có cái gì thủ? Các ngươi muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Chu Nhược Nam sắc mặt tái nhợt, tiếp tục truy vấn. Tần Phong giết ta nhóm sư phụ, hắn phải chết. Sư phụ của bọn hắn chính là Hắc Tâm lão nhân. Chu Nhược Nam nói, các ngươi có thể sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ. Đoán chừng sư phụ cũng không phải người tốt lành gì. Nam nhân trẻ tuổi cười lạnh nói, người tốt thì thế nào? Người xấu thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Ngươi trước là tốt cảnh sát, bắt qua không ít tội phạm. Nhưng vậy thì thế nào? Tối nay còn không phải bồi tiếp Tần Phong cùng chết. Muốn trách, ngươi thì quái cái kia Tần Phong liên lụy ngươi. Chu Nhược Nam nói, ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta. Nàng sớm đã đem sinh tử không để ý đối với nàng mà nói, từ sao lại không phải một loại giải thoát? Cứ như vậy, nàng cũng sẽ không cần tái giá đi hứa ra. Không nóng nảy, chờ sư muội ta bên kia đã thủ, ngươi cũng không có giá trị. Thật tốt hưởng thụ một chút sau cùng thời gian đi. Nam nhân trẻ tuổi cười nói, các ngươi nếu là có bản sự, thì cùng Tần Phong quang minh chính đại đánh một trầu. Chu Nhược Nam trong lòng càng cuống cuồng, vì Tần Phong cảm thấy lo lắng. Làm sao? Cùng ta dùng kế khích tướng. Ta thừa nhận, chúng ta cùng nhau cũng không phải Tần Phong đối thủ, cho nên đối phó hắn phải dùng não. Đêm dài, Tần Phong ngồi tại y học sở nghiên cứu trong túc xá, còn đang nghiên cứu những tài liệu kia. Đột nhiên, điện thoại di động kêu lên. Thấy là Chu Nhược Nam gọi điện thoại tới. Tần Phong lựa chọn nghe. Tần Phong, ngươi ở đâu? Ta tâm tình không tốt, đi ra cùng một chỗ ăn bữa ăn khuya. Điện thoại di động chuyển đến Chu Nhược Nam thanh âm. Tần Phong cái bụng xác thực cũng có chút đói bụng. Nghe Chu Nhược Nam nói như vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều. Được thôi. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại ra ngoài. Tần Phong để công việc trong tay xuống. Ta lái xe mới ra tới. Ta có thể đi qua tiếp ngươi. Thanh âm trong điện thoại nói ra. Vậy được. Ta đem vị trí phát cho ngươi, một hồi gặp. Một hồi gặp. Tần Phong cúp điện thoại. Cho Chu Nhược Nam phát một vị trí tin tức. Đóng lại máy tính, rời đi túc xá. Tại y học sở nghiên cứu bên ngoài đợi vài phút. Chu Nhược Nam cũng lái một chiếc màu đỏ xe con xuất hiện. Tần Phong, lên xe. Chu Nhược Nam dừng xe ở Tần Phong bên cạnh ấn xuống cửa sổ xe, cười nói. Tần Phong gật gật đầu, ngồi đến chỗ ngồi kế tài xế. Muốn mời ta đi nơi nào bữa ăn tối? Tần Phong nịt dây an toàn, hỏi. Lúc này trên xe phiêu tán một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, rất dễ chịu. Đi ăn đồ nướng đi. Thế nào? Chu Nhược Nam nhìn Tần Phong liếc một chút, mang theo xe rời đi. Đều có thể. Tần Phong ngược lại là không quan trọng. Trong khoảng thời gian này, phiền lòng sự tình thật nhiều. Một hồi bồi ta uống chút rượu. Chu Nhược Nam khẽ thở dài một cái, nói ra. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, mượn rượu giải sầu sầu càng sầu. Chu Nhược Nam nói, đương nhiên biết. Bất quá uống chút rượu, buổi tối có thể ngủ ngon một điểm. Bồi ta uống một chút là được rồi. Ta không uống nhiều. Tần Phong nói ra, ngươi đây không phải lái xe đi ra không? Vẫn là đừng uống rượu. Chu Nhược Nam nói, không sao. Trở về gọi cái chở dùm liền tốt. Lại không phiền phức. Tần Phong gật gật đầu, vậy được rồi. Hai phút đồng hồ về sau. Tần Phong trên xe buồn ngủ. Rất nhanh liền hai mắt nhắm lại, ngủ tiếp đi. Tần Phong. Tần Phong. Thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ, Chu Nhược Nam đẩy Tần Phong. Bất quá Tần Phong cũng không tỉnh lại nữa. Xong rồi. Nữ nhân trẻ tuổi bên khỏe miệng nhiều hơn một nụ cười đắc ý, nàng trên xe sớm thả ở mê dược. Chỉ cần hút vào, chẳng mấy chốc sẽ tối tăm ngủ mất. Cân nhắc đến Tần Phong vẫn là dị năng giả, cho nên nàng gia tăng lượng thuốc. Tần Phong, ngươi cũng không gì hơn cái này. Nữ nhân trẻ tuổi lắc đầu, khinh miệt một tiếng. Hiện tại Tần Phong không có lực phản kháng chút nào. Trừ rơi đối phương, dễ như trở bàn tay. Giúp sư phụ cơ hội báo thù tới. Lúc này đèn xanh sáng lên. Nữ nhân trẻ tuổi đem lái xe qua giao lộ, đổ vào ven đường một cái chỗ đậu xe. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, nàng dự định trước tiên đem Tần Phong xử lý, sau đó lại trở về. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như phí công nhọc sức. Xe dừng hẳn. Nữ nhân trẻ tuổi cũng là theo chỗ ngồi dưới đáy, lấy ra một thanh lộ ra hàn mang truy thủ. Tần Phong, từ kỳ của ngươi đến. Nữ nhân trẻ tuổi trong tay truy thủ nhắm ngay Tần Phong trái tim, đông nhiên đâm xuống dưới. Thế mà, Tần Phong hai mắt lại là đột nhiên mở ra. Một bàn tay lớn, cũng là bắt lấy nữ nhân nắm truy thủ tay. Đáng chết, bị lừa rồi. Nữ người sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà không có đã hôn mê. Gia hỏa này là trang ra đến. Đáng giận. Nữ nhân muốn rút tay về được. Nhưng Tần Phong khí lực quá lớn. Dù là hắn là dị năng giả, cũng so ra kém. Quả nhiên rất lợi hại. Nữ sắc mặt người hết sức khó coi. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ. Tần Phong không có chuyện. Cái kia có sự tình chính là nàng. Nàng cũng rõ ràng, chính mình không thể nào là Tần Phong đối thủ. Mà bây giờ lựa chọn duy nhất, cũng chỉ còn lại có trốn. Tần Phong, đi chết. Nữ nhân dùng một cái tay khác công hướng Tần Phong. Nhưng tương tự bị Tần Phong bắt lấy. Xe nội không gian nhỏ hẹp, rất khó thi triển ra thân thủ. Thì chút năng lực ấy, còn dám qua đến tìm ta gây phiền phức. Tần Phong lấy tay làm đao, bổ về phía nữ nhân cổ. Nữ nhân chỉ cảm thấy cổ đau xót, lập tức đánh mất năng lực phản kháng. Nàng muốn chạy trốn, nhưng thân thể đã không thế nào nghe sai sự. Ngươi là ai? Sát thủ. Tần Phong nhìn lấy nữ nhân, nhàn nhạt hỏi. Bất quá, nữ nhân lại là không có trực tiếp trả lời. Tần Phong, ngươi quả nhiên không đơn giản. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Tần Phong chỉ là cười cười. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trên thế giới này có rất ít người có thể đánh bại hắn. Ta không nghĩ ra, ngươi vì sao lại không có bị ta mê dược mê choáng. Nữ nhân cắn răng, cảm thấy không cam tâm. Rất đơn giản, bởi vì ta căn bản cũng không có hút đi bảo. Lúc này, Tần Phong cũng là quay kiếng xe xuống. Sâu hút vài hơi phía ngoài không khí mới mẻ. Kỳ thật mới vừa lên xe, hắn thì cảm thấy không được bình thường. Hắn chỉ là không có lộ ra. Muốn nhìn một chút cái này giả Chu Nhược Nam đến cùng muốn làm gì. Tần Phong trước đó từng chiếm được bơi lội tinh thông có thể thời gian dài nín thở. Tăng thêm thân thể lại khác hẳn với thường nhân. Hoàn toàn có thể làm được 5 trong vòng 6 phút không hô hấp. Đương nhiên, muốn là lại lâu một chút, lại không được. Dù sao hắn không phải siêu phàm. Ngươi. Nữ nhân khỏe miệng giật một cái. Có phải hay không từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền phát hiện ta là giả mạo. Nữ nhân rất không cam tâm. Nàng làm không rõ ràng, đến cùng là cái gì cái phân đoạn xảy ra vấn đề. Chương 367, áp chế. Chương 367, áp chế. Không tệ. Ngươi dịch dung thuật tuy nhiên rất lợi hại. Nhưng có nhiều thứ, là bắt trước không đến. Tần Phong cùng Chu Nhược Nam quen biết, cũng không phải một ngày hai ngày. Dù là biểu hiện ra một chút xíu dị thường, Tần Phong cũng có thể phát giác ra được. Muốn lừa gạt qua cặp mắt của hắn, cũng không dễ dàng. Ta xem như cảm nhận được ngươi đáng sợ. Nữ nhân lắc đầu. Hiện tại nàng rốt cục nghĩ rõ ràng, vì sao sư phụ sẽ chết tại Tần Phong trong tay. Cái này Tần Phong, là cái tương đương đáng sợ nhân vật. Bất quá Tần Phong, ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm. Ngươi bằng hữu còn trong tay ta. Muốn cứu ngươi bằng hữu, hiện tại liền đi Chu ra. Nhớ kỹ, chỉ có thể là một mình ngươi đi qua. Trên mặt nữ nhân lần nữa lộ ra âm ngoan biểu lộ. Còn tốt, bọn hắn làm đủ chuẩn bị. Có thể thông qua Chu Nhược Nam áp chế Tần Phong. Nguyên lai ngươi đến có chuẩn bị. Tần Phong ánh mắt bình tĩnh như nước. Phát giác cái này Chu Nhược Nam là giả mạo về sau. Hắn liền nghĩ đến, Chu Nhược Nam khả năng đã ra chuyện. Quả là thế. Xem ra, cũng chỉ có thể đi qua một chuyến. Tần Phong, ta biết ngươi rất lợi hại. Đối phó ngươi, đương nhiên muốn làm đủ chuẩn bị mới được. Nữ nhân đắc ý nở nụ cười. Tần Phong, ngươi có đi hay là không? Nàng liệu định Tần Phong sẽ đi qua. Bởi vì nàng biết rõ Tần Phong là người. Tăng thêm cùng Chu Nhược Nam quan hệ lại không tầm thường. Hắn khẳng định sẽ qua đi cứu người. Chỉ cần Tần Phong đi qua, vậy bọn hắn thì chả có trừ rơi Tần Phong cơ hội. Ta bằng hữu hiện tại có phải hay không còn sống? Tần Phong bình tĩnh hỏi một câu. Đương nhiên. Ta muốn gặp nàng. Tần Phong muốn trước xác nhận, Chu Nhược Nam còn sống hay không? Gặp khẳng định là không được. Có điều, ta có thể cho ngươi nghe một chút thanh âm của nàng. Đem điện thoại di động của ta mở ra, bấm sổ truyền tin bên trong cú điện thoại đầu tiên. Nữ nhân cười nói. Tần Phong làm theo. Cầm lên tay của nữ nhân máy. Rất nhanh, điện thoại cũng đã thông. Sư muội, thế nào? Có thành công hay không? Thanh âm trong điện thoại mang theo đội vàng hỏi. Sư Minh. Hành động ra một chút vấn đề. Nữ nhân cao mày nói. Cái gì? Vậy ngươi bây giờ? Tần Phong nói, sư muội của ngươi trong tay ta. Tần Phong. Ngươi thật đúng là mạng lớn a. Nam nhân trẻ tuổi nắm thật chặt nắm đấm. Vốn đang coi là, sư muội giả trang thành Chu Nhược Nam bộ dáng có thể trực tiếp xử lý Tần Phong. Không nghĩ tới, vẫn là xảy ra sai sót. Sư muội của ngươi trong tay ta. Chúng ta một đổi một. Tần Phong nói ra. Nữ nhân đột nhiên nở nụ cười. Ha ha. Tần Phong, một đổi một là không thể nào. Ta đã sớm làm xong chịu chết chuẩn bị. Ngươi bây giờ đều có thể giết ta. Nam nhân trẻ tuổi cũng là nói. Tần Phong, muốn cho ta thả ngươi bằng hữu cũng có thể. Hiện tại liền đến Chu gia. Chúng ta làm một cái kết thúc. Chu Nhược Nam còn trong tay bọn hắn. Bọn hắn còn có cơ hội. Ta cần trước xác nhận, ta bằng hữu còn sống. Tần Phong tâm lý đã có chủ ý muốn cứu ra Chu Nhược Nam, chỉ có thể đi Chu gia. Bất quá, đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Được. Nam nhân trẻ tuổi cầm điện thoại di động, đi đến Chu Nhược Nam trước người. Tần Phong muốn nói với ngươi. Biết được Tần Phong không có việc gì, Chu Nhược Nam tâm lý thật cao hứng. Bất quá bây giờ, nàng không có ý định nói chuyện. Muốn là Tần Phong biết nàng còn sống, nói không chừng sẽ tới. Nàng không muốn Tần Phong mạo hiểm tới cứu nàng. Nói chuyện. Gặp Chu Nhược Nam không nói lời nào, nam nhân trẻ tuổi sầm mặt lại. Bất quá, Chu Nhược Nam vẫn là không có mở miệng. Muốn chết. Nam nhân trẻ tuổi nặng nề mà một quyền đánh vào Chu Nhược Nam trên bụng. A. Đau đớn kịch liệt, làm cho Chu Nhược Nam quỵ rạp xuống đất. Nàng sát mặt tái nhợt, cưỡng ép chịu đựng, vẫn không có mở miệng. Còn không mở miệng đúng không? Nam nhân trẻ tuổi dần dần không có kiên nhẫn, còn muốn đối Chu Nhược Nam động thủ. Dừng tay. Ta bây giờ đi qua. Mặc dù không có nghe được Chu Nhược Nam thanh âm, nhưng Tần Phong đã có thể xác nhận Chu Nhược Nam còn sống. Các ngươi muốn người đối phó là ta, đừng làm khó dễ ta bằng hữu. Nam nhân trẻ tuổi cười cười, mục đích đã tới, cũng không có lại đối Chu Nhược Nam động thủ. Rất tốt, Tần Phong, ta chờ ngươi tới. Lúc này, Chu Nhược Nam cũng là cuối cùng mở miệng. Tần Phong, không được qua đây, bọn hắn muốn mạng của ngươi. Chu Nhược Nam cuống cuồng nhắc nhở. Tần Phong đối điện thoại di động, lạnh giọng nói ra, các ngươi tốt nhất chớ làm tổn thương ta bằng hữu, bằng không, các ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Tần Phong nói xong, cũng liền cúp điện thoại. Tần Phong, chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ, chúng ta là ai? Nữ nhân đắc ý cười nói, nhìn đến Tần Phong sinh khí, nàng cảm thấy vô cùng hạ giận. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem nữ nhân kia đánh ngất đi. Những người này là thân phận gì, đã không trọng yếu, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn cứu ra Chu Nhược Nam. Tần Phong không muốn nhìn thấy Chu Nhược Nam ra chuyện. Hắn xuống xe, đem nữ nhân làm đến ghế sau ghế dựa. Sau đó lái xe, tiến về Chu gia biệt thự. Tần Phong, tuyệt đối không nên tới. Chu gia biệt thự bên trong, Chu Nhược Nam rất là cuống cuồng. Tần Phong đã qua tới. Ngày này sang năm, sẽ là ngày giỗ của hắn. Nam nhân trẻ tuổi cười đến 10 phần đắc ý, Chu Nhược Nam khẽ thở dài một cái. Rất muốn giúp Tần Phong, lại bất lực. Mà lúc này, nằm dưới đất Chu Trấn Nam cùng Chu Dương cũng tỉnh lại. Đây là có chuyện gì? Hai người ngồi dậy, cảm giác đầu còn hỗn loạn. Bọn hắn chỉ nhớ rõ, lúc đó tại Chu Nhược Nam bên ngoài gian phòng, khuyên Chu Nhược Nam. Sau đó, liền bị người đột nhiên đánh ngất đi. Như Nam, đây là, các ngươi là ai? Chu Trấn Nam rất nhanh liền chú ý tới đứng ở đại sảnh mấy người kia. Ngoại trừ nam nhân trẻ tuổi bên ngoài, trong tay người khác đều cầm thương. Nhìn lấy họng súng đen nhánh, Chu Trấn Nam cảm thấy 10 phần sợ hãi. Cha, bọn hắn là làm cái gì? Chu Dương đồng dạng là lộ ra thần sắc sợ hãi, thân thể cũng ẩn ẩn đang phát run. Ta làm sao biết? Chu Trấn Nam tức giận nói. Các vị, ta Chu Trấn Nam giống như cũng không có đắc tội qua các ngươi. Nếu như các ngươi chỉ là vì cầu tài, ta có thể cho các ngươi tiền. Chu Trấn Nam đem tư thái thả rất thấp. Hiện tại hắn chỉ muốn sống. Hiện tại các ngươi Chu gia thiếu nhiều như vậy nợ, còn có tiền sao? Nam nhân trẻ tuổi cười lạnh. Chu Trấn Nam vội la lên, các ngươi mở đến, ta liền xem như đi mượn, cũng sẽ cho các ngươi. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu. Không có ý tứ, chúng ta không cần tiền. Không cần tiền. Chu Trấn Nam cùng Chu Dương liếc nhau một cái, cảm thấy nghi hoặc. Như Nam, có phải hay không là ngươi đắc tội những người này? Chu Dương đột nhiên kịp phản ứng, nhìn hướng Chu Nhược Nam. Bất quá Chu Nhược Nam cũng không trả lời. Vị này đại ca, nếu như là nàng đắc tội ngươi, cái kia không liên quan gì đến chúng ta. Xin cho một đầu sinh lộ. Chu Trấn Nam cùng Chu Dương quỳ trên mặt đất, khẩn cầu. Nam nhân trẻ tuổi một mặt khinh thường. Các ngươi cứ như vậy sợ chết. Chương 368, Chu Nhược Nam phản kích. Chương 368, Chu Nhược Nam phản kích. Nam nhân trẻ tuổi nhìn một chút Chu Nhược Nam, lại nhìn một chút Chu Trấn Nam cha con. Bọn hắn thật là người một nhà. Cái này khác biệt cũng quá lớn. Đại ca, chúng ta không muốn chết. Chu Trấn Nam run giọng nói. Sống được thật tốt, ai sẽ muốn chết? Đây không phải là não tử có vấn đề sao? Ta cũng không muốn chết. Chu Dương cúi đầu, nói ra. Nam nhân trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói. Có muốn hay không tử, có thể không phải do các ngươi. Tần Phong đã chuẩn bị đến đây. Trước tiên cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Tần Phong không chết được, cái kia chết sẽ là bọn hắn. Đến mức Chu Trấn Nam cùng Chu Dương, khẳng định không có khả năng thả bọn họ đi. Hai người kia biết quá nhiều. Ngươi cái này sao chổi, lần này bị ngươi hại chết. Chu Trấn Nam nổi giận đùng đùng nhìn lấy Chu Nhược Nam, mắng. Chúng ta Chu gia đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Ngươi không những không giúp được chúng ta, còn đem chúng ta hại thành dạng này. Chu Dương đồng dạng là 10 phần phẫn nộ. Cha, lúc trước thì không cần phải đem nàng nhận nuôi trở về. Chu Trấn Nam nói, lúc trước Thiến Thiến đem nàng mang về, ta thì vô cùng phản đối. Những năm gần đây, chúng ta Chu gia càng ngày càng tệ. Đoán chừng cũng là bị ngươi gầm đến. Chu Trấn Nam giơ tay lên, còn muốn đi đánh Chu Nhược Nam. Nhưng nghĩ tới Chu Nhược Nam thân thủ không tệ, cũng không có đánh xuống. Ban đầu, nguyên lai, ta căn bản cũng không phải là người của Chu gia. Ha ha. Chu Nhược Nam hốc mắt hồng nhuận phớt tớt. Trước đó nàng tại Chu gia cũng không được coi trọng. Nàng vẫn cho là bởi vì trọng nam khinh nữ nguyên nhân. Nhưng cho tới bây giờ, nàng mới biết được. Nguyên lai nàng căn bản cũng không phải là người của Chu gia. Từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là. Chu gia bên trong, ngoại trừ dưỡng mẫu của nàng, tất cả mọi người xem nàng như thành là công cụ. Thế nhưng là, Chu gia xuống dốc, cùng với nàng có quan hệ gì? Tất cả quyết định biện pháp, nàng liền tham dự quyền lợi đều không có. Ngược lại là Chu Trấn Nam, quản lý Chu gia đến nay, đem Chu gia làm đến đầy đất lông gà. Hiện tại ngược lại quái lên nàng tới. Chu Nhược Nam cảm thấy rất bị khuất. Ta xem các ngươi cũng cảm giác không giống. Nguyên lai không phải thân sinh. Có ý tứ. Nam nhân trẻ tuổi dùng bắt quái ánh mắt nhìn lấy Chu Nhược Nam ba người. Đúng, nàng căn bản cũng không phải là nữ nhi của ta. Ngươi nhìn, sự kiện này cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Có thể hay không thả chúng ta? Chu Trấn Nam dùng giọng thương lượng hỏi. Không. Có thể. Có thể. Nam nhân trẻ tuổi nhàn nhạt hồi phục ba chữ. Trong đại sảnh mấy nam nhân cũng là một mặt ăn dưa biểu lộ. Ngay tại lúc này, Chu Nhược Nam cũng chờ được cơ hội. Thừa dịp nam nhân phía sau không chú ý, nàng mãnh liệt xoay người. Song tay nắm lấy nam nhân kia cầm thương tay. Thuận thế một cái bạo đá. Nam nhân kia vội vàng không kịp chuẩn bị, súng lục bị Chu Nhược Nam cướp đi. Hắn cũng bị đá ngã xuống đất. Nắm bắt tới tay thương, Chu Nhược Nam đem họng súng nhắm ngay ngồi ở trên ghế salon nam nhân trẻ tuổi. Cái gì? Đây hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên. Liền cái kia gái nam nhân trẻ tuổi cũng chưa kịp phản ứng. Mắt thấy Chu Nhược Nam liền muốn bóc cỏ, hắn cấp tốc đứng dậy tránh né. Thế mà, Chu Nhược Nam đạn bắn ra đã đến. Chu Nhược Nam biết thực lực đối phương rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Cho nên, nàng liền mở sáu thương. Viên đạn phong tỏa nam nhân trẻ tuổi tất cả đường lui. A, một viên đạn thành công trúng đích nam nhân trẻ tuổi bả vai. Đáng chết. Nam nhân trẻ tuổi trốn đến cây cột về sau, bả vai y phục cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Cái này đáng giận nữ nhân. Nam nhân trẻ tuổi sắc mặt hết sức khó coi. Vừa mới quá chủ quan. Bằng không, cũng không có khả năng bị Chu Nhược Nam đả thương. Còn dám phản kháng. Muốn chết. Trong đại sảnh nam tử cũng kịp phản ứng. Ao ao đem họng súng nhắm ngay Chu Nhược Nam. Chu Nhược Nam túi người, mượn ghế salon điểm hộ, hướng nhà hàng rút lui. Mà Chu Trấn Nam cùng Chu Dương đã bị tiếng súng dọa gần chết. nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Một lát sau, bọn hắn cũng ý thức được, đây là bọn hắn có thể cơ hội chạy trốn. Hai người đứng người lên, hướng nhà hàng bỏ chạy. Biệt thự bên trong, đấu súng hết sức căng thẳng. Chu Nhược Nam dù sao làm qua cảnh sát, thương pháp vẫn là rất lợi hại. Tuy nhiên thân thủ của nàng cùng dị năng giả không so được, nhưng có thương nơi tay, đây chính là lực lượng. Tăng thêm cái kia cái nam nhân trẻ tuổi đã thụ thương, nàng có rất lớn cơ hội có thể chạy đi. Mà nó làm ta sợ muốn chết. Nhanh, nhanh trốn đi. Chu Trấn Nam cha con cũng trốn đến nhà bếp. Mấy cái kia nam tử tuy nhiên tại nhân số phía trên chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không dám tùy tiện tấn công vào tới. Dù sao Chu Nhược Nam trong tay cũng có súng, bọn hắn không phải dị năng giả, có thể không có cách nào né tránh viên đạn. Như Nam, sự kiện này cùng chúng ta không quan hệ. Nhanh nghĩ biện pháp đem chúng ta cứu ra ngoài. Chu Trấn Nam chạy đến Chu Nhược Nam bên cạnh, nói ra. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào Chu Nhược Nam. Chu Nhược Nam dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Chu Trấn Nam liếc một chút, tâm lý còn cảm thấy rất phẫn nộ. Nếu như vừa mới không phải Chu Trấn Nam nhắc lên, nàng khả năng cả một đời cũng không biết chính mình chỉ là bị nhận nuôi trở về hải tử. Từ cửa sau đi. Chu Nhược Nam cắn răng, nói ra. Nàng rất mâu thuẫn. Tuy nhiên Chu Trấn Nam một mực xem nàng như thành là công cụ, nhưng nàng dù sao cũng là tại Chu gia lớn lên. Chu Trấn Nam vợ trước tại không có qua đời trước đó, đối nàng còn là rất không tệ. Nhưng là, Chu Trấn Nam vợ trước sau khi chết, Chu Nhược Nam thì lại cũng chưa từng cảm thụ nhà ấm áp. Tại Chu gia, nàng thì tương đương với là một cái dị loại. Đi, chúng ta lập tức đi. Như Nam, ngươi nhất định muốn ngăn trở bọn hắn. Chu Trấn Nam nhắc nhở một câu, mang theo nhi tử đi cửa sau bỏ chạy. Lâm tiên sinh, ngươi thụ thương, muốn hay không trước xử lý vết thương? Có người đi đến nam nhân trẻ tuổi trước người. Không cần phải để ý đến ta, trước tiên đem nữ nhân kia bắt lấy. Nam nhân trẻ tuổi trên mặt tràn đầy nộ khí. Một hồi tần phong tới, mà bọn hắn không có Chu Nhược Nam làm bí hiếp. Vậy thì phiền toái. Bọn hắn chung vào một chỗ, cũng không thể nào là tần phong đối thủ. Cho nên, đến mau chóng đem Chu Nhược Nam bắt lại. Được rồi. Biệt thự mấy cái người nam tử phân tán ra tới. Tới gần Chu Nhược Nam. Bọn hắn cũng không dám kinh thường. Dù sao Chu Nhược Nam thương pháp rất chính xác. Nếu là không cẩn thận, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Biệt thự bên trong, thỉnh thoảng có thương âm thanh truyền tới. Không bao lâu, Chu Trấn Nam cùng Chu Dương cũng chạy trốn tới bãi đỗ xe. Cha, ta lái xe. Chu Dương chủ động ngồi đến vị trí lái. Nhanh, nhanh lái xe. Rời khỏi nơi này trước. Chu Trấn Nam ngồi lên xe, thúc giục nói. Hướng sau lưng nhìn thoáng qua, cũng không nhìn thấy có người đổi tới. Chu Dương gật gật đầu, phát động xe. Bởi vì khẩn trương, trong lúc nhất thời không có phân rõ chân ga cùng phanh lại. Đầu xe lập tức thì đâm vào trên vách tường. Làm cái quỷ gì? Chu Trấn Nam rất là sinh khí. Muốn là những người kia đuổi theo ra đến, bọn hắn thì phải xong đời. Cha, ngươi đừng thúc, ta có chút khẩn trương. Chu Dương đầu đầy mồ hôi, nói ra. Thật là vô dụng. Chu Trấn Nam tức hồn hển. Chu Dương điều chỉnh một chút hô hấp, rốt cục đem lái xe ra nhà để xe. Chu Dương khống chế xe, trực tiếp phá vỡ biệt thự đại sảnh, ra bên ngoài lái đi. Mà lúc này, vừa vặn có một cỗ xe đối diện ra. Chương 369, chết hết. Chương 369, chết hết. Là Tần Phong chạy tới. Được. Tựa như là Tần Thần Y Liễu. Chu Dương thắng gấp, đem xe dừng lại. Tần Phong cũng chú ý tới Chu gia phụ tử. Tuy nhiên hắn rất chán ghét hai người kia, nhưng vẫn là đem xe dừng lại. Tần Thần Y Liễu, cứu lấy chúng ta. Chu Trấn Nam dường như thấy được cây cỏ cứu mạng. Chu Nhược Nam có phải hay không còn ở bên trong? Nàng thế nào? Tần Phong nhíu mày hỏi. Chu Trấn Nam nói, là ở bên trong. Nàng đang cùng những người kia giao thủ. Tần Phong cũng không lại phản ứng Chu gia phụ tử, lái xe xông vào biệt thự. Cha, Tần Thần Y lợi hại như vậy, ngươi nói hắn có phải hay không những người kia đối thủ? Chu Dương hỏi. Còn quản nhiều như vậy làm gì? Hiện tại mạng sống quan trọng. Đi mau. Dù sao Chu Trấn Nam là không dám tiến vào. Dù sao những người kia trong tay còn có thương. Hắn chỉ muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Đúng, chúng ta đi trước. Chu Dương lái xe hơi rời đi. Biệt thự bên trong, nam nhân trẻ tuổi cũng nghe đến xe hơi động cơ thanh âm. Đáng chết. Cái này Tần Phong làm sao lại tới nhanh như vậy? Nam nhân trẻ tuổi cắn răng. Trên mặt viết đầy không cam lòng. Chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian. Bọn hắn liền có thể bắt lấy Chu Nhược Nam. Đến lúc đó, ưu thế vẫn là tại bọn hắn. Nhưng rất đáng tiếc, theo Tần Phong đến, bọn hắn đã không có cơ hội. Lưu lại nữa chờ đợi bọn hắn sẽ là tử vong. Rút lui. Nam nhân trẻ tuổi hạ lệnh. Đến mức sư muội của hắn đã không để ý tới. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lần sau có cơ hội, lại tìm Tần Phong báo thủ. Lâm tiên sinh, lại cho chúng ta một chút thời gian. Nữ nhân kia viên đạn đã không nhiều lắm. Nam nhân trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói, Tần Phong đã tới. Các ngươi muốn làm muốn chết thì lưu lại. Hắn cũng không nói nhảm nữa, đi cửa sau phương hướng đào tẩu. Còn lại mấy nam nhân do dự một chút, cũng theo thoát đi. Muốn trừ hết Tần Phong, đã không thể nào. Dưới loại tình huống này, lưu lại tương đương với chịu chết. Là Tần Phong tới rồi sao? Gặp những người kia rút lui, Chu Nhược Nam cũng là thở dài một hơi. Nàng cũng chỉ còn lại có viên đạn cuối cùng, căn bản không kiên trì được bao lâu. Lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc cũng là vọt vào đại sảnh. Là Tần Phong tới. Tần Phong. Nhìn đến Tần Phong xuất hiện, Chu Nhược Nam cũng là từ phòng bếp chạy ra. Người không sao chứ? Tần Phong đánh giá Chu Nhược Nam. Gặp Chu Nhược Nam không có việc gì, cũng là thở dài một hơi. Ta không sao. Chu Nhược Nam lắc đầu. Những người kia còn không có trốn xa, chúng ta cùng đi truy. Cầm đầu gia hỏa bị ta đả thương. Tần Phong nói, ta một người đuổi theo là có thể. Ngươi lưu tại nơi này. Trên xe còn có một nữ nhân, ngươi giúp đỡ nhìn lấy là được. Những người kia lại còn dám đối với hắn xuất thủ. Cái này Tần Phong có thể nhịn cũng được. Đến đem bọn hắn tất cả đều trừ rơi. Nghe Tần Phong nói như vậy, Chu Nhược Nam cũng liền gật đầu. Nàng cũng biết, chính mình không thể giúp cái gì. Có Tần Phong xuất thủ, những người kia cần phải trốn không thoát. Thanh thương này cho ngươi. Bất quá chỉ có một viên đạn. Chu Nhược Nam đem súng lục đưa cho Tần Phong. Bất quá Tần Phong cũng không có mớn. Hắn hệ thống không gian bên trong đồng dạng có thương. Hắn một sơ túi, cũng làm móc ra một cây súng lục. Ngươi cầm lấy phòng thân đi. Ta không dùng được. Tần Phong đem súng lục kín đáo đưa cho Chu Nhược Nam. Những người kia trên tay có thương, ngươi đến cẩn thận một chút. Chu Nhược Nam nhắc nhở. Không có việc gì, ta còn có một thanh. Tần Phong đem tay vươn vào túi, lần nữa móc ra một cây thương. Kỳ thật, hắn là theo hệ thống đến tột cùng bên trong lấy ra. Chỉ là sợ hù đến Chu Nhược Nam, cho nên mới trang một chút. Vậy được rồi. Chu Nhược Nam tiếp nhận thương. Cứ như vậy, Tần Phong đi cửa sau phương hướng đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà những người kia ngồi lên xe, chạy ra biệt thự, còn muốn trốn. Tần Phong có thể không có ý định thả bọn họ đi, cũng tới một chiếc xe, bắt đầu truy kích. Luận kỹ thuật lái xe, bọn hắn là so ra kém Tần Phong. Trong nháy mắt, Tần Phong liền đuổi kịp. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Mắt thấy Tần Phong truy gần, nam nhân trẻ tuổi sắc mặt cũng là càng khó nhìn lên. Cho dù là đỉnh phong thời điểm, hắn cũng không phải Tần Phong đối thủ. Bây giờ bị thương, liền càng thêm đánh không lại. Vừa dứt lời, tiếng súng cũng vang lên. Tần Phong thò đầu ra, một thương trúng đích xe bánh trước. Những người kia chỗ xe lúc này mất khống chế, vọt tới ven đường dải cây xanh. Đáng chết. Những người kia chật vật trốn xuống xe, còn muốn phản kích. Kết quả của nó, dĩ nhiên chính là bị Tần Phong cho xử lý. Chỉ còn lại có nam nhân trẻ tuổi một người. Hắn tự biết tối nay không cách nào thoát đi, ngược lại biến đến chấn định lại. Thì ngươi chút bản lĩnh này, còn muốn tới đối phó ta? Tần Phong lạnh lùng nhìn lấy nam nhân trẻ tuổi, lắc đầu. Tần Phong, ta không phải là đối thủ của ngươi. Giết ta đi. Nam nhân trẻ tuổi cắn răng, nói ra. Trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Nguyên bản còn tưởng rằng tối nay có thể đem Tần Phong trừ rơi, tuyệt đối không ngờ rằng hành động quá trình xảy ra sai sót. Hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì sư muội ngụy trang đến tốt như vậy sẽ còn thất bại. Giết ngươi còn không dễ dàng. Tần Phong một mặt lạnh nhạt. Làm sao? Ngươi còn muốn tra tấn ta? Nam nhân trẻ tuổi lạnh hừ một tiếng. Ta không có loại kia đam mê. Đã ngươi muốn chết như vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Tần Phong cuối cùng vẫn nổ súng. Người này thủ đoạn quá mức ti tiện, tuyệt không thể giữ lấy. Dù là giao cho cảnh sát, cũng khó nói sẽ trốn tới. Dù sao người này thế nhưng là dị năng giả. Cứ như vậy, nam nhân trẻ tuổi chết rồi. Tần Phong tại trên người đối phương lục soát tìm, cuối cùng xác nhận thân phận của đối phương. Rất hiển nhiên, người này là Hắc Tâm lão nhân đồ đệ. Hắc Tâm lão nhân tử tại Tần Phong trong tay. Bọn hắn là tìm đến Tần Phong báo thù. Đáng tiếc, kế hoạch không thể thành công. Hắn cũng chết tại Tần Phong trong tay. Tần Phong lưu tại nguyên chỗ, một mực chờ đến cảnh sát đến. Lúc này mới trở lại Chu gia biệt thự. Chu Nhược Nam đứng tại cửa đại sảnh vị trí, nhìn chằm chằm trên xe nữ nhân kia. Bất quá nữ nhân kia một mực không tỉnh lại nữa. Lúc này gặp Tần Phong trở về, Chu Nhược Nam cũng là cười nên đón. "Tần Phong, thế nào?" Tần Phong hồi đáp, "Những người kia đều bị ta trừ đi." Chu Nhược Nam gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi. Những người kia chết rồi, nàng cũng không có nỗi lo về sau." "Không có ý tứ, hại ngươi kém điểm ra sự tình." Tần Phong mang theo ấy náy nói ra. "Ai bảo ta là ngươi bằng hữu?" Chu Nhược Nam bất đắc dĩ nhún vai. "Đúng rồi, ngươi là làm sao nhìn thấu trên xe nữ nhân kia?" Nữ nhân kia ngụy trang đến quá giống. Ngay từ đầu, Chu Nhược Nam cũng vì Tần Phong cảm thấy lo lắng. Nhưng may ra, lo lắng của nàng là dư thừa. Nữ nhân này dịch dung thuật tuy nhiên lợi hại, bất quá có nhiều thứ là không học được. Chu Nhược Nam hiếu kỳ hỏi, ngươi chỉ là phương diện nào? Tần Phong nghĩ nghĩ, nói ra, ta liếc mắt liền nhìn ra trên người nàng mùi khai. Mà ngươi? Không có. Chu Nhược Nam. Chương 370, lần nữa thí nghiệm. Chương 370, lần nữa thí nghiệm. Chu Nhược Nam im lặng. Ngươi đây là tại khoa trương ta vẫn là tại tổn hại ta? Mở cái trò đùa. Phản khi thấy nữ nhân này thứ nhất mắt, ta liền biết nàng là giả mạo. Tần Phong vừa cười vừa nói. Chu Nhược Nam gật gật đầu. Còn tốt Tần Phong khám phá âm mưu của đối phương. Bằng không, hậu quả nhưng là nghiêm trọng. Đúng rồi, ngươi là làm sao theo những người kia trong tay chạy trốn? Tần Phong hỏi. Vốn là hắn còn tưởng rằng, muốn cứu ra Chu Nhược Nam phải hao phí một chút thời gian. Không nghĩ tới, Chu Nhược Nam chính mình tìm được cơ hội phản kích. Hơn nữa còn đem cái kia dị năng giả bị đả thương. Lúc đó, Chu Nhược Nam đem tại biệt thự chuyện phát sinh, nói ra. Lúc đó nàng chỉ có một cơ hội. May ra, thành công. Cũng may mắn những người kia buông lòng cảnh giác. Bằng không, nàng căn bản không có khả năng đoạt lấy đối phương súng ngắn. Có thương, tăng thêm Chu Nhược Nam không tệ thân thủ. Cái này mới có cơ hội cùng những người kia lượn vòng. Kiên trì tới Tần Phong đến. Thì ra là thế. Có thể đem vị dị năng giả kia đả thương, ngươi đã rất đáng rồi. Tần Phong nói ra. Chu Nhược Nam nói, toàn dựa vào vận khí mà thôi. Phàm là vị dị năng giả kia lưu thêm một cái tâm nhãn, nàng liên sẽ không đắc thủ. Chu Nhược Nam do dự một chút, cũng đem chính mình không phải Chu Trấn Nam nữa nhi ruột thịt sự tình nói ra. Vậy ngươi sau này có tính toán gì? Chu Nhược Nam lắc đầu, còn không có nghĩ rõ ràng. Có điều, ta sẽ không gả đi nữa ra. Chu Trấn Nam chưa từng có xem nàng như thành là người của Chu gia. nàng cũng không cần thiết khắp nơi vì Chu gia đi suy nghĩ. Hiện tại, nàng cũng không lại có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Vậy là tốt rồi. Chu gia hiện tại đầy đất lông gà. Tần Phong cũng không hy vọng Chu Nhược Nam lại về Chu gia. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, trên xe nữ nhân trẻ tuổi cũng tỉnh lại. Cái này đáng chết Tần Phong. Nữ nhân trẻ tuổi bước cổ, còn cảm thấy một trận đau nhức. Trong nội tâm nàng hận thấu Tần Phong. Chờ một chút, đây là Chu gia biệt thự. Nữ nhân trẻ tuổi rất ngạc nhiên. Sư Minh đến cùng có hay không đem Tần Phong cho trừ rơi? Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, Tần Phong cùng Chu Nhược Nam chính bình tĩnh đứng tại ngoài xe. Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân trẻ tuổi sắc mặt khó coi. Tần Phong cùng Chu Nhược Nam không có việc gì. Cái kia mang ý nghĩa, hắn Sư Minh khẳng định đã ra chuyện. Lấy Tần Phong thực lực, Sư Minh không thể nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, Tần Phong là làm sao đem Chu Nhược Nam cứu ra? Nữ nhân trẻ tuổi cắn răng, cảm thấy không cam lòng. Tần Phong, ngươi làm sao lại không có việc gì? Nữ nhân trẻ tuổi mở cửa xe, lạnh lùng nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong im lặng, hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì cảm thấy ta nhất định sẽ có việc? Nữ nhân trẻ tuổi vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Bọn hắn trăm phương ngàn kế sách lược lâu như vậy, thì là muốn trừ rơi Tần Phong. Không nghĩ tới, vẫn là thất bại. Ta Sư Minh ở đâu? Nữ nhân trẻ tuổi tức giận hỏi. Đã đi địa phủ trình diện. Tần Phong từ tốn nói. Tần Phong, ta muốn giết ngươi. Nữ nhân trẻ tuổi hướng về Tần Phong bạo tiến lên. Thế mà, nàng lại làm sao có thể là Tần Phong đối thủ? Tần Phong đưa tay cũng là một cái bàn tay. Nữ nhân trẻ tuổi lập tức bị rút bay ra ngoài. Khuôn mặt cũng sưng đỏ lên. Chỉ bằng ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Tiết kiệm chút khí lực đi. Nữ nhân trẻ tuổi chật vật bỏ dậy. Tần Phong, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Chúng ta thua. Nữ nhân trẻ tuổi cuối cùng cũng nhận mệnh. Sư Minh lấy cái chết, chỉ dựa vào nàng một người, không có khả năng đấu qua được Tần Phong. Ngay tại lúc này, cảnh sát cũng chạy tới Chu gia biệt thự. Tần Phong trên người có đặc thù giấy chứng nhận, cho nên cảnh sát đối với hắn 10 phần khách khí. Sau cùng, nữ nhân trẻ tuổi kia cũng bị cảnh sát mang đi. Ta mời ngươi đi bữa ăn tối đi. Tần Phong đối Chu Nhược Nam nói ra. Cũng tốt. Mấy ngày nay, Chu Nhược Nam muốn ăn không thế nào tốt. Hiện khi biết chính mình cùng Chu Trấn Nam cũng không có liên hệ máu mủ, cả người dễ dàng không ít. Cứ như vậy, hai người lên xe, tiến đến bữa ăn tối. Một thẳng đến rất khuya, hai người mới mỗi người trở về. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong sớm liền dậy, tiến về y học sở nghiên cứu tiệm cơm ăn điểm tâm. Dùng cơm người vẫn rất nhiều, mà lại rất nhiều người đều biết Tần Phong. Dù sao Tần Phong thật quá có danh tiếng. Tần thân y tốt, đi ngang qua công tác nhân viên hướng Tần Phong chào hỏi. Tần Phong gật đầu đáp lại. Ăn bữa sáng, Nô Văn Yến cũng đi tới tiệm cơm. Tần thân y đi. Nô Văn Yến cũng chú ý tới Tần Phong, cầm lấy bữa sáng, đi vào Tần Phong đối diện ngồi xuống. Nô tiến sĩ, thật là khéo. Nô Văn Yến nói, Tần thần y đi, chiều hôm qua, giống như không nhìn thấy ngươi. Tần Phong nói, có việc lưu tại túc xá. Nô Văn Yến hỏi, Tần thần y còn đang suy nghĩ thí nghiệm thất bại sự tình. Tần Phong gật gật đầu, đúng thế. Bất quá ta vẫn là làm không rõ ràng, đến cùng là cái gì cái phân đoạn xảy ra vấn đề. Tần Phong vừa ăn bữa sáng, một bên làm bộ trầm tư. Nô Văn Yến nói, bất luận cái gì nhỏ bé sai lầm, cũng có thể sẽ ảnh hưởng thí nghiệm kết quả. Tần thần y không muốn nhục trí, người thông minh như vậy, nhất định có thể làm rõ ràng là chỗ đó có vấn đề. Tần Phong trầm mặc một hồi, nói ra, ta suy nghĩ thật lâu, quyết định lại tiến hành một lần thí nghiệm, thì cùng lần trước một dạng. Nô Văn Yến không để lại dấu vết nhẹ tao mày. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Tần Phong thí nghiệm không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như không phải nàng tại quá trình thí nghiệm bên trong lặng lẽ động tay chân, cái kia Tần Phong thí nghiệm khẳng định đã thành công. Nếu như Tần Phong lần nữa thí nghiệm, cái kia nàng thì không tốt lại động thủ chân, bởi vì dạng này rất dễ dàng bại lộ thân phận. Tần Phong đã đồng ý chỉ điểm nàng châm cứu chi thuật, mà lại hiện tại Tần Phong gia nhập ung thư dược vật nghiên cứu. Nếu có tiến triển, nàng có thể đem ung thư dược vật tư liệu đánh cắp, mà sớm bại lộ thân phận, cái kia chính là bởi vì nhỏ mất lớn. Tần Thần Y Điệp, cố lên, có thể hay không đem kích phát nhân thể tiềm năng dược vật làm ra tới, phải xem ngươi rồi. Tần Phong cười nói, ta một người năng lực 10 phần có hạn, cho nên lần này còn phải cần đại gia hiệp trợ. Hắn đã biết là Ngô Văn Yến dở trò quỷ, bất quá bây giờ hắn không nóng nảy đem Ngô Văn Yến bắt, bởi vì Ngô Văn Yến sau lưng khẳng định còn có cá lớn. Tần Thần Y Điệp, cần chúng ta làm cái gì, cứ việc nói chính là. Ngô Văn Yến còn nói thêm, ngươi để cho ta mua sách. Ta đã mua. Hai ngày này, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Nàng cảm thấy, Tần Phong có thể theo những cái kia sách làm bên trong học đến cao thâm mặt chắc châm cứu chi thuật. Nàng đồng dạng có thể. Dù là có chỗ nào không hiểu, cũng có thể hỏi Tần Phong. Tần Phong nói, vậy là tốt rồi. Có cái gì chỗ không rõ có thể tới tìm ta. Trong lòng của hắn đang cười trộm. Bởi vì những cái kia sách nội dung, hoàn toàn cũng là hồ biên loạn đạo. Có thể từ bên trong học được châm cứu chi thuật, đó mới có quỷ. Bất quá nữ nhân này phá hủy hắn thí nghiệm, bắt làm một chút cũng là nên. Vậy thì cảm ơn Tần Thần Y Liễu. Nô Văn Yến cao hứng phi thường, tâm lý cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Chương 371, chi tiết kế chương 371, chi tiết kế ăn điểm tâm xong. Tần Phong cùng Nô Văn Yến đi vào văn phòng. Vừa vặn Tần Hải cùng Triệu Lâm cũng tại. Tần Phong, Tần Hải cùng Triệu Lâm cười cùng Tần Phong chào hỏi. Tần Phong gật gật đầu, lấy đó đáp lại. Hôm nay tới sớm như thế, là có tính toán gì? Triệu Lâm hỏi. Tần Phong nói ra, ta muốn đem lúc đó thất bại thí nghiệm thử một lần nữa. Tần Hải không kịp chờ đợi hỏi, ngươi biết chỗ nào xảy ra vấn đề? Tần Phong lắc đầu, không có. có điều nếu như lần này còn thất bại, ta nghĩ ta có thể biết là chỗ đó có vấn đề. Tân Hải cùng Triệu Lâm liếc nhau một cái, gật gật đầu. Vậy được, cần gì cùng chúng ta nói. Tần Phong nói, lần này mọi người cùng nhau giúp đỡ đi, dạng này còn có thể lại thêm nhanh một chút thời gian. Triệu Lâm cười nói, không có vấn đề, vậy chúng ta liền nghe người chỉ huy. Sau đó Tần Phong cũng bắt đầu an bài, mãi cho đến trạm vào tối, toàn bộ đoàn đội người đều đang bận rộn. Được rồi, vất vả mọi người, buổi sáng ngày mai liền có thể nhìn đến kết quả. Đại gia đi về nghỉ ngơi đi. Tần Phong an bài mấy người lưu lại, mà những người còn lại cũng có thể đi về. Theo Tần Thần Y Điệp, chúng ta hôm nay cũng học được không ít kiến thức mới. Tần Thần Y Điệp, vậy chúng ta liền trở về. Tần Thần Y Điệp, ta cũng đi. Nô Văn Yến bận bịu cả ngày cũng mệt mỏi, nàng biết ngày mai nhìn đến thí nghiệm kết quả nhất định là thành công, có điều nàng đã không ngăn cản được, bởi vì lại ra tay rất có thể sẽ bại lộ thân phận, nàng không thể mạo hiểm. Trở về đi, Tần Phong nói ra. Nô Văn Yến gật gật đầu, rời đi phòng thí nghiệm. Tần Phong về trước khi đi cùng lưu lại phòng thủ công tác nhân viên bàn giao một ít chuyện. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, hắn cũng về tới túc xá. Nhìn qua Ngô Chấn Hảo cho tư liệu về sau, trong lòng của hắn cũng có một phần quan tại cao đoàn chip thiết kế phương án, buổi tối liền có thể thông qua phần mềm thiết kế ra được. Bất quá dạng này phần mềm chỉ có khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu có, cho nên còn qua được. Về túc xá cầm lên laptop, Tần Phong cũng cho Ngô Chấn Hảo gọi điện thoại. Ngô sở trường, có chuyện muốn mời ngươi giúp một chút bận điệu. Ngô Chấn Hảo nói, cùng ta ngươi thì chớ khách khí, nói đi, chỉ cần có thể giúp đỡ hắn chắc chắn sẽ không chối từ. Là như vậy, ta muốn hiện tại đi qua khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu, mượn dùng một chút các ngươi chip thiết kế phần mềm. Nô Chấn Hào cười nói, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Như vậy đi, ngươi trực tiếp qua đi là được rồi, ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Nô Chấn Hào hôm nay không tại khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu, có điều hắn có thể gọi điện thoại an bài. Vậy được, ta bây giờ đi qua. Tần Phong nói ra. Nô Chấn Hào cảm thấy, Tần Phong có thể là muốn làm quen một chút chip thiết kế phần mềm, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Dù sao nhiều như vậy tư liệu đều cho Tần Phong nhìn, để hắn mượn dùng một chút phần mềm cũng không có cái gì. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Tần Phong đã đem những tài liệu kia cho hoàn toàn hấp thu, mà lại còn lĩnh ngộ ra không ít càng cao thâm hơn tri thức. Cứ như vậy, Tần Phong lái xe tiến về khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu. Đang nghiên cứu chỗ bãi đỗ xe, đã có người chờ lấy Tần Phong. Tần Thần Y Điệp, nô sở trường để cho ta ở chỗ này chờ ngài. Một vị mang theo kiếng cận trung niên nam nhân mười phần khách khí, hắn cũng là chip thiết kế phương diện này chuyên gia. Người tốt, ta tối nay tới mượn dùng một chút phần mềm. Tần Phong nói ra. Trung niên nam nhân cười nói, nô sở trường đã nói với ta, thật sự là không nghĩ tới, Tần Thần Ý ngươi chẳng những ý thuật tinh xảo, hơn nữa còn sẽ chi tiết kế cái này phương diện tri thức, quá lợi hại. Bọn hắn chuyên công một cái lĩnh vực, cũng không có lấy được cái gì quá có giá trị thành quả. Xem xét lại Tần Phong, tại lĩnh vực y học hết sức lợi hại, mà lại tại tính toán máy phương diện cũng là tương đương xuất sắc. Đời thứ ba thiên võng hệ thống cũng là hắn mở phát ra tới, có thể làm được giống Tần Phong dạng này, Long Quốc còn thật vô cùng khó lại tìm ra cái thứ hai. Tần Phong khoát tay áo, trước mang ta đi vào đi. Được rồi. Trung niên nam nhân dẫn Tần Phong tiến vào văn phòng. Lúc này rất nhiều nhân viên đều đã tan việc, chỉ có số ít một số người lưu lại tăng ca. Tần Thần Y Điệp, muốn hay không trước tới phòng làm việc ngồi một hồi? Không cần, trực tiếp an bài cho ta một máy tính. Tần Phong buổi tối còn muốn suốt đêm, không muốn lãng phí thời gian. Cái kia tốt, máy vi tính này vừa vặn không có người dùng, bên trong trình tự đều có lắp đặt, ngài nhìn một chút. Trung niên nam nhân mang theo Tần Phong đi vào một máy tính trước. Tần Phong ngồi xuống, kiểm tra một chút, máy tính hết thảy bình thường. Hắn mở ra chip thiết kế phần mềm, hình ảnh có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc. Hắn theo trong tư liệu đã hiểu qua phần mềm này, chỉ là không có thực thao qua. Bất quá đối với có đỉnh cấp nộ tính Tần Phong tới nói, đây hết thảy đều không là vấn đề. Được rồi, ta tối nay không trở về, ngươi đi trước đi. Trung niên nam nhân mở người, Tần Thần Y Điệp, ngươi tính ở chỗ này qua đêm? Tần Phong gật gật đầu, hỏi, không được sao? Trung niên nam nhân nói, đương nhiên có thể. Bất quá Tần Thần Y Điệp, học tập mặc dù trọng yếu, nhưng là thân thể cũng tương tự rất trọng yếu. Tần Phong nói, muốn là khốn, ta ngay ở chỗ này híp mắt một hồi. Tốt, ta còn không có sớm như vậy trở về, muốn là ngài có cái gì không hiểu có thể đến văn phòng đến hỏi ta. Trung niên nam nhân cũng không nói thêm gì nữa, về văn phòng đi. Tần Phong đem chú ý lực phóng tới trên màn hình, hai tay thao tác máy tính, bắt đầu hắn chip thiết kế. Ngay từ đầu đối phần mềm còn không quá quen thuộc, dần dần hắn cũng tìm được cảm giác. Hơn 9 giờ, mang kiếng cận trung niên nam nhân cũng chuẩn bị xuống lớp. Hắn đi vào Tần Phong sau lưng, chỉ thấy Tần Phong chính thuần thục thao tác phần mềm, mà trên màn ảnh máy vi tính là một vài bức Tần Phong vẽ xong chip bản vẽ thiết kế. Cái này, trung niên nam nhân sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Tần Phong đã vậy còn quá lợi hại. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Tần Phong là đến từ học, tuyệt đối không ngờ rằng Tần Phong tại chip thiết kế phương diện này cũng là tương đối thành thục, so với bọn hắn nơi này rất nhiều chuyên gia đều lợi hại hơn. Cái này nhưng rất khó lường. Tần Thần Y Điệp, ta rất hiếu kỳ, ngươi có phải hay không rất sớm trước đó thì tiếp xúc qua chip thiết kế cái này phương diện chi thức rồi? Trung niên nam nhân mang theo nghi hoặc hỏi. Không phải. Tần Phong lắc đầu. Tần Thần Y Điệp, muốn là bụng của ngươi đói, ta có thể ra ngoài mang cho ngươi một phần bữa ăn khuya. Không cần, ngươi đi về trước. Tần Phong không muốn phân tâm.
Tốt, tốt.
Trung niên nam nhân cũng không lại quấy rầy Tần Phong. Kỳ thật, hắn cũng rất cấp thiết nghĩ muốn nhìn xem Tần Phong thiết kế ra được thành quả. Bất quá, còn không có nhanh như vậy. Giống Tần Phong nhân vật như vậy, thật chính là thiên tài. Người bình thường đem một cái lĩnh vực nghiên cứu minh bạch, đã tương đương không dễ dàng. Mà Tần Phong lại là đồng thời nghiên cứu nhiều cái lĩnh vực. Chương 372, Nô Trấn Hảo Trấn Kinh. Chương 372, Nô Trấn Hảo Trấn Kinh. Trọng yếu nhất chính là, mỗi cái lĩnh vực đều có thể lấy được tương đối lớn thành tựu. Tần Thần Y Điệp, vậy ta liền đi về trước. Trung niên nam nhân quay người rời đi. Lưu lại, hắn cũng giúp không được Tần Phong. Tại trung niên nam nhân rời đi về sau, Tần Phong thì tiếp tục thao tác máy tính. Chip thiết kế là một cái việc cần kỹ thuật, mà lại muốn 10 phần cẩn thận. Bất chi bất giác, một buổi tối thời gian trôi qua. Tần Phong vẫn như cũ tại máy vi tính bận rộn. Đi qua suốt cả đêm thao tác, hắn chip thiết kế phương án cũng nhanh phải hoàn thành. 8 giờ, Ngô Trấn Hảo đi tới khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu. Biết được Tần Phong còn không có nghỉ ngơi, Ngô Trấn Hảo cũng là sợ ngây người. Tiểu tử này, không biết mệt mỏi sao? Ngô Trấn Hảo mang trên mặt bất đắc dĩ, tiến đến tìm Tần Phong. "Ngô sở trưởng, ngươi nhìn, Tần Thần Y giống như cả đêm đều không có nghỉ ngơi." Trung niên nam nhân cùng Ngô Trấn Hảo báo cáo. Ngô Trấn Hảo gật gật đầu, nhìn lấy Tần Phong bóng lưng. Mà lúc này, Tần Phong vẫn như cũng là sống lực tràn đầy. Nhìn qua, căn bản cũng không giống cả đêm không có nghỉ ngơi. Tiểu tử này, chẳng lẽ trước kia tiếp xúc qua? Ngô Trấn Hảo đồng dạng có nghi vấn như vậy. Bởi vì Tần Phong thao tác phần mềm động tác thật quá thông thạo, căn bản cũng không giống như là tân thủ. Trung niên nam nhân lắc đầu giải thích nói: "Ta hôm qua hỏi qua Tần Thần Y Liễu, hắn nói chưa có tiếp xúc qua." Ngô Trấn Hảo nói: "Cái này thì kỳ quái." Trung niên nam nhân cười nói: "Cũng không có cái gì kỳ quái. Tần Thần Y cũng là một thiên tài, học cái gì cũng nhanh." Ngô Trấn Hảo gật gật đầu, biểu thị đồng ý, trừ cái đó ra, cũng tìm không thấy cái khác giải thích. Do dự một chút, Ngô Trấn Hảo cũng đi tới. "Tần Phong, không sai biệt lắm là được rồi, đi về nghỉ trước một chút." Ngô Trấn Hảo vẫn là rất lo lắng Tần Phong. Tần Phong nhìn hướng Ngô Trấn Hảo, cười nói: "Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì một chút nữa." Lập tức liền xong rồi. Tần Phong cách thành công, còn kém một bước cuối cùng. Đại khái còn bao lâu nữa? Dù sao cũng không nóng nảy có thể dừng lại. Ngô Trấn Hảo cũng không có cho Tần Phong an bài nhiệm vụ. Tần Phong nói: "Nhanh thì vài phút, ta đem sau cùng trước hoàn thành." Nghe Tần Phong nói như vậy, Ngô Trấn Hảo cũng chỉ có thể gật gật đầu. "Vậy ngươi trước hoàn thành đi, về sau không cần liều mạng như vậy." Ngô Trấn Hảo nhắc nhở. Tần Phong gật gật đầu, tiếp tục thao tác. "Chúng ta tới phòng làm việc chờ một lát." Ngô Trấn Hảo mang theo trung niên nam nhân tiến về văn phòng. Dạng này qua thêm vài phút đồng hồ, Tần Phong cũng hoàn thành hắn chip thiết kế. Hắn kiểm tra một lần, không có vấn đề, đem văn kiện bảo tồn tốt. Hắn lúc này mới đi vào văn phòng. "Tần Phong, thế nào?" Ngô Trấn Hảo cùng trung niên nam nhân trong phòng làm việc nói chuyện với nhau. Nhìn đến Tần Phong tiến đến, Ngô Trấn Hảo cười hỏi: "Đã hoàn thành?" Tần Phong mang theo nghiêm túc nói: "Ta có thể nhìn xem sao?" Trung niên nam nhân đứng người lên, mang theo hiếu kỳ hỏi: "Hắn muốn nhìn một chút Tần Phong cả đêm thành quả." "Đương nhiên có thể." Tần Phong nói ra. "Được rồi." Trung niên nam nhân hưng phấn mà chạy ra văn phòng. "Ta cũng đi xem một chút." "Tần Phong, ngươi muốn là buồn ngủ mượn, không bằng đi về nghỉ trước." Ngô Trấn Hảo đối Tần Phong nói ra. "Không cần." Tần Phong lắc đầu. Hắn cũng không phải người bình thường. Một buổi tối không ngủ, vấn đề không lớn. "Vậy được đi. Còn là các ngươi người trẻ tuổi tinh thần tốt." Ngô Trấn Hảo cười khổ vỗ vỗ Tần Phong bả vai. Tần Phong theo Ngô Trấn Hảo cũng đi ra ngoài. Ba người tới trước máy vi tính. Trung niên nam nhân ngồi xuống, xem lên Tần Phong chỉ thiết kế phương án. Càng là xem tiếp đi, nét mặt của hắn thì càng chấn kinh. "Thế nào?" Ngô Trấn Hảo cũng không phải là chip thiết kế phương diện này chuyên gia. "Tần Thần Y Điệp, nếu như ngươi phần này thiết kế phương án có thể được lời nói, cái kia nhưng rất khó lường." Trung niên nam nhân trừng lớn lấy hai mắt, nói ra: "Bị nước ngoài chế tải về sau, bọn hắn Long Quốc cũng chỉ có 14 nano máy quang khắc có thể sử dụng, mà bây giờ trên quốc tế, cao đoàn máy quang khắc đã đi tới 7 nano, thậm chí là 3 nano. Long Quốc muốn đuổi kịp đi, kém dòng giá hai đời. Ở trong đó chênh lệch, có thể nghĩ, mà Tần Phong thiết kế ra được chip, tính năng muốn siêu việt 7 nano. Trọng yếu nhất chính là sử dụng 14 nano máy quang khắc liền có thể chế tạo ra. Bởi vì Tần Phong thiết kế phương án bên trong đưa ra một loại mới chip chế tạo phương pháp, tên là song trọng bực quang. Mặt trên còn có cụ thể thao tác trình tự. Nếu như xác nhận có thể thực hiện, cái kia Long Quốc tại máy quang khắc lĩnh vực cũng liền không sợ lại bị ngoại quốc nắm cái cổ. "Nói thế nào?" Ngô Trấn Hảo tò mò đưa tới. "Tần Thần Y quá thông minh. Hiện tại chúng ta Long Quốc có thể sử dụng tân tiến nhất máy quang khắc cũng liền 14 nano. Mà Tần Y thì thần nói lên song trọng bực quang pháp, có thể sứ chế tạo ra chip đạt tới 7 nano có thể hiệu. Cái này mang ý nghĩa chúng ta Long Quốc cũng có thể một mình chế tạo cao đoan chip. Tuy nhiên ly quốc tế đỉnh cấp mức độ còn có một số chênh lệch, nhưng đã tương đương tiếp cận." "Thật sao?" Ngô Trấn Hảo dùng ánh mắt không thể tin nhìn lấy Tần Phong. Làm khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu sở trưởng, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Tần Phong cười gật gật đầu. "Đương nhiên là thật. Quá tốt rồi." Ngô Trấn Hảo nặng nề mà vỗ vỗ Tần Phong bả vai, vô cùng hưng phấn. "Tần Phong, ngươi thật cho ta một cái đại kinh hỉ." Vốn là Ngô Trấn Hảo đối Tần Phong cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao Tần Phong liên quan đến lĩnh vực nhiều lắm, hắn muốn xem chi tiết kế phương diện này tư liệu, rất có thể chỉ là hứng thú. Nhưng sự thật chứng minh, Ngô Trấn Hảo sai. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, thì làm ra một phần cao đoàn chip thiết kế phương án. Thì hỏi còn có ai có thể làm được? Đây tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài. Lúc này, trung niên nam nhân cũng là kích động nói ra. Nô sở trường, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi nghiệm chứng một chút. Nếu như song trọng bộ quang pháp có thể thực hiện, cái kia đem tần thần ý thiết kế chip chế tạo ra, vấn đề không lớn. Trung niên nam nhân đã đợi không kịp. Nô Chấn Hào gật gật đầu, tốt, chúng ta cái này đi. Tần Phong, ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Sự tình phía sau giao cho chúng ta. Nô Chấn Hào cũng rất lâu không có cao như thế hôm qua. Trung niên nam nhân nghĩ tới điều gì, nói ra. Đúng rồi, tần thần ý đi. Chip là ngươi thiết kế ra được. Ngươi còn không có cho cái này chip đặt tên. Tần Phong nghĩ nghĩ, nói ra. Thì đều. Côn Bằng đi. Côn Bằng. Được. Trung niên nam nhân gật gật đầu. Nô Chấn Hào nói, phần này chip thiết kế phương án, nhất định muốn bảo mật. Nếu như chế tạo phương pháp có thể thực hiện, đến lúc đó, lại xin một cái độc quyền. Tần Phong cũng là độc quyền sở thuộc người. Về sau chip chế tạo ra, Tần Phong cũng có thể thu đến phí độc quyền. Nếu như chip đại quy mô ứng dụng, chỉ dựa vào phí độc quyền, Tần Phong thì có thể trở thành đại phú hào. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh. Hắn chỉ muốn cầm tới hệ thống khen thưởng. Dù sao, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Chương 373, thành công hợp thành. Chương 373, thành công hợp thành. Nô Chấn Hào cùng trung niên nam nhân không nói thêm gì nữa. Cầm lấy phương án nghiệm chứng đi. Mà Tần Phong cũng là trở về y học sở nghiên cứu. Tính toán thời gian, kích phát nhân thể tiềm năng dược vật cũng cần phải hợp thành thành công. Hắn muốn đi qua nhìn một chút. Không bao lâu, hắn cũng về tới y học sở nghiên cứu. Trong phòng thí nghiệm, Tần Phong hôm nay cũng không đến. Tần Hải cùng Triệu Lâm sớm lại tới. Bất quá bọn hắn cũng không nhìn thấy Tần Phong thân ảnh. Tối hôm qua đi ra, giống như chưa có trở về. Triệu Lâm cũng không có suy nghĩ nhiều. Có thể là đi làm việc chuyện gì đi. Một hồi gọi điện thoại hỏi một chút. A, Tần Thần Y tới. Lúc này, cũng có người chú ý tới theo cửa đi tới Tần Phong. Tần Phong. Tần Hải cùng Triệu Lâm cười chào hỏi. Thế nào? Thí nghiệm kết tra ra được a? Tần Phong hỏi. Triệu Lâm lần nữa nhìn đồng hồ. Thời gian đã đến. Đáp án lập tức công bố. Rốt cục, thí nghiệm kho mở ra. Lần này, không có gì bất ngờ xảy ra. Dược vật thành công hợp thành. Xong rồi. Trên mặt mọi người mang theo kinh hỉ. Không hổ là Tần Thần Y gì hết. Quá lợi hại. Mọi người dùng kính nể ánh mắt nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong thì là sắc mặt bình tĩnh. Phản phất là trong dự liệu sự tình. Trong đám người, Nô Văn Yến biểu lộ có chút phức tạp. Nàng còn mang theo hai cái mắt buồn thâm. Chủ yếu là, hôm qua châm cứu sách sau khi tới. Nàng không kịp chờ đợi thì nhìn lại. Cái này xem xét, cũng là một buổi tối. Cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Cái này Tần Phong, quả nhiên rất thông minh. Nô Văn Yến ở trong lòng cảm khái nói. Lần thứ nhất phá hư Tần Phong thí nghiệm về sau. Nàng vốn cho rằng, Tần Phong lại bởi vậy bị quấy rầy. Dù là có thể đem dược vật hợp thành, cũng cần tương đối dài một đoạn thời gian. Nhưng chưa từng nghĩ, Tần Phong tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, vẫn là cho hoàn thành. Dạng này thiên tài, thật sự là hiếm thấy. Mà chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng vô pháp lại ngăn cản cái gì. Nàng có thể làm, cũng là cùng Tần Phong tạo mối quan hệ. Nếu như đến tiếp sau Tần Phong nghiên cứu ra chữa trị ung thư dược vật, nói cái gì cũng muốn đánh cắp tới tay. Hoặc là lui một bước, đem Tần Phong châm cứu chi thuật cho học được. Tần Phong an bài nói, trước tiên đem dược vật lấy ra, phân tích một chút thành phần. Tiếp đó, liền có thể cầm lấy đi thí nghiệm. Hệ thống an bài lâm thời nhiệm vụ, Tần Phong cũng coi là hoàn thành. Tiếp đó, cũng là hoàn thành kiêm chức nhiệm vụ. Hoàn thành ba cái độ khó cao nghiên cứu khoa học hạng mục. Cho tới bây giờ, Tần Phong cũng coi như hoàn thành một cái. Cái kia chính là cao đoàn chip thiết kế. Đúng, trước phân tích một chút thành phần. Nếu như không có vấn đề, hạng mục này cũng coi là hoàn thành. Tần Hải cười nói. Triệu Lâm nhìn hướng Tần Phong, mang theo nghi hoặc hỏi. Tần Phong, lần thứ nhất thí nghiệm thất bại, ngươi có tìm được hay không nguyên nhân? Cái này hai lần thí nghiệm trình tự đều là giống nhau. Theo lý mà nói, không có khả năng một lần thành công, một lần thất bại. Trong đám người Ngô Văn Yến sắc mặt biến đổi. Nếu như bị điều tra ra, lần thứ nhất thí nghiệm là bị nàng phá hư, nhưng là không dễ làm. Thân phận của nàng khẳng định sẽ bại lộ. Tần Phong lắc đầu, khả năng là lần đầu tiên quá chủ quan. Về sau sinh sản dự vật, vẫn là ấn phương pháp này tới. Hắn tạm thời không có ý định đem chân tướng nói ra. Thả dây dài mới có thể câu cá lớn. Tần Hải gật đầu nói, thí nghiệm quá mức phức tạp, dù là xuất hiện một chút xíu sai lầm, cũng sẽ ảnh hưởng đến thí nghiệm kết quả. Đêm hôm đó, khả năng Tần Phong cũng là quá mệt mỏi. Nghe bọn hắn nói như vậy, Nô Văn Yến trong lòng cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt, tất cả mọi người không có hoài nghi nàng. Tần Phong, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Triệu Lâm lại hỏi. Nàng còn không hy vọng Tần Phong nhanh như vậy liền rời đi. Bất quá Tần Phong nhất định phải đi, nàng cũng lưu không được. Dù sao Tần Phong trên thân vẫn còn có chức trách. Mấy ngày kế tiếp, ta khả năng sẽ còn lưu tại Yến Kinh. Tại kiêm chức nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành trước đó, Tần Phong sẽ không trở về. Cái kia ung thư bên kia hạng mục. Tần Phong nói, ta còn đang nghiên cứu. Có điều, các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Cho tới bây giờ, Tần Phong còn không có bất kỳ cái gì đột phá. Ngược lại là chip thiết kế cùng máy quang khắc lĩnh vực. Tần Phong có một chút linh cảm. Chip thiết kế đã hoàn thành. Mà cao đoàn máy quang khắc phát triển nghiên cứu, còn cần một chút thời gian. Bất quá muốn phải hoàn thành, vấn đề cũng không lớn. Nếu như ung thư dược vật vẫn là không có đột phá, Tần Phong dự định thử một chút cái khác hạng mục. Dù sao hệ thống yêu cầu, cũng không giới hạn tại cái này ba cái hạng mục. Nghe vậy, Tần Hải cùng Triệu Lâm đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Liên Tần Phong đều nói như vậy, có thể thấy được chữa trị ung thư độ khó khăn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng dù là lại khó, Tần Hải cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Coi như là vì về sau người trải đường đi. Ta còn có chút việc, liền đi về trước. Đúng rồi, ta dự định dọn ra ngoài ở. Dược vật hợp thành thành công, Tần Phong cũng không có ý định lưu lại. Tần Phong, vậy ngươi tại Yến Kinh nhưng có chỗ ở? Tần Phong nói, ta ở khách sạn liền tốt. Như thế ngược lại thuận tiện một số. Ở tiểu điểm, muốn ở chỗ nào thì ở chỗ nào. Vậy được đi. Có muốn hay không ta đưa ngươi? Tần Hải hỏi. Không cần. Cùng Tần Hải Triệu Lâm cáo biệt về sau. Tần Phong cũng rời đi phòng thí nghiệm, về túc xá thu dọn đồ đạc. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, phát hiện Ngô Văn Yến ngay tại y học sở nghiên cứu cửa lớn chờ lấy hắn. Ngô tiến sĩ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Phong cười hỏi. Đương nhiên là chờ ngươi. Ngô Văn Yến nói, Tần Thần Y Y, ngươi không phải đã gia nhập nghiên cứu ung thư dược vật đoàn đội sao? Làm sao hiện tại muốn rời khỏi? Tần Phong đương nhiên biết Ngô Văn Yến đánh chính là ý định gì, nói ra. Ngươi quá coi trọng ta. Muốn đem chữa trị ung thư dược vật nghiên cứu ra được, độ khó khăn cực lớn. Tối thiểu nhất lấy ta hiện tại năng lực, làm không được. Tần Phong ngược lại là ăn ngay nói thật. Tần Thần Y Y, ngươi hữu dụng châm cứu chữa trị ung thư tiền lệ. Trên một điểm này, ta muốn có thể xâm nhập nghiên cứu một chút. Đã dược vật không được, cái kia dùng châm cứu cũng là có thể. Dù sao mục đích đều là chữa trị ung thư, chỉ cần có thể quảng bá, cũng là đột phá. Tần Phong nói, ngược lại cũng không phải là không được. Nhưng hiểu châm cứu quá ít người, trừ phi châm cứu chi thuật có thể đạt tới Tần Phong mức độ, nếu không rất khó chữa trị ung thư. Dạng này à? Tần Thần Y Y, ta đã tại học tập, đến tiếp sau còn hy vọng ngươi có thể chỉ điểm một chút. Nô Văn Yến không xác định Tần Phong nói thật hay giả, bất quá có thể đem Tần Phong châm cứu chi thuật học đến tay cũng rất không tệ. Không cần khách khí, có cái gì không hiểu trực tiếp gọi điện thoại hỏi ta liền tốt. Có lẽ ngươi cũng có thể trực tiếp tới tìm ta, ta còn không có nhanh như vậy trở về. Tần Phong nói ra. Vậy thì cảm ơn Tần Thần Y Y, ta đi về trước. Nô Văn Yến cùng Tần Phong hàn huyên vài câu cũng liền trở về. Tần Phong nhìn lấy Nô Văn Yến bóng lưng rời đi, cười cười. Hắn tại y học sở nghiên cứu cửa đón một chiếc xe rời đi. Chương 374, tổng phụ trách người. Chương 374, tổng phụ trách người. Tần Phong tùy tiện tại khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu phụ cận khách sạn mua một gian phòng. Hắn dự định hoàn thành nhiệm vụ về sau lại về Ninh Xuyên thành phố, đón xe đi vào khách sạn. Tần Phong đến tiếp tân cầm thẻ phòng, tiến về gian phòng. Bận rộn một đêm, Tần Phong vẫn như cũ rất có sức sống. Bất quá vì hoàn thành đến đón lấy độ khó cao nhiệm vụ, hắn vẫn là có ý định nghỉ ngơi một chút. Thời gian cực nhanh, đến hơn 1 giờ chiều, Tần Phong cũng theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Ăn hết bữa trưa, hắn lần nữa cho Ngô Chấn Hảo gọi điện thoại. Tần Phong, có chuyện gì sao? Ta còn ở bên ngoài. Khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu bên trong cũng không có 14 nano máy quan khắc. Ngô Chấn Hảo chỉ có thể cầm lấy Tần Phong chip thiết kế phương án, đi ra bên ngoài thí nghiệm. Hắn định ngày hẹn qua mấy cái phương diện này chuyên gia. Những chuyên gia kia đều là biểu thị tỷ lệ thành công rất cao. Chỉ cần nghiệm chứng thành công, thì chứng minh Tần Phong phương án có thể thực hiện. Đến lúc đó, bọn hắn Long Quốc tại cao đoàn chip lĩnh vực cũng liền không sợ lại bị ngoại quốc bóp cái cổ. Cũng không phải cái đại sự gì. Ta muốn mượn các ngươi sở nghiên cứu máy tính dùng một chút. Lần này, ta nghĩ thoáng phát một loại cao đoàn máy quang khắc. Tần Phong nói ra mục đích của mình. Cao đoàn máy quang khắc chỗ lấy khó tạo. Chủ nếu là bởi vì dùng đến linh bộ kiện nhiều lắm, mà lại những thứ này linh bộ kiện yêu cầu độ chính xác cực cao. Sử dụng đến một số cao nhọn kỹ thuật, cũng chỉ có số ít mấy cái quốc gia phát đạt có thể nắm giữ. Mà Long Quốc ở phương diện này, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Theo ngoại quốc mua không được, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Hiện tại Long Quốc đầu nhập vào đại lượng kinh phí, thì là muốn tại cao đoàn máy quang khắc lĩnh vực có đột phá. Nhưng là cho tới bây giờ, còn không có thành tựu quá lớn. Dù sao cất bước quá muộn. Cao đoàn máy quang khắc. Nghe Tần Phong nói như vậy, Nô Chấn Hảo sợ ngây người. Tần Phong, ngươi là chăm chú sao? Phải biết, Tần Phong cái này mới vừa vận hoàn thành cao đoàn chip thiết kế. Nhanh như vậy thì lại liên chiến chẳng rồi. Đương nhiên là chăm chú. Tần Phong nói ra, cao đoàn máy quang khắc dính đến linh bộ kiện rất nhiều, cũng không là một người liền có thể hoàn thành. Trong này lượng công việc rất lớn. Nô Chấn Hảo biết Tần Phong rất thông minh. Chỉ bất quá, máy quang khắc chế tạo không giống với chip thiết kế. Cả hai độ khó khăn, cũng không tại một cái cấp bậc. Ta biết. Có điều, ta vẫn là muốn thử một chút. Tần Phong vô cùng nghiêm túc nói. Bây giờ, trong đầu của hắn đã có rất nhiều thiết kế khái niệm. Hắn muốn thử một lần. Có lòng tin đó là chuyện tốt. Như vậy đi, ta đem sở nghiên cứu đoàn đội, giao cho ngươi thế nào? Về sau ngươi chính là cao đoàn máy quang khắc tổng thiết kế sư. Nô Chấn Hảo đương nhiên tin tưởng Tần Phong năng lực. Chỉ cần Tần Phong chịu bỏ thời gian. Nói không chừng thật có thể có đột phá. Tựa như là chip thiết kế một dạng. Tần Phong vẹn vẹn mất 2-3 ngày, đã đột phá. Đổi lại là bất kỳ một cái nào thiên tài, cũng không có cách nào làm đến. Nhưng Tần Phong hết lần này tới lần khác thì làm được. Cho nên, Nô Chấn Hảo rất tín nhiệm Tần Phong. Nếu như Tần Phong nguyện ý, hắn thậm chí có thể cho Tần Phong ngồi lên vị trí của hắn. Luận tài năng, Tần Phong mạnh hơn hắn phía trên nhiều lắm. Tần Phong nghĩ nghĩ, nói ra, cũng có thể. Hắn cũng biết, trong này lượng công việc rất lớn. Nếu có một đoàn đội hiệp trợ, có thể đại đại tăng tốc tiến trình. Tốt, vậy ta an bài cho ngươi. Ngươi lúc nào đi? Nô Chấn Hào hỏi. Thì hiện tại đi. Tần Phong chỉ muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia tốt. Ngươi trước đi qua, ta để cho ta trợ thủ tiếp ngươi. Cúp điện thoại về sau, Tần Phong cũng xuất phát tiến về khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu. Đi vào bãi đỗ xe, Nô Chấn Hảo trợ thủ đã đang chờ. Tần tiên sinh, ngài hảo. Nô Chấn Hảo trợ thủ đối Tần Phong mười phần khách khí. Hắn cũng biết Nô Chấn Hảo đối Tần Phong mười phần coi trọng. Hiện tại càng làm cho Tần Phong đi đón quản cao đoan máy quang khắc nghiên cứu hạng mục. Cái này nhưng rất khó lường. Phải biết cao đoan máy quang khắc phát triển nghiên cứu cần cực kỳ kinh nghiệm phong phú, không có nhất định tài năng, căn bản không có thể trở thành bộ môn người phụ trách. Nô sở trường để cho ta an bài cho ngài một gian phòng làm việc. Mời đi theo ta. Nô Chấn Hảo trợ thủ dẫn Tần Phong tiến về văn phòng. Bây giờ còn chưa có đến giờ làm việc. Ta đã thông báo chủ hạng mục muốn thành viên. 3 giờ triển khai cuộc họp nghị. Đến lúc đó, chính thức tuyên bố ngài bổ nhiệm. Nô Chấn Hảo trợ thủ vừa đi, vừa hướng Tần Phong nói ra. Tần Phong gật gật đầu. Đúng rồi, không biết Tần tiên sinh có hay không chỗ ở. Nếu như không có, ta có thể an bài cho ngài. Tần Phong nói, không cần, ta ở khách sạn là được. Cái kia tốt. Không bao lâu, Tần Phong cũng đi tới phòng làm việc của mình. Văn phòng là Lâm Thời đưa ra đến cho Tần Phong sử dụng. Bên trong thiết bị đầy đủ. Tần tiên sinh, đây chính là phòng làm việc của ngài. Ngài trước tiên có thể làm quen một chút. Tần Phong ngồi tại máy tính ghế dựa trước, bật máy tính lên. Bên trong cái kia có phần mềm cũng đều có. Được, ngươi đi trước bận biểu chính mình a. Tần Phong dự định làm việc. Được rồi. Nếu có nghi vấn gì, tùy thời điện thoại cho ngươi. Phòng làm việc của ta ngay tại lầu 3. Nói xong, Nô Chấn Hảo trợ thủ cũng cáo từ rời đi. Tần Phong mở ra phần mềm, bắt đầu bận rộn. 3 giờ. Khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu. Nào đó hội nghị thất. Làm cao đoan máy quang khắc phương diện này tổng phụ trách người, Hoàng Kiến Lương lúc này tâm tình thật không tốt. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn tiếp vào Nô Chấn Hảo thông báo. Cao đoan máy quang khắc phát triển nghiên cứu phương diện, muốn thay đổi người phụ trách. Mà nhiệm vụ của hắn, biến thành hiệp trợ vừa tới tổng phụ trách người, quản lý tốt đoàn đội. Đối với cái này, hắn rất bất mãn. Bởi vì luận cao đoan máy quang khắc kinh nghiệm phương diện này, ở trong nước không ai có thể siêu việt hắn. 28 nano máy quang khắc là hắn chỉ huy đoàn đội đột phá. Bây giờ, hắn đang toàn lực đánh hạ 14 nano máy quang khắc phát triển nghiên cứu, cũng có nhất định thành quả. Mà lại cái đoàn đội này bên trong còn có mấy cái đệ tử của hắn, mặc kệ là kinh nghiệm vẫn là tư lịch, quốc nội đều không có người có thể so ra mà vượt hắn. Nghe nói lần này hội nghị muốn thay đổi tổng phụ trách người, giống như xác định là dạng này. Ở trong nước còn có kinh nghiệm hơn được hoàng lão chuyên gia, ta cảm giác vẫn là để hoàng lão tiếp tục phụ trách cho thỏa đáng. Ta cũng tán thành. Trong đoàn đội mặt, rất nhiều người đều đối Hoàng Kiến Lương mười phần kính nghệ. Bọn hắn cũng không thấy đến quốc nội còn có ai năng lực có thể so ra mà vượt Hoàng Kiến Lương. Hiện tại Long Quốc tại cao đoàn máy quang khắc lĩnh vực bị bóc cổ, Lâm Thời đổi soái, đây chính là tối kỵ. Không được, cái này bổ nhiệm là Ngô Sở Trường quyết định, chắc hẳn hắn sẽ không lung tung bổ nhiệm. Muốn không vẫn là chờ một chút xem đi. Đúng, mới tới người phụ trách lập tức tới ngay. Xem trước một chút. Cứ như vậy, lại chờ trong chốc lát. Nô Chấn Hảo trợ thủ mang theo Tần Phong rốt cục xuất hiện. Hoàng lão, các ngươi làm sao đều đứng đấy? Ngồi xuống trước đã. Chương 375, nghi vấn. Chương 375, nghi vấn. Nô Chấn Hảo trợ thủ cười nói với mọi người nói. Lúc này, Hoàng Kiến Lương đột nhiên lấy ra một tấm viết xong thư từ trước. Đã Ngô Sở Trường không tín nhiệm ta, vậy ta cũng không hề lưu lại cần thiết. Đây là ta thư từ trước. Hoàng Kiến Lương đem trong tay thư từ trước giao cho Ngô Chấn Hảo trợ thủ. Cái này, Ngô Chấn Hảo trợ thủ lộ ra thần sắc khó khăn. Hắn đã sớm dự liệu được, tâm cao khí ngạo Hoàng Kiến Lương khả năng không có dễ dàng như vậy tiếp nhận kết quả này. Quả là thế. Không có cách, Hoàng Kiến Lương xác thực có vốn để kiêu ngạo. Đang nghiên cứu trong sở mặt, cho dù là Ngô Chấn Hảo cũng phải cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Mà Hoàng Kiến Lương cử động, đồng dạng khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Hoàng lão, không cần như thế. Thực sự không được, chúng ta liên danh cho Ngô Sở Trường đề nghị, tin tưởng hắn sẽ thu hồi cái này bổ nhiệm. Những người khác ảo ảo khuyên giải. Dù sao tại bọn hắn đoàn đội bên trong, Hoàng Kiến Lương quá trọng yếu. Hoàng lão, có lẽ ngươi hiểu lầm. Không bằng mở hết cái này hội nghị, ngươi mới quyết định như thế nào? Nô Chấn Hảo trợ thủ khuyên. Không cần. Ta tuy nhiên lớn tuổi một điểm, bất quá muốn một lần nữa tìm công việc vẫn là rất dễ dàng. Hoàng Kiến Lương tâm ý đã quyết. Đã phía trên như thế không tín nhiệm hắn, vậy hắn cũng không cần thiết lưu lại. Bên ngoài rất nhiều xí nghiệp nguyện ý lương cao thuê hắn. Nếu là làm nghiên cứu, đi nơi nào không thể nghiên cứu, cũng không cần thiết phải lưu lại bị khinh bỉ. Hoàng lão, nghĩ lại. Đúng rồi, tại sao không có thấy mới người phụ trách tới? Có người hỏi Ngô Chấn Hảo trợ thủ. Ngô Chấn Hảo trợ thủ mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Nói thực ra, hắn cũng rất khó thuyết phục Hoàng Kiến Lương. Nghe được có người hỏi, hắn vội vàng giới thiệu. Quên cho các người giới thiệu. Vị này cũng là mới tới hạng mục tổng phụ trách người, Tần Phong, Tần tiên sinh. Ánh mắt của mọi người tụ tập đến Tần Phong trên thân. Ngay từ đầu, bọn hắn cảm thấy người trẻ tuổi này khả năng chỉ là mới tới nhân viên. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn lại chính là mới tới tổng phụ trách người. Xác định đây không phải tại Khôi Hải. Còn trẻ như vậy người, có năng lực chỉ huy bọn hắn đoàn đội. Hắn có thể làm sao? Đoán chừng một chút kinh nghiệm đều không có đi. Sẽ không phải là vị nào lãnh đạo nhi tử a? Thật sự là không nghĩ tới, phía ngoài vai phong tà khí, cũng thổi tới chúng ta sở nghiên cứu tới. Nếu quả như thật để hắn làm bộ môn tổng phụ trách người, vậy ta cũng từ trước. Tính ta một người. Đại đa số người ôm lấy thái độ hoài nghi, hào hào biểu thị muốn rời khỏi. Mà hiện trường, cũng có người cảm thấy Tần Phong nhìn rất quen mắt. Người trẻ tuổi này tốt nhìn quen mắt. Ta nhớ ra rồi, hắn chẳng phải Tần Thần Y sao? Hắn còn từng chữa trị qua ung thư. Không đúng, hắn chạy thế nào đến chúng ta sở nghiên cứu tới? hơn nữa còn muốn làm chúng ta người phụ trách. Giống như thật sự chính là Tần Thần Y Liễu. Rất nhanh, không ít người cũng đều nhận ra Tần Phong thân phận. Không thể phủ nhận, Tần Phong tại lĩnh vực y học đúng là một cái phong vân nhân vật. Y thuật phương diện, không thể chê. Thế nhưng là phát triển nghiên cứu máy quang khắc, hắn có thể làm sao? Dù sao khác nghề như cách núi. Tần Phong, ta giống như nghe người khác nhắc qua ngươi. Hoàng Kiến Lương đánh giá Tần Phong, sắc mặt một chút dịu đi một chút. Cần thừa nhận là Tần Phong đúng là một vị y học kỳ tài, có thể làm được người khác không làm được sự tình. Hoàng lão, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi. Tần Phong đi đến Hoàng Kiến Lương trước người, chủ động vươn tay. Hoàng Kiến Lương do dự một chút, cùng Tần Phong nắm chặt lại. Người trẻ tuổi, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại chạy đến khoa chúng ta kỹ sở nghiên cứu đến? Hoàng Kiến Lương xác thực có mấy phần thưởng thức Tần Phong, nhưng hắn cũng không cảm thấy Tần Phong tại máy quang khắc lĩnh vực có cái gì kinh nghiệm. Lúc này, Nô Chấn Hào trợ thủ cũng làm mở miệng lần nữa. Hoàng lão, sự tình có chút gấp, ta cũng chưa kịp giải thích với ngươi rõ ràng. Kỳ thật, Tần Tiên Sinh tại cái khác lĩnh vực cũng có rất lớn thành tựu. Đời thứ ba thiên võng hệ thống với ta, Tần Tiên Sinh cũng là chủ yếu nhất khai phát người. Nghe vậy, những người khác là hết sức kinh ngạc. Bình thường bọn hắn chuyên chú vào nghiên cứu khoa học, đối với một ít chuyện không có quá nhiều hiểu rõ. Nhưng là đời thứ ba thiên võng hệ thống, bọn hắn nên cũng biết. Công nghiệp rất nhiều chuyên gia đều là đưa cho độ cao đánh giá. Thật sự là không nghĩ tới, cái này đời thứ ba thiên võng hệ thống lại còn cùng Tần Thần Y có quan hệ, không tầm thường. Mọi người đối Tần Phong có hoàn toàn mới nhận thức. Người trẻ tuổi này, xác thực thật không đơn giản. Người trẻ tuổi, ngươi xác định rất có bản lĩnh. Bất quá tại máy quang khắc lĩnh vực, ngươi chỉ có thể coi là tân thủ. Hoàng Kiến Lương nhìn lấy Tần Phong, nói ra, máy tính kỹ thuật cùng máy quang khắc hoàn toàn cũng là hai cái khác biệt lĩnh vực. Hắn cũng không thấy đến Tần Phong có thể tại máy quang khắc lĩnh vực có chút thành tích. Tần Phong muốn gia nhập đoàn đội, hắn không có ý kiến. Nhưng trực tiếp làm đoàn đội tổng phụ trách người, cái này có đại thương các. Nô Chấn Hào trợ thủ tiếp tục giải thích nói, không, không, Tần Tiên Sinh cũng không phải tân thủ. Ngay tại hôm qua, Tần Tiên Sinh hoàn thành một cái cao đoàn chip thiết kế. Bởi vì cái này còn thuộc về là bí mật, cho nên còn không thể lộ ra quá nhiều tin tức. Có điều, tin tưởng các ngươi rất nhanh liền có thể biết. Nghe Ngô Chấn Hào trợ thủ nói như vậy, mọi người lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này Tần Phong lại còn quen thuộc chip thiết kế, không khỏi cũng quá lợi hại một chút. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Hoàng Kiến Lương nhìn hướng Tần Phong ánh mắt nhiều một vẻ kính nể. Chỉ bất quá, chỉ dựa vào những thứ này còn không thể để hắn tin phục. Tần Phong mở miệng nói ra, ta gia nhập đoàn đội chỉ là muốn để cho các ngươi giúp ta xử lý một ít chuyện. Nhiều nhất 5 ngày, vô luận thành công hay là thất bại, ta đều sẽ rời đi. Tần Phong mở ra bản bút ký của mình máy tính, đem màn ảnh nội dung ném bình phong đến trên màn hình lớn. Đó là một phần thô sơ 7 nạ nổ máy quang khắc chế tạo phương án. Ta muốn nghiên cứu chính là 7 nạ nổ máy quang khắc. Ở trong đó lượng công việc rất lớn. Mọi người thấy màn hình lớn, khiếp sợ không gì sánh nổi. 7 nạ nổ máy quang khắc, hắn là chăm chú sao? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Phải biết, bây giờ bọn hắn liền 14 nạ nổ máy quang khắc đều còn không có đánh hạ. Thoáng một cái thì vượt cấp đến 7 nano, trình độ khó khăn có thể nghĩ. Ta muốn nhìn ngươi một chút phương án. Hoàng Kiến Lương nhíu nhíu mày, đối Tần Phong nói ra. Tùy tiện. Tần Phong nhường ra vị trí. Hoàng Kiến Lương bước nhanh đi qua, bắt đầu xem. Xem hình ảnh đồng thời cũng biểu hiện tại trên màn hình lớn. Càng là xem tiếp đi, Hoàng Kiến Lương thì càng cảm thấy rung động. Bởi vì có chút tri thức, liền hắn cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Rất khó tưởng tượng, Tần Phong đối máy quang khắc lĩnh vực lại có sâu như vậy hiểu rõ. Người trẻ tuổi này, không chừng thật sự có năng lực đột phá cao đoàn máy quang khắc. Phần này phương án là ngươi làm. Hoàng Kiến Lương ngẩng đầu, lần nữa nhìn hướng Tần Phong. Đương nhiên. Tần Phong nghiêm túc nói. Chương 376, 100 năm chắc. Chương 376, 100 năm chắc. Hoàng Kiến Lương lăng lăng nhìn lấy Tần Phong. Nếu như Tần Phong không có nói sai, cái kia người trẻ tuổi này tuyệt đối là một thiên tài. Hắn tại máy quang khắc nghiên cứu hơn nửa đời người, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Mà Tần Phong vẹn vẹn chỉ là một học sinh, mức độ thì đã vượt qua hắn. Trọng yếu nhất là, Tần Phong tại lĩnh vực y học cùng máy vi tính lĩnh vực còn có rất cao thành tựu. Cái này phi thường khủng bố. Thì hỏi trên thế giới này có bao nhiêu người có thể làm được? Ngươi phần này phương án còn có rất nhiều chi tiết không có viết ra. Ta muốn biết, ngươi có mấy phần chắc chắn đánh hạ 7 nano máy quang khắc? Hoàng Kiến Lương hỏi lần nữa. Đây là một cái đại công trình, muốn phải hoàn thành cũng không phải là chuyện dễ. 100 năm chắc. Đem 7 nano máy quang khắc chế tạo ra, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lấy trong đầu tri thức, Thần Phong có niềm tin tuyệt đối. Linh bộ kiện mua không được, bọn hắn có thể chính mình chế tạo. Người trẻ tuổi rất có tự tin. Tốt, đã dạng này, người sau này sẽ là chúng ta đoàn đội người tổng phụ trách. Có dặn dò gì, cứ việc nói. Hoàng Kiến Lương đã bị Tần Phong năng lực cho tin phục. Hắn cũng không có ý định rời đi. Hắn phải ở lại chỗ này, chứng kiến lịch sử. 7 nano máy quang khắc một khi đánh hạ, cái kia 5 nano, 3 nano cũng không xa. Nghe Hoàng Kiến Lương nói như vậy, đoàn đội những người khác cũng là nhiệt tình tăng vọt. Có Tần Phong người lợi hại như vậy gia nhập, bọn hắn chế tạo ra 7 nano máy quang khắc ở trong tầm tay. Suy nghĩ một chút đều hưng phấn. Gặp Hoàng Kiến Lương không có ý định rời đi, Nô Chấn Hào trợ thủ cũng là thở dài một hơi. Hoàng Kiến Lương tâm cao khí ngạo. Còn tốt, bị Tần Phong bản sự cho tin phục. Đây là kết quả tốt nhất. Tần Tiên Sinh, muốn không ngại cùng đoàn người nói hai câu. Nô Chấn Hào trợ thủ vừa cười vừa nói. Tần Phong nói, ta cũng không có chuyện gì để nói. Mấy ngày kế tiếp, còn muốn phiền phức đại gia. Có người nói. Không phiền phức. Thần tiên sinh, ngài hiện tại là đoàn đội người tổng phụ trách. Có chuyện gì, trực tiếp an bài là có thể. Chúng ta tuyệt đối phục tùng. Hoàng Kiến Lương cũng đã đợi không kịp. Bước đầu tiên, chúng ta cần phải làm những gì? Tần Phong cười nói, phương án của ta vẫn chưa hoàn thiện. Buổi tối cần phải liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó, ta lại cho các ngươi phái phát cụ thể nhiệm vụ. Máy quang khắc chế tạo không giống với chip chế tạo. Rất nhiều linh bộ kiện, cần toàn quốc các nơi xưởng đi phối hợp. Cái này cần đại lượng nhân lực vật lực. Mà Tần Phong muốn làm, cũng là làm tốt phát triển nghiên cứu công tác. Đến mức chủ tính chung công tác có thể giao cho Hoàng Kiến Lương đi hoàn thành. Dù sao Hoàng Kiến Lương ở phương diện này cũng có kinh nghiệm. Cái này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tốt, ta vậy chúng ta trước hết chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Kiến Lương rất là cao hứng. Tần Phong cũng không có tại trong phòng họp dừng lại quá lâu. Cùng đoàn đội mọi người hàn huyên vài câu, cũng liền trở lại văn phòng, tiếp tục làm việc lục. Trạng vào tối, Tần Phong sớm hoàn thành phương án thiết kế. Mà lúc này, vừa tốt Ngô Chấn Hào cũng bay về rồi. Ngô Chấn Hào vẻ mặt tươi cười, tới phòng làm việc tìm Tần Phong. Tần Phong, tin tức tốt. Người cho ra phương pháp, có thể thực hiện. Đi qua không sai biệt lắm một cái ban ngày thí nghiệm, Ngô Chấn Hào cũng đã nhận được kết quả mong muốn. Cái này mang ý nghĩa, dù là không có cao đoàn máy quan khắc, bọn hắn cũng có thể chế tạo ra cao đoàn chim. Đây là một lần trọng đại đột phá. Mà cái này, may mắn mà có Tần Phong. Vậy là tốt rồi. Như thế tại Tần Phong trong dự liệu, cho nên Tần Phong biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Hiện tại tinh lực của hắn đã phóng tới cao đoàn máy quang khắc phía trên. Tiếp đó, còn có rất nhiều công tác phải đi hoàn thành, mà lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Ngươi thật giống như đã dự liệu được. Ngô Chấn Hào tại Tần Phong bên cạnh ngồi xuống. Tần Phong cười cười, không nói gì. Ngươi thật là một thiên tài. Phát triển nghiên cứu máy quang khắc nhiệm vụ cũng nhờ ngươi. Ngô Chấn Hào cười nói, ta hết sức. Tần Phong nói ra. Ngô Chấn Hào nói, phát triển nghiên cứu máy quang khắc, lượng công việc so sánh lớn. Ngươi có thể cho đoàn đội thành viên hiệp trợ ngươi. Tần Phong nói, phát triển nghiên cứu công tác ta đã hoàn thành. Đây là bản vẽ. Tần Phong đem chính mình vẽ xong bản vẽ tại trên máy vi tính mở ra. Tất cả bản vẽ thiết kế đều đã hoàn thành. Hiện tại còn kém đem tất cả linh bộ kiện sản xuất ra. Sau đó lại lắp ráp, điều chỉnh thử. Nhanh như vậy. Ngô Chấn Hào bị Tần Phong tốc độ cho sợ ngây người. Ngươi sẽ không phải là trước đó liền đã hoàn thành a? Hiện tại mới lấy ra. Ngô Chấn Hào cảm thấy không thể tin. Bởi vì Tần Phong tối hôm qua còn tại suốt đêm đi hoàn thành chip thiết kế nhiệm vụ. Mà ngắn ngủi này nửa ngày, Tần Phong thì hoàn thành cao đoàn máy quang khắc phát triển nghiên cứu. Nói ra, ai mà tin? Tần Phong lần nữa cười cười, vẫn không trả lời. Kỳ thật những bản vẽ này là hắn đang tra nhìn máy quang khắc tư liệu thời điểm, lĩnh ngộ ra tới. Thật sâu ghi vào trong đầu của hắn. Hắn chỉ cần trực tiếp vẽ ra đến là có thể, cũng không cần đi qua quá nhiều suy nghĩ. Đây chính là hắn có thể nhanh như vậy nguyên nhân chỗ. Ta phát hiện, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Ngô Chấn Hào bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn phát hiện, Tần Phong trên người có rất nhiều bí mật, có lúc hắn đều có chút hoài nghi. Tần Phong có phải hay không theo hành tinh khác tới? Vậy mà nắm giữ nhiều như vậy tri thức. Ngươi tới tìm ta, còn có chuyện gì? Tần Phong hỏi. Ngô Chấn Hào nói, ngươi nói lên song trọng bộ quan pháp, đã không có vấn đề. Như vậy đem chip chế tạo ra, cũng không có vấn đề quá lớn. Tiếp đó, cũng là thương dụng. Ta nghĩ, quốc nội rất nhiều điện thoại di động công ty đều sẽ đối côn bằng chip cảm thấy hứng thú. Bọn hắn có thể chính mình chế tạo cao đoan chip. Cái kia cũng sẽ không cần lại ỷ lại ngoại quốc. Nếu như thực hiện đại quy mô thương dụng, như vậy Tần Phong từ đó, cũng có thể được rất lớn ích lợi. Dù sao chip là Tần Phong thiết kế ra được. Tần Phong nói ra, chip chế tạo ra, đến tiếp sau còn muốn điều giáo mới có thể thương dụng. Ngô Sở Trường, những thứ này ngươi đến an bài đi. Đằng sau chip thương dụng cùng khai phát thì giao cho sở nghiên cứu. Quá trình quá mức rườm rà, Tần Phong thì không tham dự. Nhiệm vụ của hắn chỉ là trợ giúp sở nghiên cứu đột phá cao đoàn chip hạng mục. Đến mức đến tiếp sau trao quyền sinh ra ích lợi, kỳ thật Tần Phong cũng không quá coi trọng. Chủ nếu là bởi vì nước ngoài cao đoàn chip sản nghiệp đã vô cùng thành thục. Quốc sản cao đoàn chip muốn giết ra khỏi chúng đây, chỉ có thể đánh giá cả chiến. Cái này cũng ý vị, ích lợi kỳ thật có hạn. Bất quá, hệ thống khen thưởng mới là Tần Phong để ý nhất. Ngươi thật yên tâm giao cho chúng ta. Ngô Chấn Hào ngơ ngác nhìn Tần Phong. Chip hoàn toàn là Tần Phong thiết kế ra được. Coi như Tần Phong muốn đem thiết kế tư liệu mang đi, hắn cũng không tiện nói gì. Nhưng là, nếu như đem chip giao cho bọn hắn quản lý, vậy bọn hắn cũng có thể theo ở bên trong lấy được ích lợi. Tần Phong chỉnh trọng gật gật đầu. Ngô Chấn Hào do dự một chút, còn nói thêm. Đây là chúng ta quốc sản đúng nghĩa đệ nhất quả chip. Khả năng giá cả không có cách nào định quá cao. Chương 377, Chu Nhược Nam dự định. Chương 377, Chu Nhược Nam dự định. Dù sao, nước ngoài còn có tính năng càng cường đại hơn chim. Chúng ta muốn đuổi kịp đi, còn có một số khoảng cách. Tần Phong nói, minh bạch. Cụ thể định bao nhiêu tiền, các ngươi trước làm một cái điều tra. Chờ xác định rõ, lại nói với ta. Hắn cũng không chút nào để ý giá cả. Có ngươi câu nói này, ta biết nên làm như thế nào. Còn có một việc, muốn thương lượng với ngươi một chút. Chuyện gì? Ngô Chấn Hào nói, qua một thời gian ngắn, ta muốn đem sự kiện này đại lực tuyên truyền một chút. Dù sao chế tạo ra cao đoan chính, đối tại chúng ta Long Quốc tới nói, có mốc lịch sử ý nghĩa, cũng có thể cổ vũ một chút nhân tâm. Người ngoại quốc chỗ lấy chế tài Long Quốc, cũng là cảm thấy Long Quốc không có cách nào chế tạo ra cao đoan chim. Như vậy hiện tại, nên thật tốt đánh một chút mặt của bọn hắn. Kỳ thật, quốc nội cũng có rất nhiều người là nghĩ như vậy. Vừa tốt có thể mượn cơ hội này, tuyên truyền một chút. Thần Phong nói ra, đương nhiên có thể. Có điều, tốt nhất đừng đề cập đến tên của ta. Nô Chấn Hào nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Phải biết, đây chính là một lần nổi danh trong nước bên ngoài cơ hội thật tốt. Một cái học sinh đang học, vậy mà trợ giúp Long Quốc đột phá cao đoàn chim. Cái này nhưng rất khó lường. Tần Phong nói ra, có lúc, quá mức nổi danh cũng không là một chuyện tốt. Hắn hiện tại đã đầy đủ nổi danh. Để quá nhiều người biết người là một cái đỉnh cấp thiên tài. Ngược lại không tốt. Nhất là người ngoại quốc, sẽ đem Tần Phong làm thành là uy hiếp lớn nhất. Đến lúc đó, nói không chừng lại sẽ phái người tới đối phó hắn. Giống như cũng thế. Bây giờ danh tiếng của ngươi đã đầy đủ lớn. Nô Chấn Hào bất đắc dĩ cười nói, chỉ dựa vào tại lĩnh vực y học lấy được thành tựu, Tần Phong liền đã nắm giữ rất lớn danh khí. Bất quá, cái này cũng cho Tần Phong mang đến phiền phức. Trước đó, Hắc Nguyệt tổ chức người liền muốn đem Tần Phong mang đi. Tần Phong nhắc nhở, báo cáo thời điểm, nói là khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu đột phá cao đoàn chim hạng mục, cũng là có thể. Không phải mang theo tên của ta. Nô Chấn Hào nói, dạng này, ta luôn cảm giác đối ngươi không quá công bằng. Dù sao, cao đoàn chim là Tần Phong đột phá. Tần Phong nói, ngươi không đề cập tới tên của ta, đối ta chính là tốt nhất. Nô Chấn Hào gật gật đầu, vậy được đi. Tần Phong đều nói như vậy, hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Cùng Tần Phong trò chuyện trong chốc lát, Nô Chấn Hào cũng rời đi. Hắn cũng có rất nhiều công tác muốn đi làm. Tần Phong thì là đi tìm Hoàng Kiến Lương cùng trong đoàn đội những người khác, an bài nhiệm vụ. Hơn 7 điểm chung, Tần Phong tiếp vào Chu Nhược Nam gọi điện thoại tới. Chu Nhược Nam gọi Tần Phong ra đi ăn cơm. Tần Phong cũng đáp ứng. Gió đêm hơi lạnh, Tần Phong ngồi xe đi vào ước định hảo nhà hàng. Ngoại trừ Chu Nhược Nam bên ngoài, còn có một nữ tử. Đó là Chu Nhược Nam bằng hữu. Rời đi Chu gia về sau, Chu Nhược Nam ở tạm tại nhà bạn bên trong. Tần Phong, nơi này, giới thiệu một chút, vị này là ta bằng hữu, Hàn Hiểu Lệ. Vị này là Tần Phong, đại danh đỉnh đỉnh Tần Thần Y Y. Chu Nhược Nam cười cho song phương giới thiệu. Tần Thần Y Y, ngươi tốt. Ngươi bây giờ thế nhưng là một cái đại danh nhân. Ta thật không nghĩ tới, sẽ có cơ hội gặp được ngươi. Hàn Hiểu Lệ mang trên mặt nụ cười, đồng thời còn đánh giá Tần Phong. Ngươi tốt. Tần Phong cười đáp lại. Chu Nhược Nam nói, vị trí đã đặt xong. Đi theo ta. Tại Chu Nhược Nam cùng Hàn Hiểu Lệ chỉ huy dưới, Tần Phong tiến vào nhà hàng. Kể từ khi biết chính mình không phải Chu Trấn Nam nữ nhi ruột thịt về sau, Chu Nhược Nam ngược lại dễ dàng không ít. Nàng cũng không có ý định gả vào Hứa gia. Tần Thần Y Y, muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm. Dù sao như nam mời khách. Ngồi xuống về sau, Hàn Hiểu Lệ đem danh sách giao cho Tần Phong. Đừng, trên người ta tiền cũng không nhiều. Muốn là cấp không nổi, ta liền đem ngươi áp ở chỗ này. Chu Nhược Nam cùng Hàn Hiểu Lệ treo gẹo nói. Nhìn ra được, quan hệ của hai người rất tốt. Không sao, ta tới trả tiền đi. Tần Phong cũng biết Chu Nhược Nam tình huống hiện tại. Chu Nhược Nam thoát ly Chu gia, đoán chừng trên thân cũng không có quá nhiều tiền. Như vậy sao được? Nói tốt ta mời khách. Chu Nhược Nam nói ra. Tất cả mọi người là bằng hữu, người nào mời đều như thế. Tần Phong đem phục vụ sinh kêu đến, bắt đầu gọi món ăn. Bận rộn lâu như vậy, còn không được ăn cơm chiều. Tần Thần Y Y, ngươi tại Yến Kinh bận rộn cái gì? Hàn Hiểu Lệ ngược lại là tương đối yêu kỳ. Bí mật. Tần Phong cười thần bí. Còn có, đừng gọi ta Thần Y Y, gọi tên ta liền tốt. Hàn Hiểu Lệ nói, vậy không được, ngươi có thể là thần tượng của ta. Ta tại giờ ở phía trên còn chú ý ngươi đây. Ngươi nhìn. Hàn Hiểu Lệ đem tài khoản của chính mình lấy ra. Sau đó, Hàn Hiểu Lệ lại hỏi Tần Phong một vài vấn đề. Cơm món ăn lên, Tần Phong hỏi Chu Nhược Nam, ngươi về sau có tính toán gì? Muốn hay không về Ninh Xuyên thành phố đi? Chu Nhược Nam nói, không trở về. Ta dự định lưu tại Yến Kinh. Cụ thể muốn làm gì, còn không có nghĩ rõ ràng. Tần Phong nói, ngươi có thể hảo hảo buông lòng một chút. Thì như, ra ngoài du lịch. Chu Nhược Nam nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, thế nhưng là tình hình kinh tế căng thẳng a. Trong khoảng thời gian này, Chu Nhược Nam phiền lòng sự tình thật nhiều. Nàng cũng từ đi công tác, hiện tại không có thu nhập. Không sao, ta có thể cho ngươi mượn. Chu Nhược Nam nói, ta liền chờ ngươi câu nói này. Chờ ta về sau có tiền, sẽ trả lại cho ngươi. Trên tay không có tiền, muốn làm cái gì đều không làm được. Tần Phong hỏi Chu Nhược Nam muốn mượn bao nhiêu tiền. Chu Nhược Nam cũng chỉ là muốn 3 vạn khối. Nàng muốn đi ra ngoài thư giãn một tí tâm tình. Đến lúc đó, một lần nữa tìm công việc. Lấy năng lực của nàng, tìm một phần lương cao công việc vẫn là rất dễ dàng. Cơm nước xong xuôi, Chu Nhược Nam vẫn là chủ động trả tiền. Vừa đi ra nhà hàng cửa, một chiếc xe BMW đút liền ngừng lại. Nhìn đến xe BMW đút bảng số xe, Chu Nhược Nam đột nhiên nhíu mày. Mà Tần Phong cũng chú ý tới trên xe Chu Trấn Nam cùng Chu Dương. Không cần đoán, bọn hắn khẳng định là đến tìm Chu Nhược Nam. Hai người này, làm sao còn có mặt mũi tới? Chu Trấn Nam cùng Chu Dương cấp tốc xuống xe, chạy đến Chu Nhược Nam trước người. Như Nam, ngươi làm sao rời nhà đi ra ngoài? Chúng ta tìm ngươi lâu như vậy, gọi điện thoại cũng đánh không thông. Chu Trấn Nam mang trên mặt nóng nảy thân sắc. Hiện tại Chu Nhược Nam cùng Hứa Hạ hôn lễ đã nhanh đến, muốn là Chu Nhược Nam bắt đầu chơi mất tích, hắn làm như thế nào cùng Hứa ra bên kia bàn giao? Bây giờ bọn hắn Chu ra đầy đất lông gà, muốn lần nữa quật khởi, liền phải đạt được Hứa ra chống đỡ. Mà liên hôn không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. May ra, Hứa Hạ đối Chu Nhược Nam cũng có ý tứ. Ta đã nói với các ngươi qua, ta đã không phải là người của Chu gia. Chu Nhược Nam lạnh giọng nói ra. Chu Dương nói, Như Nam, ngươi sao có thể nói như vậy? Đừng quên, là chúng ta Chu gia đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Coi như ngươi không phải cha ta thân sinh, cái kia cũng phải hiểu tri ân đồ báo. Bất kể nói thế nào, ngươi đều đến gả cho Hứa Hạo. Chương 378, cảnh cáo. Chương 378, cảnh cáo. Chu Trấn Nam tiếp lời nói. Không tệ. Nhược Nam, ngươi cùng Hứa Hạo hôn sự là đã sớm định tốt lắm. Nếu như lúc này thời điểm hối hôn, người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Nếu như Chu Nhược Nam thật rời đi Chu gia, bọn hắn còn thật không tốt cùng Hứa gia bên kia bàn giao. Nhất là bây giờ, bọn hắn cấp thiết nghĩ muốn đạt được Hứa gia tiền tài chống đỡ. Nếu như mất đi cơ hội này, bọn hắn Chu gia tư không gắn nợ, nhất định xong đời. Chu Nhược Nam tức giận nói, lúc trước đính hôn thời điểm, các ngươi nhưng có hỏi qua ý kiến của ta. Từ đầu đến cuối, các ngươi cũng không có đem ta làm thành là người của Chu gia. Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Trấn Nam giải thích nói, ta đối với ngươi nghiêm khắc, đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Để ngươi gả đi Hứa gia, ủy khuất ngươi sao? Hứa Hạo đối ngươi tốt như vậy, ngươi bây giờ đột nhiên muốn hối hôn, có nghĩ qua Hứa Hạo sẽ nghĩ như thế nào sao? Chu Nhược Nam nói, giữa hái xanh không ngọt, ta sẽ cùng hắn giải thích rõ ràng. Dù sao, ta sẽ không thừa nhận phần hôn sự này. Đêm đó các ngươi cũng đã nói, ta không phải người của Chu gia. Ta làm bất kỳ quyết định gì, cũng cùng các ngươi không quan hệ. Tại không có biết được chân tướng trước đó, Chu Nhược Nam không có cách nào, chỉ có thể gả cho Hứa Hạo. Mà biết được chính mình không phải Chu Trấn Nam thân sinh về sau, nàng càng nhiều vẫn cảm thấy chính mình chỉ là Chu gia sử dụng công cụ. Đã dạng này, nàng cũng không cần khắp nơi vì Chu gia đi cân nhắc. Chu Dương phát ra cười lạnh. Nhược Nam, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế vong ân phụ nghĩa. Chúng ta Chu gia xem như trắng đem ngươi dưỡng lớn. Chu Dương dùng đạo đức bảng giá. Chu Nhược Nam âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, các ngươi Chu gia xác thực đem ta nuôi lớn. Trừ cái đó ra, các ngươi còn đã cho ta cái gì? Không sao, về sau các ngươi cùng Đường Mạt Lộ đồng dạng có thể tới tìm ta. Ta đem các ngươi nuôi sống, vẫn là không có vấn đề. Nhưng là, ta không có khả năng gả đi Hứa gia. Chu Nhược Nam đã quyết tâm cùng người của Chu gia phủi sạch quan hệ, bởi vì bọn hắn đã không có thuốc nào cứu được. Nhược Nam, ngươi không thể dạng này. Chu Trấn Nam cuống cuồng nói ra. Tần Phong nhìn lấy Chu gia phụ tử, cảm thấy rất im lặng. Hắn cũng vì Chu Nhược Nam cảm thấy may mắn. Còn tốt Chu Nhược Nam cùng Chu Trấn Nam không có huyết thống phía trên quan hệ. Bằng không, Chu Nhược Nam cả đời này cũng xong rồi. Chu Nhược Nam tại Chu gia thời điểm, Chu Trấn Nam có thể đối Chu Nhược Nam tốt một chút, cũng sẽ không làm thành dạng này. Bất quá, trên thế giới này cũng không có như quả. Ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi, Lan. Chu Nhược Nam thần sắc lạnh giọng. Nhược Nam, ngươi thì cái này tuyệt tình. Chu Trấn Nam vẫn là không có muốn rời khỏi ý tứ. Thần Phong, Hiểu Lị, chúng ta đi. Chu Nhược Nam cũng lời lại phản ứng Chu gia phụ tử. Bước nhanh rời đi. Các ngươi tốt nhất đừng có lại đi dây dưa Chu Nhược Nam. Thần Phong trước khi đi, nhắc nhở Chu gia phụ tử một câu. Tần Thần Y Điệ, đây là nhà của chúng ta sự tình. Chu Trấn Nam cũng không dám đắc tội Tần Phong. Chỉ có thể nói như vậy. Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói, ra sự. Chu Nhược Nam đã không phải là các ngươi người của Chu gia. Các ngươi cũng không có quyền lợi lại đi quan tâm nàng. Hai người kia cũng là vô lại. Nếu như bọn hắn còn dám đi dây dưa Chu Nhược Nam, cái kia Tần Phong không ngại đem bọn hắn thu thập một trận. Chu Dương vẻ mặt đau khổ nói ra, Tần Thần Y Điệ. Nhược Nam nàng chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ thông thôi. Chúng ta muốn lại quên đủ nàng. Hiện tại Nhược Nam cùng Hứa Hạo hôn kỳ cũng nhanh đến. Đột nhiên hối hôn, chúng ta làm sao cùng Hứa ra bên kia bàn giao? Tần Phong nói, đó là các ngươi sự tình. Thực sự không được, ngươi gả cho Hứa Hạo được. Nghe Tần Phong nói như vậy, Hàn Hiểu Lị ở bên cạnh cười trộm. Bất quá vừa nghĩ tới Chu gia phụ tử thân phận, nàng thì tranh thủ thời gian thu ý cười. Tần Thần Y Điệ, ngài thật biết nói đùa. Chu Dương một mặt xấu hổ. Hắn nhìn là đã nhìn ra, Tần Phong là đứng tại Chu Nhược Nam bên kia. Cái này cũng không tốt làm. Dù sao Tần Phong thân phận thì còn tại đó, bọn hắn có thể đắc tội không nổi. Nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, ta cũng không có nói đùa. Tần Phong để lại một câu nói, cũng là bước nhanh rời đi. Hàn Hiểu Lị nhìn Chu gia phụ tử phức tạp biểu lộ, cũng là cấp tốc đuổi theo. Cha, làm sao bây giờ? Liên Tần Thần Ý cũng giúp đỡ nàng. Chu Dương cắn răng, nói ra, có Tần Phong, bọn hắn còn dám đi tìm Chu Nhược Nam, chỉ sợ Tần Phong sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Chu Trấn Nam suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, nói ra, thực sự không được, dùng mê dược để Nhược Nam cùng Hứa Hạo gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó, hắn muốn hối hôn nhưng là khó khăn. Chu Trấn Nam cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt. Chu Dương lo lắng nói, thế nhưng là, Tần Thần Ý bên kia. Chu Trấn Nam lắc đầu, nói ra, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn Chu gia nhanh phải xong đời. Dù là mạo hiểm, cũng muốn thử một lần. Tần Phong cùng Chu Nhược Nam cáo biệt về sau, cũng ngồi xe trở về. Chu Nhược Nam cùng Hàn Hiểu Lị cũng đánh xe rời đi. Vừa mới Tần Phong cùng bọn hắn nói cái gì? Chu Nhược Nam nhìn hướng Hàn Hiểu Lị, hiếu kỳ hỏi. Tần Thần Y cảnh cáo bọn hắn, để bọn hắn đừng có lại đến dây dưa ngươi. Hắn còn nói, thực sự không được, để Chu Dương gả đi. Hàn Hiểu Lị lần nữa nở nụ cười. Chu Nhược Nam cũng bị chọc phát cười. Nhìn lấy Tần Phong rời đi phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Nhược Nam, Tần Thần Y đối ngươi rất tốt. Hàn Hiểu Lị cười nói. Thật sao? Hắn đối với người nào đều rất tốt. Chu Nhược Nam nói ra. Hàn Hiểu Lị nói, cái kia Tần Thần Y cái này bằng hữu có thể. Đúng rồi, Tần Thần Y có bạn gái sao? Chu Nhược Nam gật đầu, có. Tần Phong cùng Triệu Thư Hàm, thật rất xứng. Hàn Hiểu Lị bất đắc dĩ lắc đầu. Dạng này à? Tần Phong trở lại khách sạn gian phòng. Khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu bên kia, công tác đã phân công tốt. Hắn cũng không cần thâu đêm suốt sáng bận rộn. Ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động, tiếp vào Triệu Thư Hàm gửi tới tin tức. Tần Phong ca ca, chuyện của ngươi làm xong chưa? Còn không có. Tần Phong trả lời một câu. Đột nhiên nhớ tới, ngày mai sẽ là cuối tuần. Cái này bận rộn, thời gian trôi qua cũng là nhanh. Bất chi bất giác, lại đến cuối tuần.
Vậy ngươi còn tại Yến Kinh a? Ngày mai nếu có rảnh rỗi, chúng ta cùng đi ra chơi. Triệu Thư Hàm cũng kết thúc tuần thứ nhất ở trường học tập.
Tốt, ngươi muốn đi nơi nào chơi?
Thừa dịp có thời gian, Tần Phong cũng muốn đi thư giãn một tí.
Còn không có nghĩ kỹ,
ngày mai lại nói cho ngươi.
Cùng Triệu Thư Hàm trò chuyện.
Sau đó, Tần Phong cũng làm mở ra laptop. Nô Văn Yến điện thoại di động đang ở vào bị nàng nghe lén trạng thái.
Lúc này, hắn cũng có thu hoạch.
Nô Văn Yến chính cùng đồng bọn liên hệ,
mà Nô Văn Yến thân phận đã 89/10.
Đây là một cái gián điệp.
Trước đó ra nước ngoài học thời điểm, hẳn là bị xúi giục.
Tiến vào y học sở nghiên cứu về sau, đánh cắp không ít tư liệu.
Mà Tần Phong thí nghiệm cũng là bị nàng làm hỏng.
Nữ nhân này ẩn tàng ngược lại là rất sâu.
Tần Phong phát ra cười lạnh một tiếng.
Chương 379, đảo quốc người tới.
Chương 379, đảo quốc người tới.
Sau đó, Tần Phong cũng là cho Tịch Trấn Hải phát đi tin tức.
Tịch đội trưởng,
gần nhất tại bận rộn cái gì?
Tịch Trấn Hải rất mau trở lại phục.
Buổi chiều vừa trở lại Yên Kinh.
Tìm ta có chuyện gì?
Tần Phong cũng không có quá nhiều nói nhảm.
Đem Ngô Văn Yến tư liệu phát cho Tịch Trấn Hải.
Đây là một cái dấu ở y học sở nghiên cứu gián điệp.
Đằng sau khả năng còn có cá lớn.
Ngươi để người chú ý một chút.
Tần Phong tạm thời không có vạch trần Ngô Văn Yến thân phận.
Vì chính là thả dây giải câu cá lớn.
Mà phía sau thu lưới công tác, Tần Phong cũng không có ý định tham dự.
Để Tịch Trấn Hải sắp xếp người đi.
Có thể a.
Không nghĩ tới ngươi lúc này mới gia nhập y học sở nghiên cứu không có mấy ngày, liền phát hiện ẩn tàng gián điệp.
Những gián điệp này ẩn tàng cực kỳ sâu,
nguy hại cũng là cực lớn.
Có thời gian muốn đừng đi ra uống hai chén.
Không được, vừa từ bên ngoài trở về.
Tần Phong còn đang chơi điện thoại di động.
Đột nhiên, nhướng mày.
Hắn mơ hồ trong đó, nghe được một tia yếu ớt tiếng hít thở.
Tủ quần áo.
Có người.
Tần Phong 100% xác định.
Đối phương có thể là thừa dịp hắn không tại khách sạn.
Lặng lẽ ẩn vào tới.
Người nào trốn ở tủ quần áo chỗ đó.
Ra đi.
Tần Phong lạnh giọng nói ra.
Hắn cảm giác lực là thập phần cường đại.
Mà đối phương có thể ẩn tàng lâu như vậy, mà không có bị hắn phát hiện.
Cũng quả thật có chút bản sự.
Tần Phong thanh âm rơi xuống.
Gian phòng chính là khôi phục yên tĩnh.
Cũng không có người đáp lại hắn.
Nhất định phải ta đi qua sao?
Tần Phong mở miệng lần nữa.
Lợi hại.
Thật sự là lợi hại.
Không nghĩ tới ta ẩn tàng đến tốt như vậy, vẫn là bị ngươi phát hiện.
Tủ quần áo mở ra.
Một cái người thấp nhỏ trung niên nam nhân từ bên trong đi ra.
Rất hiển nhiên, đây là một vị dị năng giả.
Mà lại thực lực còn rất mạnh.
Nếu như ta không có đoán sai,
ngươi hẳn là đảo quốc phủ Di Hổ Dạ gia tộc người.
Tần Phong chú ý đến đối phương, nói ra.
Lần trước phủ Di Hổ Dạ gia tộc người muốn đối phó hắn.
Đáng tiếc thất bại.
Ngươi rất thông minh.
Nhưng là người thông minh bình thường đều sống được không lâu dài.
Trung niên nam nhân lắc đầu, nói ra.
Hắn giấu ở trong tủ treo quần áo.
Chính là vì chờ đợi thời cơ, cho Tần Phong một kích chí mạng.
Chỉ là không có nghĩ đến, nhanh như vậy liền bị Tần Phong phát hiện.
Người trẻ tuổi này, quả nhiên cùng theo như đồn đại một dạng, hết sức lợi hại.
Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, trước đó phủ Di Hổ Dạ gia tộc thì phái ra qua hai nhóm người.
Muốn đối phó Tần Phong.
Nhưng quân lấy thất bại mà kết thúc.
Có thể thấy được, Tần Phong cũng khó đối phó.
Thật sao?
Tần Phong sắc mặt bình tĩnh.
Bất quá, hắn cũng không dám kinh thường.
Bởi vì hắn có loại dự cảm, trước mắt cái này trung niên nam nhân thực lực không tầm thường.
Trước đó chúng ta đã cho ngươi cơ hội.
Đáng tiếc ngươi không nắm chắc được.
Như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đem ngươi cho xử lý.
Giống Tần Phong nhân tài như vậy,
đã không thể làm phụ Di Hổ Dạ gia tộc sử dụng.
Vậy không bằng thì hủy diệt đi.
Trung niên nam nhân trong ánh mắt, nhiều hơn một cỗ sát ý, cái kia ngược lại muốn nhìn xem ngươi, có bản lãnh này hay không.
Tần Phong cười nói.
Trung niên nam nhân xuất phát.
Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ.
Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Tần Phong trước người.
Tốc độ thật nhanh.
Trung niên nam nhân tốc độ, ngược lại là vượt quá Tần Phong đón trước.
Tại như thế tốc độ nhanh phía dưới bình thường người rất khó kịp phản ứng.
Bất quá, Tần Phong không giống nhau.
Tần Phong tốc độ cùng trung niên nam nhân không sai biệt lắm.
Mặt khác, hắn có năng lực nhận biết gia trì,
có thể cấp tốc kịp phản ứng.
Trung niên nam nhân xuất hiện tại Tần Phong trước người đồng thời,
trong tay đã nhiều hơn một thanh đoàn đao.
Hắn mang chợt lóe lên,
mục tiêu là Tần Phong cổ họng.
Tần Phong phi tốc lui lại,
thành công tránh đi trung niên nam nhân một kích.
Một kích không trúng.
Trung niên nam nhân cũng là nhíu nhíu mày.
Cùng theo dự liệu không sai biệt lắm.
Tần Phong xác thực rất lợi hại.
Khó trách gia tộc hội phái ta đến Long Quốc đối phó ngươi.
Tần Phong, ngươi thật không đơn giản.
Bất quá tối nay, ngươi vẫn là đến chết.
Trung niên nam nhân lần nữa tới gần Tần Phong.
Trong phòng, hàn mang không ngừng chớp động.
Nếu có người khác ở đây, sẽ phát hiện căn bản là thấy không rõ hai người thân ảnh.
Bởi vì tốc độ của hai người đều rất nhanh.
Trong nháy mắt, hai người đã qua trên trăm chiêu.
Không phân thắng thua.
Trung niên nam nhân tốc độ mặc dù nhanh,
nhưng tất cả đòn sát thủ đều đã xuất ra.
Kết quả, vẫn không thể nào đánh bại Tần Phong.
Đáng giận.
Xem ra, tối nay không có cách nào trừ rơi Tần Phong.
Trung niên nam nhân lòng sinh thoái ý dạng này cùng Tần Phong đánh xuống, cũng không phải biện pháp.
Dù sao nơi này là Long Quốc.
Vạn nhất có người đến giúp Tần Phong,
vậy hắn rất có thể sẽ nằm tại chỗ này.
Tần Phong, ngược lại là coi thường ngươi.
Tối nay trước hết dạng này.
Bất quá lần tiếp theo, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy.
Trung niên nam nhân lạnh hừ một tiếng.
Tuy nhiên hắn đấu không lại Tần Phong.
Nhưng hắn muốn rời khỏi, Tần Phong đồng dạng là ngăn không được hắn.
Hắn thì cho là như vậy.
Muốn đi.
Tần Phong phát ra cười lạnh một tiếng.
Đã tới, vậy liền ở lại đây đi.
Cái này trung niên nam nhân chỉnh thể thực lực rất mạnh.
Tần Phong không muốn thả hổ về rừng. tốt nhất cũng là ở chỗ này, đem trung niên nam nhân giải quyết hết. Cũng không biết Fujiwara gia gia tộc bên trong có bao nhiêu cao thủ như vậy. Thần Phong, không thể phủ nhận, ngươi rất cường đại, nhưng ngươi còn chưa có tư cách để cho ta lưu lại. Trung niên nam nhân hướng cửa lớn phương hướng rút lui, tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh. Thần Phong cũng không tính thả trung niên nam nhân rời đi, tại sao lưng theo đuổi không bỏ? Trung niên nam nhân lần nữa nhíu nhíu mày, xoay người một cái, đối Thần Phong phát động tập kích, đánh lén. Thế mà Thần Phong sớm có phòng bị. Thần Phong một cái nghiêng người, nhẹ nhõm né qua. Hai người lại là một phen khoảng cách gần giao phong. Thần Phong, ta đã nói rồi, ngươi lưu không được ta. Trung niên nam nhân mặt không biểu tình. Vậy cũng không nhất định. Thần Phong cười nói, hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần quấn lấy đối phương, không làm cho đối phương thoát đi, khẳng định có thể tìm được cơ hội, thì xem ai sức chịu đựng càng cường. Trung niên nam nhân nhẹ hừ một tiếng, một chiêu đem Thần Phong bước lui, mở ra gian phòng cửa. Đã vô tâm ham chiến, hắn cũng biết, luận sức chịu đựng, hắn không sánh bằng Thần Phong. Hướng ra khỏi phòng về sau, trung niên nam nhân dọc theo bước bậc thang, hướng dưới lầu chạy trốn. Thần Phong tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Không bao lâu, trung niên nam nhân cũng trốn đến dưới lòng đất nhà để xe. Ga ra tầng ngầm quang tuyến không tính sáng ngời. Trung niên nam nhân hai mắt tỏa sáng, kế thượng tâm đầu, đem ga ra tầng ngầm đèn điện nguyên một đám đánh nát. Xảy ra chuyện gì rồi? Ga ra tầng ngầm người chỉ thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Ngay sau đó, đèn điện bị nguyên một đám đánh nát. Có ma. Trong ga ra tầng ngầm người bị dọa cho phát sợ, chỉ có thể trốn vào trong xe. Rất nhanh, ga ra tầng ngầm liền một mảnh đen kịt. Vốn là trung niên nam nhân là dự định rút lui trước, bất quá bây giờ, hắn một lần nữa tìm được cơ hội. Tại không có tia sáng tình huống dưới, hắn cảm thấy có cơ hội trừ rơi Thần Phong. Muốn là cứ như vậy rời đi, còn thật có điểm không cam tâm. Nghĩ đến chỗ này, hắn tiến vào gầm xe, kiên nhẫn chờ cơ hội. Trốn sao? Thần Phong dừng bước lại. Chương 380, đảo quốc đệ nhất sát thủ. Chương 380, đảo quốc đệ nhất sát thủ. Thần Phong năng lực nhận biết kinh người, đã khóa chặt trung niên nam nhân vị trí, chỉ là hắn giả trang không biết. Được rồi, đi về trước. Thần Phong mở ra điện thoại di động đèn tin, quay người đi trở về. Trung niên nam nhân thì giấu ở cách đó không xa gầm xe, nhìn lấy Thần Phong bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo sát khí mãnh liệt. Hắn nắm chặt trong tay đoàn đao. Ngay tại lúc này, trung niên nam nhân chờ cũng là giờ phút này. Hắn động như thiểm điện. Thế mà, hắn vừa tới gần Thần Phong, bãi đậu xe dưới đất liền lần nữa lâm vào đèn kịt một màu. Là Thần Phong đưa điện thoại di động đèn tin cho đóng lại. Cho dù là tại không có tia sáng hoàn cảnh bên trong, hắn cảm giác lực cũng có thể để hắn bình tĩnh phong dong. Cái gì? Trung niên nam nhân biến sắc. Thần Phong chủ động đóng lại nguồn sáng, để trong lòng hắn phun lên một cỗ linh cảm không lành. Nhưng lúc này, hắn đã là tên đã trên dây, không phát không được. Lui lại đã là không thể nào, cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Ngoại trừ đánh cược một lần, hắn không có lựa chọn nào khác. Thần Phong, đi chết đi. Trung niên nam nhân dựa vào cảm giác, đâm về Thần Phong. Bất quá, Thần Phong đã biến mất tại nguyên chỗ. Trung niên nam nhân một kích không trúng, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến từng đợt gió lạnh. Đáng chết. Trung niên nam nhân vô ý thức quay người, trong tay đoạn đao vẽ một cái phạm vi lớn đấu tròn. Nếu như có thể đâm bị thương Thần Phong, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá, hắn vẫn là vừa hụt. Thần Phong tựa như là quỷ mị một dạng, được ảnh vô tung. Hoàng bét. Trung niên nam nhân đầu có chút sững sờ. Hắn muốn cho rằng, bằng vào chính mình nhiều năm sát thủ kinh nghiệm, có thể trong bóng đêm tùy thời nắm Thần Phong. Nhưng là, kết quả lại là hoàn toàn ngược lại. Hiện tại Thần Phong là mèo, mà hắn chỉ là chuột. Trung niên nam nhân lại cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chạy khỏi nơi này. Chỉ là hắn còn không có chuyển bước, một cây súng lục cũng đã đến tại phía sau lưng của hắn phía trên. Khoảng cách gần như thế, dù là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng là không có cách nào tránh né viên đạn. Nhưng là, hắn vẫn là muốn đánh cược một lần. Hắn đánh cược là Thần Phong năng lực phản ứng. Thế mà, một giây sau, ầm, tiếng súng vang lên. Trung niên nam nhân bị viên đạn đánh trúng bả vai. Trong không khí, rất nhanh liền có một cỗ mùi máu tươi tràn ngập ra. Trung niên nam nhân sắc mặt tái xanh, sửng sốt không dám lên tiếng. Tuy nhiên bị thương, nhưng hắn vẫn là muốn mượn hắc ám yểm hộ, chạy khỏi nơi này, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Trung niên nam nhân hướng phương hướng lối ra chạy trốn, chỉ là sau khi bị thương, tốc độ của hắn nhận lấy ảnh hưởng. Tại loại tình huống này, hắn cũng biết tối nay xác suất lớn muốn tử tại Thần Phong trong tay, chỉ là hắn không cam tâm, miễn là còn sống thì chả có cơ hội báo thù. Hắn không để ý tới vết thương mang tới đau đớn, liều mạng chạy trốn. Thần Phong cầm trong tay thương, hướng về trung niên nam nhân truy kích. Trong bóng tối, lại là mấy tiếng súng tiếng vang lên. A, trung niên nam nhân bị đánh trúng chân phải, té ngã trên đất. Hắn liền hy vọng cuối cùng cũng không có. Lúc này, Thần Phong cũng là lần nữa mở ra đèn tin, chỉ thấy trung niên nam nhân mười phần chật vật, trong ánh mắt còn mang theo căm hận. Hắn không cam tâm, vì cái gì chính mình sẽ thua ở Thần Phong trong tay. Thần Phong bình tĩnh mà nhìn xem trung niên nam nhân, đem súng lục để xuống. Thần Phong, ngươi thắng. Có điều, ngươi tốt nhất thả ta. Bằng không, Fujiwara gia tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Trung niên nam nhân cắn răng, uy hiếp nói. Thần Phong lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi Fujiwara gia tộc? Trung niên nam nhân nói, ngươi căn bản cũng không biết chúng ta Fujiwara gia tộc cường đại. Nếu như ngươi nhất định muốn cùng chúng ta Fujiwara gia tộc đấu đến cùng, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Tần Phong giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy trung niên nam nhân. Lời nói đều nói hết à? Nếu như nói xong, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tần Phong quyết định cho trung niên nam nhân một thông khoái. Ngươi không có thể giết ta. Trung niên nam nhân trong mắt lóe lên một đạo hoảng sợ. Tần Phong chỉ là lắc đầu, nâng lên họng súng, một thương chấm dứt trung niên nam nhân tính mệnh. Không thể không nói, thực lực của người này xác thực rất cường đại. Nếu như không phải tự cho là thông minh, muốn tại bãi đậu xe dưới đất đến cái tuyệt địa phản kích, cái kia Tần Phong còn thật không có dễ dàng như vậy đem hắn giải quyết hết. Chỉ là không biết phụ gì hổ dạ trong gia đình còn có bao nhiêu giống gia hỏa này như vậy cao thủ lợi hại. Bất quá Tần Phong cũng không có cảm thấy lo lắng quá mức, bởi vì phụ gì hổ dạ gia tộc lợi hại hơn nữa, cũng không dám phái quá nhiều người đến Long Quốc Dương Ai. Giết người rồi. Trong ga ra tầng ẩm, có người phát hiện Tần Phong giết người, cũng là vội vã bận bịu đánh điện thoại báo cảnh sát. Mà rất nhanh, khách sạn bảo an cũng xuống. Nhìn đến Tần Phong trong tay có thương, đều là lẫn mất xa xa. Chớ khẩn trương, cảnh sát phá án. Tần Phong đem chính mình giấy chứng nhận đem ra. Cảnh sát, khách sạn bảo an hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn là không dám tới. Vạn nhất Tần Phong là lưu manh làm sao bây giờ? Một tháng mấy ngàn khối tiền lương, cũng tội gì đi mạo hiểm. Còn không bằng chờ chân chính cảnh sát tới lại nói. Tần Phong cảm thấy im lặng, cũng không lại qua giải thích thêm, lúc này cho Trương Hải Dương gọi một cú điện thoại. Tần Phong, chuyện gì? Điện thoại di động chuyển đến Trương Hải Dương thanh âm. Vừa mới ta đánh chết một cái phù di hổ dạ gia đình cao thủ. Tần Phong nói ra. Cái kia ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại phái người tới xử lý. Nghe nói thực lực đối phương rất mạnh, Trương Hải Dương cũng là nhíu nhíu mày. Bất quá còn tốt, Tần Phong thực lực lại thắng một bậc. Bằng không, thua thiệt nhưng chính là Tần Phong. Chính ngươi cẩn thận một chút. Đoán chừng tới đối phó ngươi, cũng không chỉ một phù di hổ dạ gia tộc người. Trương Hải Dương nhắc nhở một câu. Ta biết. Tần Phong nói ra. Vậy ngươi chú ý an toàn, trước dạng này. Cúp điện thoại về sau, Trương Hải Dương cũng sắp xếp người qua đi xử lý. Mà Tần Phong thì là lưu tại nguyên chỗ. Cũng không lâu lắm, phu cận tuần tra cảnh sát cũng nhận được thông báo, đuổi tới hiện trường. Chính mình người. Tần Phong đem chính mình giấy chứng nhận đem ra. Ngay từ đầu chạy đến cảnh sát còn có chút khẩn trương. Dù sao Tần Phong trong tay còn có thương. Bất quá khi thấy rõ Tần Phong trong tay giấy chứng nhận về sau, cũng liền thở dài một hơi. Nguyên lai là người một nhà. Chạy đến cảnh sát hỏi Tần Phong mấy câu, cùng tổng bộ báo cáo. Sau đó, cũng là lưu lại giúp đỡ xử lý hiện trường. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Trương Hải Dương an bài người cũng đến. Vẫn là một nam một nữ. Tần Phong, ngươi tốt. Một nam một nữ niên kỷ, đều tại 13-15 tuổi. Bọn hắn đều là nghe nói qua Tần Phong đại danh. Các ngươi tốt. Tần Phong đáp lại nói. Hai người kiểm tra một chút trung niên nam nhân thi thể, phát hiện đã lạnh gấu. Người này, làm sao nhìn qua khá quen. Nữ nhân nhìn lấy trung niên nam nhân hình dạng, cố gắng nghĩ lại. Mà nam nhân cũng tại cố gắng nghĩ lại. Đúng rồi. Người này hẳn là đảo quốc đệ nhất sát thủ. Ngoại hiệu nhãn kính xà. Nữ nhân nghĩ tới điều gì, nói ra. Không tệ, đúng là hắn. Nam nhân cũng nghĩ tới, kích động nói ra. Chương 381, hôn sự hết hiệu lực. Chương 381, hôn sự hết hiệu lực. Ai có thể nghĩ tới. Đảo quốc đệ nhất sát thủ, cứ như vậy chết tại Tần Phong trong tay. Người này tại giới sát thủ cầm giữ có rất lớn danh khí. Chỗ chấp hành nhiệm vụ, xác suất thành công tiếp cận 100. Nhãn kính xà. Tần Phong lặp lại một câu. Nam nhân nhìn lấy Tần Phong, nói ra. Trước kia, liên quan tới gia hỏa này tin tức tương đối ít. Hiện tại xem ra, hắn cũng hẳn là phụ di hổ dạ gia tộc người. Nam nhân dùng bội phục ánh mắt nhìn lấy Tần Phong. Nếu như đối phương ám sát đối phương là những người khác, vậy khẳng định đã đắc thủ. Đáng tiếc, lần này đối thủ của hắn là Tần Phong. Tần Phong, ngươi là làm sao phát hiện ra hỏa này? Nữ nhân hiếu kỳ hỏi. Tần Phong đem chuyện đã xảy ra, nói ra. Nghe xong, hai người đối Tần Phong càng thêm bội phục. Tần Phong tuổi còn trẻ, vậy mà liền đem đảo quốc đệ nhất sát thủ cho phản sát. Thật sự là lợi hại. Nếu như đổi lại là bọn hắn, đoán chừng còn chưa phát hiện người, liền đã bỏ mạng. Nhãn kính xà am hiểu ở tàng, bọn hắn là biết đến. Nơi này thì giao cho các ngươi. Ta đi về trước. Tần Phong ngáp một cái. Dự định trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tần Phong, muốn không ngươi đổi chỗ khác nghỉ ngơi đi. Chúng ta cũng không xác định, chung quanh đây còn có hay không phụ gì hổ dạ ra tộc người. Ngươi tiếp tục ở chỗ này, sẽ rất nguy hiểm. Trương Hải Dương để bọn họ đi tới. Đồng thời dẫn người tại phụ cận điều tra một chút. Nếu như phát hiện có nhân vật khả nghi, đến mau chóng xử lý. Đã tới Long Quốc, khẳng định không thể lại để bọn hắn rời đi. Không cần phiền phức như vậy. Coi như còn có phụ gì hổ dạ ra tộc người, bọn hắn cũng không dám lại tới. Tần Phong cũng lười đổi khách sạn. Nếu như phụ gì hổ dạ gia tộc người còn dám tới, Tần Phong sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Thế nhưng là, nữ nhân còn muốn nói điều gì? Nam nhân nói, không sao. Ta cảm thấy, những người kia cũng không dám lại tới. Tần Phong gật gật đầu, ngồi thang máy trở về phòng đi. Nữ nhân vẫn là có chút lo lắng. Nam nhân nhìn ra nữ nhân trong lòng suy nghĩ, nói ra. Yên tâm đi, Tần Phong thực lực lợi hại như vậy. Liền xem như còn có người dám tới, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta trước tiên đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Nữ nhân do dự một chút, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Tốt a. Chu Nhược Nam suy nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định cho Hứa Hạo gọi điện thoại. Điện thoại đã thông, Hứa Hạo mang theo quan tâm hỏi: "Nhược Nam, ngươi hai ngày này là chuyện gì xảy ra? Ta gửi tin tức cho ngươi, ngươi cũng không trở về." Chu Nhược Nam trầm mặc một hồi, nói ra: "Hứa Hạo, ta ta hiện tại đã không phải là người của Chu gia. Ta cùng hôn sự của ngươi, cũng theo đó hết hiệu lực đi. Điện thoại bên kia Hứa Hạo sắc mặt có chút khó coi. Bất quá, hay là giả cười nói. Nhược Nam, ta biết ngươi cũng không thích ta. Ta suy nghĩ rất lâu, cảm giác cho dù là ngươi gả cho ta, cũng sẽ không vui vẻ. Đã dạng này, cái kia hôn sự thì hết hiệu lực đi. Chu Nhược Nam là người. Còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Cái này có thể không hề giống là Hứa Hạo phong cách làm việc. Nàng vốn cho rằng, Hứa Hạo sẽ không đồng ý, thậm chí, nàng đều đã làm tốt cùng Hứa Hạo ngả bài chuẩn bị. Chưa từng nghĩ, Hứa Hạo sẽ đáp ứng như thế dứt khoát. Bất quá dạng này cũng tốt. Tránh khỏi huyên náo không thoải mái. Hứa Hạo, cảm ơn ngươi lý giải. Hứa Hạo nói, về sau chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Nếu như gặp phải cái gì khó xử có thể nói với ta. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Chu Nhược Nam cùng Chu Trấn Nam quan hệ, hắn đã biết. Chu Nhược Nam nói, rời đi Yến Kinh một đoạn thời gian. Ra ngoài giải sầu một chút. Hứa Hạo nói, dạng này cũng tốt. Vậy trước tiên dạng này. Hứa Hạo cũng không nói thêm gì nữa. Như vậy cúp điện thoại. Nhược Nam. Ngươi biết rõ ta như vậy thích ngươi. Vì cái gì? Ta cứ như vậy làm người ta ghét sao? Để điện thoại di động xuống Hứa Hạo, không có cam lòng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc kém ở đâu. Luận hình dạng, hắn không kém. Luận ra thế, hắn đồng dạng không kém. Nhưng từ đầu đến cuối, Chu Nhược Nam đều là cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Trầm tư rất lâu, Hứa Hạo cũng là đi hướng thư phòng. Trong thư phòng, một người trung niên nam nhân chính đang ngồi đọc sách. Cha. Hứa Hạo đi vào. Thế nào? Trung niên nam nhân ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Hứa Hạo liếc một chút. Biết con không khác ngoài cha. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Hứa Hạo có tâm sự. Vừa mới Nhược Nam gọi điện thoại cho ta, nói muốn hủy bỏ hôn sự. Ta đồng ý. Trung niên nam nhân tiếp tục xem sách, hỏi: "Ta muốn biết ngươi nội tâm ý tưởng chân thật." Hứa Hạo nói ra, Nhược Nam tính cách cương liệt, nếu như nàng muốn đi, rất khó ngăn được. Ta không nghĩ đến thời điểm tại trong hôn lễ, náo ra chê cười. Trung niên nam nhân đem sách thu về, lần nữa nhìn hướng Hứa Hạo. "Ngươi có thể nghĩ như vậy, cái kia không thể tốt hơn. Trước đó ta thì đã nói với ngươi, Chu Nhược Nam nữ nhân này cũng không phải là phổ thông nữ tử. Ngươi cùng với nàng không thích hợp. Lúc trước ta đồng ý quan hệ thông gia, là nhìn chúng Chu gia sức ảnh hưởng. Không nghĩ tới ngắn ngủi 20 năm trôi qua, Chu Trấn Nam vậy mà đem Chu gia thua ở hiện tại cái này bộ dáng. Đã như vậy, quan hệ thông gia cũng không cần thiết. Chu gia đều nhanh muốn phá sản, lúc này lại cùng Chu gia dính líu quan hệ, rất hiển nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Cha, Nhược Nam nàng đã không phải là người của Chu gia." Hứa Hạo nói ra. "Ta biết, liền xem như dạng này, ta cũng không tán thành ngươi lại theo đuổi Chu Nhược Nam. Chính như ta vừa rồi nói, ngươi cùng Chu Nhược Nam tính cách thì đã định trước không hợp." Trung niên nam nhân lắc đầu, tiếp tục nói: "Đừng đem quá nhiều thời gian lãng phí ở trên người một nữ nhân. Nhớ kỹ, ngươi về sau là Hứa gia người thừa kế, có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm." Hứa Hạo trầm mặc một hồi, nói ra: "Cha, ta hiểu được." Trung niên nam nhân nhìn hướng ngoài cửa sổ, còn nói thêm: "Còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia Chu Nhược Nam cùng Tần Phong nhận biết. Ngươi bây giờ tạm thời không nên đi treo chọc cái kia Tần Phong. Tần Phong thập phần thần bí, đắc tội Tần Phong đối Hứa gia không có chỗ tốt." "Vì cái gì?" Hứa Hạo nhíu nhíu mày. Tuy nhiên Tần Phong ý thuật rất lợi hại, nhưng hắn thấy cùng hắn thân phận còn không so được. Đối đãi sự vật đừng chỉ quang nhìn bề ngoài. Ta phái người điều tra, cái này Tần Phong sau lưng thân phận không phải bình thường. Học sinh, thầy thuốc, cái kia vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài. Hứa Hạo trầm mặc không nói. Đã phụ thân đều nói như vậy, hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Trung niên nam nhân đứng dậy, "Đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người." Hứa Hạo cảm thấy hiếu kỳ, "Cha, là ai?" "Đi ngươi sẽ biết." Trung niên nam nhân mang theo Hứa Hạo rời đi thư phòng. Hai người lấy biệt thự thang máy, đến dưới đất 2 tầng. Đi đến một gian phòng bên ngoài, Hứa Hạo phụ thân gõ nhẹ vài cái cửa phòng. Tiến đến, bên trong có âm thanh truyền tới. Hứa Hạo phụ thân lúc này mới mở cửa phòng, hạ thấp tư thái, đi vào. Chương 382, lão giả thần bí. Chương 382, lão giả thần bí. Trong phòng, đang ngồi lấy một cái hói đầu lão nhân. Dáng người không cao lắm, khuôn mặt gầy gò. Lúc này chính nhắm mắt dưỡng thần. "Hạ tiên sinh." Hứa Hạo phụ thân đi tiến ra phòng, hơi hơi cong người. Lão nhân mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn Hứa Hạo phụ thân liếc một chút. "Có chuyện gì sao?" Hứa Hạo đánh giá lão nhân kia. Gặp phụ thân đối lão nhân như thế tôn kính, cũng là cảm thấy hết sức tò mò. Lão nhân kia rốt cuộc là nhân vật nào? Phải biết, bọn hắn Hứa gia tại Yến Kinh cũng coi là đại gia tộc, làm cho phụ thân hắn túi lầu người cũng không nhiều. Tuy nhiên, lão nhân tiếng phổ thông nói đến rất tiêu chuẩn, nhưng từ miệng âm vẫn có thể nghe được, đối phương cũng không phải là lòng quốc người. Hứa Hạo phụ thân giải thích nói, cũng không có cái gì đại sự, cũng là muốn mang khuyển tử nhìn một chút ngài. Lão nhân đem ánh mắt phóng tới Hứa Hạo trên thân, thần sắc cũng không có quá nhiều biến động. "Ngươi gọi Hứa Hạo?" Hứa Hạo gật gật đầu, "Đúng thế." Tại trước mặt lão nhân, hắn cảm nhận được một cô áp lực như có như không, không dám dùng nhìn thẳng đi xem lão nhân. "Phụ thân ngươi rất có bản lĩnh, hy vọng ngươi về sau cũng có thể giống như hắn." Lão nhân từ tốn nói. Hứa Hạo phụ thân nói, "Hạ tiên sinh quá khen. Chúng ta Hứa gia đều có hôm nay, may mắn mà có Hạ tiên sinh đến đỡ. Lão người đến từ đảo quốc phủ Dị Hổ Dạ gia tộc. Hứa gia sản nghiệp chỗ lấy có thể tại hải ngoại phát triển mấy liệt, cũng không thiếu được phủ Dị Hổ Dạ gia tộc giúp đỡ." Nghe phụ thân nói như vậy, Hứa Hạo càng thêm chấn kinh. Hứa gia có thể có hôm nay, lại muốn dựa vào người khác đến đỡ. Cái kia trước mắt lão nhân thân phận, khẳng định vô cùng lợi hại. Nghĩ đến chỗ này, Hứa Hạo cũng là đối lão nhân thân phận càng thêm tò mò. Ta lần này đến Long Quốc, ngươi có biết hay không là vì cái gì? Lão nhân hỏi Hứa Hạo phụ thân. Hứa Hạo phụ thân lắc đầu, Hạ tiên sinh, ta không biết. Thần Phong. Lão nhân lạnh nhạt nói ra hai chữ. Thần Phong. Hứa Hạo phụ thân mặt người. Hắn không nghĩ tới, lão nhân lại là vì đối phó Tần Phong mà đến. Mà Hứa Hạo đồng dạng là cảm thấy thật bất ngờ. Hạ lão tiên sinh, chẳng lẽ Tần Phong đắc tội qua ngài? Hứa Hạo mang theo nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn thấy Tần Phong thứ nhất mắt, thì nhìn Tần Phong rất không vừa mắt. Chủ yếu là Chu Nhược Nam cùng Tần Phong đi được quá gần, để hắn cảm thấy khó chịu. Muốn không phải phụ thân có ý nhắc nhở, hắn đều cho Tần Phong một cái cảnh cáo. Xem như thế đi, lão nhân nói. Đoạn thời gian trước, phụ gì bổ dạ gia tộc phái ra hai nhóm người, đều không có thể đem Tần Phong mang đi. Thậm chí, cái kia hai nhóm người sau cùng đều mất liên lạc. Tần Phong trên người có rất nhiều bí mật, nếu như có thể mang về phụ gì bổ dạ gia tộc, đối bọn hắn rất có ích. Đáng tiếc nhiệm vụ thất bại, đã mang không đi, vậy cũng chỉ có thể đem Tần Phong cái này thiên tài thúc rơi. Bọn hắn tuyệt không cho phép Long Quốc có như bức như vậy người tồn tại. Cho nên, hắn lần này tới Long Quốc, chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là trừ rơi Tần Phong. Tần Phong cũng phải chết. Hứa Hạo phụ thân trầm tư một hồi, nói ra. Hạ tiên sinh. Coi như muốn đối phó Tần Phong, cũng không cần đến ngài xuất thủ. Hắn được chứng kiến lao nhân thực lực. Biết lao nhân hết sức lợi hại. Lao nhân lắc đầu nói ra. Cái này Tần Phong cũng không đơn giản. Như là xem thường hắn, khẳng định là phải bị thua thiệt. Bọn hắn phủ gì hổ dạ gia tộc ngay tại Tần Phong trong tay thua thiệt qua. Hơn nữa còn không nhỏ. Đã dạng này, cái kia có cần hay không chúng ta hứa ra làm những gì? Hứa Hạo phụ thân đương nhiên cũng biết Tần Phong cũng không đơn giản. Mà lại, nơi này là Long Quốc. Phù gì bộ dạ gia tộc người đi tới nơi này, cũng không dám quang minh chính đại hiện thân. Muốn đối phó Tần Phong, độ khó khăn không thấp. Không cần. Ta đã sắp xếp người xuất phát. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lão nhân khỏe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười. Hắn phái ra thế nhưng là đảo quốc đệ nhất sát thủ. Trừ rơi Tần Phong, chắc hẳn vấn đề cũng không lớn. Hắn cũng biết, Long Quốc quan phương cũng có dị năng giả tổ chức. Bất quá lấy bọn hắn thực lực, coi như bị phát hiện, muốn rời khỏi vẫn là không có vấn đề. Cho nên, hắn cũng không có cảm thấy lo lắng quá mức. Nguyên lai Hạ tiên sinh sớm có đối sách. Nói như vậy, Tần Phong chết chắc. Hứa Hạo phụ thân cũng là nở nụ cười. Phù gì bộ dạ gia tộc địch nhân, cái kia chính là bọn hắn địch nhân. Bất quá cười đến đắc ý nhất, vẫn là Hứa Hạo. Bởi vì vừa mới, phụ thân còn nhắc nhở qua hắn, không nên đi treo chọc Tần Phong. Hắn cũng đáp ứng. Bất quá bây giờ có người muốn thu thập Tần Phong, cái này có thể không có quan hệ gì với hắn. Tần Phong chết rồi, với hắn mà nói thế nhưng là tin tức tốt. Lão nhân cầm điện thoại di động lên, nhìn đồng hồ. Trên mặt còn mang theo vài phần tự tin. Hạ tiên sinh, ta cái này liền chuẩn bị mỹ tiểu. Chúng ta thật tốt chúc mừng một chút. Hứa Hạo phụ thân nói ra. Lão nhân khoát tay áo. Ra hiệu không cần. Ngay tại lúc này, điện thoại di động của hắn cũng vang lên. Lão nhân ấn nút tiếp nghe, đưa điện thoại di động cầm tới bên hai. Hạ tiên sinh, Hứa Hoa. Thất bại. Điện thoại di động chuyển đến thanh âm. Làm cho lão nhân nhíu mày. Người nói cái gì? Hắn còn không thể tin được. Dù sao, lần này ám sát Tần Phong, thế nhưng là đảo quốc đệ nhất sát thủ. Đối với sát thủ thực lực, hắn là vô cùng rõ ràng. Kế hoạch. Thất bại. Thanh âm trong điện thoại lặp lại lần nữa một lần. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ cái kia Tần Phong có ba đầu sáu tay phải không? Lão nhân đứng người lên, mười phần tức giận. Hạ tiên sinh, việc này là thật. Không bằng, chúng ta đi về trước đi. Kế hoạch thất bại, Long Quốc khẳng định sẽ phái người điều tra. Vạn nhất tra được thân phận của chúng ta sẽ rất bị động. Sắc mặt lão nhân hết sức khó coi. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Cái này Tần Phong, thật đúng là mạng lớn a. Lão nhân nghiến răng nghiến lợi. Nghe nói kế hoạch thất bại, Hứa Hạo cùng phụ thân hắn sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Trước một giây còn muốn mở trạm đến chúc mừng, kết quả một giây sau liền bị đánh mặt. Chỉ có thể nói, cái này đánh mặt tốc độ cũng quá nhanh. Cũng không biết lão nhân tìm là ai đối phó Tần Phong, thậm chí ngay cả chút chuyện này đều làm không xong. Cao hứng hụt một trận. Các người rút lui trước, ta muốn lại đợi hai ngày. Lão nhân cũng không tính cứ vậy rời đi, hắn cũng muốn chiếu cố Tần Phong. Vạn nhất, ta tâm ý đã quyết, các người đi trước. Lão nhân đánh gây đối phương. Được rồi, Hạ tiên sinh. Lão nhân như vậy cúp điện thoại. Kế hoạch thất bại. Lão trong mắt người có lửa giận dâng trào đi ra. Hứa Hạo phụ thân mang theo nghi hoặc hỏi: "Hạ tiên sinh, không biết ngài phái là ai qua đi đối phó Tần Phong?" "Đảo quốc đệ nhất sát thủ." Lão nhân hồi đáp. Hứa Hạo cùng phụ thân hắn quá sợ hãi. "Đảo quốc đệ nhất sát thủ? Chơi ạ? Liên đảo quốc đệ nhất sát thủ đều không có thể diệt trừ Tần Phong. Vậy cái này Tần Phong thực lực, chưa hẳn cũng quá lợi hại một chút." Lão nhân trầm mặc không nói, nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. "Hạ tiên sinh, vậy kế tiếp, ngươi còn có kế hoạch gì? Nếu có cần chúng ta Hứa gia giúp đỡ, chúng ta Hứa gia rất tình nguyện cống hiến sức lực." Mặc dù biết Tần Phong rất cường đại, nhưng Hứa Hạo phụ thân cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Chương 383, quá mức cẩn thận. Chương 383, quá mức cẩn thận. Ai bảo bọn họ đã sớm đầu phục phủ Di Hổ Dạ gia tộc? Nếu như lão nhân để bọn hắn đối phó Tần Phong, bọn hắn cũng không dám cự tuyệt. "Không cần, các ngươi đấu không lại Tần Phong." Lão nhân lắc đầu. Liên bọn hắn phủ Di Hổ Dạ gia tộc dị năng giả đều không làm gì được Tần Phong, cái kia Hứa gia người thì càng không cần phải nói. Bất quá, trong lòng của hắn vô cùng không cam lòng. Mặc kệ phí tổn bao lớn đại giới, cũng nhất định muốn đem Tần Phong cho trừ rơi. Hạ tiên sinh, chúng ta có thể ra một phần lực. Hứa Hạo phụ thân tâm lý may mắn, không cần bọn hắn giúp đỡ, đây là không còn gì tốt hơn sự tình. Dù sao đối phó Tần Phong, nguy hiểm hệ số quá cao. Các ngươi cần làm, cũng là giúp ta chằm chằm Tần Phong. Còn lại, ta sẽ giải quyết. Được rồi, các ngươi trở về đi. Lao tâm tình người ta thật không tốt, khoát tay áo nói ra. Hắn muốn một người yên tĩnh, đồng thời cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, đến đón lấy làm như thế nào đối phó Tần Phong. Hạ tiên sinh, ta hiểu được. Vậy ta liền đi trước. Cáo tử. Hứa Hạo phụ thân mang theo Hứa Hạo rời phòng. Cha, vị kia Hạ tiên sinh đến cùng là thân phận gì? Vì cái gì liền ngươi đối với hắn cũng cung kính như thế? Hứa Hạo hết sức tò mò. Hắn thân phận, ngươi tạm thời không cần biết. Về sau ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ta có thể tiết lộ cho ngươi biết chính là Hạ tiên sinh đến từ Đào Quốc. Hứa Hạo phụ thân vừa đi, một bên giải thích. Đào Quốc? Hứa Hạo nhíu nhíu mày, thần sắc cổ quái. Hứa gia cùng Đào Quốc người cấu kết cùng một chỗ. Cái này muốn là truyền đi, đối Hứa gia vô cùng bất lợi. Cho nên, có thể không phải để người khác biết. Sự kiện này, ngươi biết là có thể. Bất luận kẻ nào cũng không thể nói. Bao quát chúng ta Hứa gia những người khác. Hứa Hạo phụ thân nhắc nhở một câu. Sự kiện này, cho dù là bọn hắn gia tộc bên trong người, cũng không biết. Tóm lại, càng ít người biết càng tốt. Dù sao, đó cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Bất quá vì gia tộc lợi ích, Hứa Hạo phụ thân cũng chỉ có thể dạng này. Cha, ta đã biết. Hứa Hạo trịnh trọng gật gật đầu. Hắn cũng không phải đần độn, đương nhiên biết trong này lợi hại. Hiện tại ngươi hẳn là cũng biết, cái kia Tần Phong cũng khó đối phó đi. Hứa Hạo phụ thân nói ra. Phù gì bộ dạ gia tộc tại đảo quốc nhưng rất khó lường, sức ảnh hưởng thập phần cường đại. Nhưng cho dù là bọn hắn, cũng không làm gì được Tần Phong. Cha, có lẽ ta có biện pháp đối phó Tần Phong. Hứa Hạo khỏe miệng nhiều hơn một vẻ tà tiếu. Hứa Hạo phụ thân nhíu nhíu mày. Ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Một khi thất bại, chúng ta Hứa ra rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Đối phó Tần Phong sự tình, chúng ta cũng đừng nhúng tay. Để Hạ tiên sinh đi nghĩ biện pháp đi. Hứa Hạo phụ thân là cái vô cùng người cẩn thận. Hắn có thể không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, còn là cầm toàn bộ gia tộc Hưng Suy đi mạo hiểm. Cái này không đáng. Cha, không thử một lần, làm sao lại biết? Hứa Hạo chậm chạp muốn thử. Hắn muốn chứng minh một chút chính mình. Hứa Hạo phụ thân mang theo nghiêm túc nói ra. Ngươi có nghĩ tới hay không thất bại đại giới? Mạo hiểm quá lớn, ích lợi quá nhỏ. Chuyện như vậy, ta cũng sẽ không làm. Ngươi cũng không thể đi làm. Nghe đến không có. Hứa Hạo phụ thân nhấn mạnh. Hắn chỗ lấy có thể đem Hứa ra quản lý tốt. Cùng hắn cẩn thận thoát không ra quan hệ. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Hắn biết đạo lý này. Cha, ta đã biết. Nhìn đến phụ thân tức giận, Hứa Hạo cũng chỉ có thể đổi giọng. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là muốn thử một chút. Vạn nhất thành đây, hắn thì là muốn chứng minh một chút chính mình. Chuyện rất quan trọng. Về sau phàm là liên quan tới Tần Phong sự tình, ngươi đều phải hỏi qua ý kiến của ta. Nghe đến không có. Hứa Hạo gật gật đầu, cha, ta nghe được. Kỳ thật trong nội tâm, Hứa Hạo vẫn có chút xem thường phụ thân. Nam nhân mà, cái kia quả quyết liền phải quả quyết. Hiện tại rất muộn, đi nghỉ trước đi. Được rồi, cha. Hai người trở về phòng của mình. Thời gian nhoáng một cái, lại đến sáng ngày thứ hai. Sau nửa đêm, Fuji bộ dạ gia tộc người ngược lại là không tiếp tục xuất hiện. Liên đảo quốc đệ nhất sát thủ đều không phải là Tần Phong đối thủ. Bọn hắn cũng không dám lại phái người tới. Tần Phong lên được tương đối sớm. Vừa rửa mặt hoàn tất, liền nhận được lão mụ gọi điện thoại tới. Mẹ, làm sao sớm như vậy gọi điện thoại cho ta? Tần Phong hỏi. Nhi tử, hôm nay thứ bảy, không cần lên tiếp ta. Điện thoại di động chuyển đến Lý Bình thanh âm. Không cần. Lý Bình nói, là như vậy. Ta theo ngươi cha ở nhà cũng thẳng nhàm chán. Muốn đi Ninh Xuyên thành phố chơi mấy ngày. Chính chúng ta chơi là có thể, cũng không phải dạy ngươi lên học. Kỳ thật, bọn hắn cũng là muốn gặp nhi tử một mặt. Từ khi Tần Phong được nghỉ hè trở về ở mấy ngày, bọn hắn cũng rất lâu chưa từng gặp qua Tần Phong. Làm cha mẹ, đương nhiên mười phần tưởng niệm. Mẹ, ta không tại Ninh Xuyên thành phố. Ta tại Yến Kinh có chút việc, có thể muốn qua mấy ngày mới có thể trở về đi. Tần Phong giải thích nói. A, nhi tử, ngươi không cần lên tiết sao? Lý Bình kinh ngạc hỏi. Ta xin nghỉ. Tần Phong cũng không có quá nhiều đi giải thích. Dạng này a, ta nhớ được thư hàm ngay tại Yến Kinh đến trường a. Đúng thế. Lý Bình nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy dạng này đi, ta theo ngươi cha cải biến hành trình được rồi. Liền đi Yến Kinh. Đi Yến Kinh có thể nhìn thấy Tần Phong, còn có thể nhìn thấy tương lai con dâu, nhất cử lưỡng tiện. Tính toán ra, bọn hắn sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng đi Yến Kinh. Cái kia tốt. Các ngươi cái gì thời điểm tới? Ta cho các ngươi mua vé máy bay. Tần Phong nói ra. Cha mẹ bên người có người máy bảo tiêu bảo hộ. Tần Phong cũng không cần lo lắng an nguy của bọn hắn. Cái kia tới giữa chưa đi. Mua vé cũng không cần, chúng ta lại không ngu ngốc, sẽ tự mình mua. Đúng rồi, hiện tại Yến Kinh bên kia có lạnh hay không? Lý Bình dù sao chưa từng đi Yến Kinh. Còn không lạnh. Hiện tại mới chậm rãi nhập thu. Thần Phong nói ra. Vậy là tốt rồi, chúng ta không cần mang quá nhiều y phục đi qua. Thần Phong bồi lão mụ trò chuyện trong chốc lát. Liền đi thuê một chiếc xe, tiến về Yến Kinh Đại học. Hôm nay hắn cùng Triệu Thư Hàm hẹn xong, muốn ra ngoài chơi. Vừa tốt có thời gian. Thần Phong ca ca, ta ở cửa trường học chờ ngươi. Trên đường, Thần Phong thu đến Triệu Thư Hàm gửi tới tin tức. Triệu Thư Hàm cũng là sớm dậy sớm một chút, nghĩ đến có thể cùng Tần Phong đi ra ngoài chơi. Triệu Thư Hàm thiết trí sáng sớm đồng hồ báo thức, còn mấy phút nữa đã đến. Thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ, Tần Phong trả lời, Không bao lâu, Tần Phong cũng lái xe đi tới Yến Kinh Đại học cửa trường học. Triệu Thư Hàm mặc kệ xuất hiện tại chỗ nào, đều là như vậy làm người khác chú ý, Tần Phong lập tức thì chú ý tới. Thư Hàm. Tần Phong đem xe ngừng đến Triệu Thư Hàm bên cạnh. Tần Phong ca ca. Triệu Thư Hàm nét mặt vui cười, cao hứng lên xe. Người ăn điểm tâm không có? Tần Phong hỏi. Còn không có. Triệu Thư Hàm lắc đầu. Vậy trước tiên đi ăn điểm tâm. Tần Phong lái xe, tại phụ cận tìm một nhà bữa sáng cửa hàng. Đúng rồi, cha mẹ ta nói muốn tới Yến Kinh chơi. Bọn hắn chạm vạng tối khả năng đã đến. Chương 384, cha mẹ đến rồi. Chương 384, cha mẹ đến rồi. Triệu Thư Hàm cao hứng nói ra. Vậy thì tốt quá, vừa vặn ta cuối tuần cũng có không. Ngày mai có thể cùng bọn hắn đi chơi. Triệu Thư Hàm nghĩ tới điều gì, lại hỏi. Tần Phong ca ca, ngươi ngày mai có rảnh hay không? Nàng biết Tần Phong tương đối bận rộn. Lần này tới Yên Kinh, là vì làm chính sự. Tần Phong nói ra, đương nhiên là có. Hiện tại kích phát nhân thể tiềm năng dự vận, đã hợp thành thành công. Cao đoàn chip thiết kế, cũng đã hoàn thành. Đến mức 7 nạ nổ máy quang khắc, mỗi cái phân đoạn đều đã an bài tốt. Chỉ chờ tất cả linh bộ kiện đưa tới, sau đó lắp ráp. Vấn đề cũng không phải rất lớn. Còn lại sau cùng một cái phải hoàn thành hạng mục, Tần Phong còn không có nghĩ rõ ràng. Nhưng không nóng nảy, hắn còn có mấy ngày. Thừa dịp cuối tuần có rảnh có thể bồi cha mẹ tại Yến Kinh chơi một ngày. Vậy thì tốt quá. Ngày mai chúng ta cùng đi chơi. Triệu Thư Hàm cười nói. Tần Phong gật gật đầu, trước ăn điểm tâm. Buổi chiều chúng ta lại đi đón hắn nhóm. Hai người ăn điểm tâm xong, sau đó liền đi chơi. Yến Kinh danh lam thắng cảnh tương đối nhiều. Dù là Triệu Thư Hàm tại Yến Kinh chờ đợi 3 năm, cũng còn không có đi dạo xong. Bất quá cũng thế, bình thường nàng đem phần lớn thời gian đều đặt ở học tập phía trên. Một người cũng không thế nào đi ra chơi. Giữa trưa, đi dạo mệt hai người tới một nhà hàng. Triệu Thư Hàm vốn là muốn gọi Trầm Hiểu Văn tới cùng một chỗ ăn. Bất quá Trầm Hiểu Văn biểu thị, nàng cũng không muốn làm bóng đèn, cho nên cũng không có tới. Tần Phong điểm mấy đạo đồ ăn. "Thư Hàm, ngươi xem một chút muốn ăn cái gì?" Triệu Thư Hàm nói, "Đủ rồi, một hồi ăn không hết, lãng phí." "Được, vậy liền gọi nhiều như vậy đi." Tần Phong để nhà hàng phục vụ sinh chọn món. Triệu Thư Hàm một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tần Phong, nói ra, "Ta đến Yến Kinh thời điểm, cha mẹ ta còn nói, để ngươi thường xuyên qua tới nhà của ta ngồi một chút. Hiện tại tốt, ngươi cũng có sự tình tới Yến Kinh." Tần Phong Long Hồ số 1 cùng Triệu Thư Hàm nhà cách tương đối gần, thông cửa cũng thuận tiện. Mà lại, Triệu Thư Hàm cha mẹ đã sớm nhận chuẩn Tần Phong cái này con rể. Muốn không phải hai người còn tại lên đại học, đoán chừng đều phải thúc cưới. "Ta cũng muốn, bất quá quá bận rộn." Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Thư Hàm tiếp tục hỏi, "Tần Phong ca ca, loại kia ngươi làm xong chuyện bên này về sau, sẽ còn về Ninh Xuyên thành phố đến trường sao?" Tần Phong nghĩ nghĩ, nói, "Còn không biết, ta hiện tại là mời nghỉ dài hạn, có đi hay không trường học, đối Tần Phong tới nói, ý nghĩa không lớn. Dù sao thân phận của hắn bây giờ tương đối nhiều, muốn là bận rộn, khẳng định cũng là không có thời gian về trường học." "Vậy được rồi." "Đúng rồi, Tư Dĩnh không phải nói muốn bái ngươi làm thầy, theo ngươi học tập y thuật sao? Ngươi là nghĩ như thế nào?" Tần Phong nói, "Ta đến Yến Kinh trước đó, giúp nàng xin chuyển chuyên nghiệp. Ta ý nghĩ là, nếu như nàng có thể tại y học chuyên nghiệp kiên trì, ta sẽ dạy nàng những vật khác. Nếu như Khang Tư Dĩnh liền cơ sở nhất tri thức đều không có học được, cái kia Tần Phong dạy đồ vật, khẳng định cũng không có cách nào lĩnh ngộ. Ngươi đây là đối khảo nghiệm của nàng, xem như thế đi." Triệu Thư Hàm cười nói, "Nếu như có thể đạt được chỉ điểm của ngươi, nàng về sau khẳng định cũng vô cùng lợi hại." Nói đến đây, Triệu Thư Hàm cũng biến thành phiền muộn lên. Tần Phong quá xuất sắc, đến mức để cho nàng có một loại không xứng với Tần Phong cảm giác. Tại lĩnh vực y học, Tần Phong là đại danh đỉnh đỉnh thần y, tại tính toán máy phương hướng mặt, từng giúp Thanh Phong Quốc tế chữa trị qua lỗ thủng. Hiện tại vẫn là Thanh Phong Quốc tế Internet sĩ cụ gì tỷ cố vấn. Không cần đi làm, lương một năm cũng là hơn 100 vạn. Trọng yếu nhất chính là, Tần Phong đầu tư thiên phú cũng rất tốt. Đến mức sau lưng, khẳng định còn có rất nhiều nàng không biết thân phận. Dạng này thiên tài, tại toàn bộ Long Quốc đều rất khó lại tìm ra cái thứ hai. Sự so sánh này lên, nàng thì lộ ra bình thường nhiều lắm. "Suy nghĩ cái gì?" Gặp Triệu Thư Hàm túi lầu xuống, Tần Phong hỏi. "Không có gì." Triệu Thư Hàm lần nữa lộ ra ý cười, cũng là đội vàng nói sang chuyện khác, không muốn để cho Tần Phong phát hiện tâm sự của nàng. Cơm món ăn lên. Tần Phong vừa ăn mấy mụ cơm, liên tiếp vào Triệu Lâm gọi điện thoại tới. "Tần Phong, nói cho ngươi một tin tức tốt. Loại kia kích phát nhân thể tiềm năng dược vật đã thí nghiệm thông qua được, rất thành công. Mà lại chúng ta hợp thành độ tinh khiết cũng muốn so nước ngoài tốt quá nhiều. Độ tinh khiết ảnh hưởng lớn nhất cũng là dược hiệu. Ở phương diện này, nước ngoài yếu lược thấp một bậc." "Vậy là tốt rồi." Tần Phong nói ra. "Cái này loại dược vật ở nước ngoài đã tiếp cận không kiểm soát. Muốn là xuất hiện ở Long Quốc, để những cái kia phạm tội phần tử nâng lên, bao nhiêu sẽ có chút phiền phức. May ra, hiện tại bọn hắn cũng nắm giữ dược vật hợp thành. Tất cả mọi người có, vấn đề ngược lại cũng không lớn. Ngươi vừa gia nhập thì giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta chuẩn bị giúp ngươi xin một khoản tiền. Tiền thưởng không nhiều, nhưng cũng là đối ngươi khẳng định. Ngươi đừng ghét bỏ." Triệu Lâm nói ra. Tần Phong nói, "Tiền thưởng cũng không cần. Giữ lấy cho sở nghiên cứu đương khoa nghiên kinh phí đi." Tần Phong hiện tại cũng không thiếu tiền. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn đổ là có chút chờ mong hệ thống khen thưởng, cũng không biết lần này có thể được cái gì. "Vậy không được. Ngươi giúp chúng ta sở nghiên cứu ân tình lớn như vậy, muốn là một điểm khen thưởng đều không có, không khỏi không còn gì để nói." Triệu Lâm kiên trì nói. "Vậy được đi." Tần Phong cũng không tiện lại nói cái gì. buổi tối ngày mai ngươi có thời gian hay không? Chúng ta cùng đi tụ họp một chút. Ngươi nhìn, ngươi đi vào Yến Kinh về sau, chúng ta cũng không có thời gian cùng đi ăn thật ngon bữa cơm. Tần Phong nói, buổi tối ngày mai. Có thể. Cứ quyết định như vậy đi. Ta cùng Tần Hải thương lượng một chút. Đến lúc đó lại đem địa điểm phát cho ngươi. Trước dạng này. Cúp điện thoại. Tần Phong cùng Triệu Thư Hàm tiếp tục ăn cơm. Buổi chiều. Hai người tiếp tục đi du ngoạn. Khoái lạc thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Bất chi bất giác. Đến trạm vào tối. Tần Phong lái xe, cùng Triệu Thư Hàm đi vào phi trường. Thúc thúc A-Z lần đầu tiên tới Yên Kinh. Phi trường lại nhiều người như vậy, bọn hắn có thể hay không lạc đường? Triệu Thư Hàm hỏi. Hai người ở phi trường cửa ra vào chờ lấy. Tần Phong cười nói, cha ta từng đi xa nhà, không có việc gì. Đợi thêm một chút. Đợi vài phút. Tần Phong tiếp vào Lý Bình gọi điện thoại tới. Nhi tử, chúng ta đã xuống phi cơ. Nơi này xuất khẩu thật nhiều, ngươi ở đâu một cái cửa ra? Tần Phong lúc này báo địa điểm lối ra. Dạng này lại chờ trong chốc lát. Lý Bình cùng Tần Tuấn Vĩ liền xuất hiện ở trong đám người. Tần Phong lập tức liền thấy. Bọn hắn ở bên kia. Triệu Thư Hàm tiếp lấy Tần Phong tay, vậy chúng ta mau qua tới. Cha, mẹ, thúc thúc, a gì? Nhìn đến Tần Phong cùng Triệu Thư Hàm xuất hiện tại trước mắt, Lý Bình cùng Tần Tuấn Vĩ thập phần vui vẻ. Nhi tử, Thư Hàm. Tần Phong tiếp nhận Tần Tuấn Vĩ trong tay hành lý, nói ra. Cha, ta tới bắt đi. Muốn hay không trước tiên tìm một nơi ăn cơm? Lý Bình nói, vẫn chưa đói. Chương 385, lâm thời nhiệm vụ, hoàn thành. Chương 385, lâm thời nhiệm vụ, hoàn thành. Trên máy bay có cung cấp cơm hộp, cho nên bọn hắn đều vẫn chưa đói. Vậy là tốt rồi. Thúc thúc, a gì, Tần Phong ca ca giúp các ngươi đã đặt xong khách sạn. Chúng ta trước đi qua đi. Triệu Thư Hàm cười nói. Cũng tốt. Lý Bình cùng Tần Tuấn Vĩ liếc nhau một cái, gật gật đầu. Tần Phong lấy hành lý lên xe. Sau đó xuất phát tiến về khách sạn. Chính là Tần Phong chỗ ở cái kia một nhà. Nhìn đến Tần Phong cùng Triệu Thư Hàm, Lý Bình cùng Tần Tuấn Vĩ tự nhiên là hết sức cao hứng. Nhi tử, ngươi tại Yến Kinh bận rộn cái gì? Cũng đừng hoang phế việc học a. Ngồi trên xe, Lý Bình nhắc nhở. Mẹ, ta biết. Ta qua mấy ngày liền trở về. Tần Phong vẫn là không có quá nhiều đi giải thích. Hắn thân phận tương đối nhiều, cùng cha mẹ cũng không tiện giải thích. Thư Hàm, các ngươi hôm nay cùng đi chơi. Lý Bình bất đắc dĩ lắc đầu, đem ánh mắt phóng tới Triệu Thư Hàm trên thân. Đúng vậy a gì? Ngày mai ta cũng có thời gian. Mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi. Đến hậu thiên lại không được, ta phải lên lớp. Triệu Thư Hàm nói ra. Lý Bình nói, không sao, đến trường quan trọng. Chúng ta còn chưa có tới Yến Kinh. Cũng là nghĩ tới chơi mấy ngày. Thấy các ngươi một mặt liền tốt. Không bao lâu, bọn hắn cũng đi tới khách sạn. Nhi tử, ngươi ở chỗ nào? Tần Tuấn Vĩ hỏi. Ta cũng ở tại khách sạn này. Chủ yếu là nơi này cách nghiên cứu khoa học sở nghiên cứu tương đối gần. Tần Phong đi qua cũng thuận tiện. Ngươi đến Yến Kinh, một mực ở khách sạn. Đúng vậy a. Tại trước đài đăng ký xong, Tần Phong mang cha mẹ đi gian phòng. Hắn đặt cũng không phải là phổ thông gian phòng. Một buổi tối liền muốn tốt mấy ngàn khối. Bất quá Tần Phong cũng không thiếu chút tiền đấy. Hắn thì là muốn cho cha mẹ thật tốt hưởng thụ một chút. Gian phòng kia cũng quá đẹp. Cần phải rất đắt ta. Đi vào phòng, Lý Bình cảm thán nói. Không quý. Ta cùng khách sạn lão bản nhận biết. Cho là giá hữu nghị. Tần Phong tìm một cái lý do. Muốn là nói ra giá cả, đoán chừng cha mẹ sẽ lập tức trả phòng. Cất ký hành lý. Bọn hắn dự định tiến về sát vách trung tâm mua sắm đi chơi, thuận tiện ăn cơm. Nhi tử, muốn là ngươi tương đối bận rộn, liền đi bận biểu chính mình a. Tần Tuấn Vĩ nói. Thông thả. Hai ngày này ta đều có rảnh. Tần Phong nói ra. Bọn hắn tiến về trung tâm mua sắm. Trên đường, hệ thống thanh âm đột nhiên tại Tần Phong trong đầu vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lâm thời hoàn thành. Thành công hợp thành kích phát nhân thể tiềm năng dược vật. Đạt được chữa trị ung thư dược phương. Đạt được tiền mặt 1.7 ức. Lần này lấy được khen thưởng, để Tần Phong hết sức kích động. Chữa trị ung thư dược phương. Hắn lúc này tiến vào hệ thống mặt bảng, kiểm tra một hồi. Phát hiện là thật. Càng là kích động không thôi. Phải biết, ung thư là một loại hết sức phức tạp bệnh. Đối ở hiện tại y học kỹ thuật tới nói có thể nói là một loại bệnh nan y gì cho dù là nắm giữ đỉnh cấp y thuật Tần Phong tới nói. Muốn chữa trị ung thư, cũng phải thông qua châm cứu chi thuật. Mà loại biện pháp này, rất khó quảng bá. Đơn thuần muốn dựa vào dược vật đi chữa trị ung thư, cho dù là đạt được đỉnh cấp ngộ tính Tần Phong, cũng làm không được. Mà bây giờ, hệ thống trực tiếp thì khen thưởng cho hắn. Cái này khiến Tần Phong cảm thấy đại đại ngoài ý muốn. Cái này nếu để cho ngoại giới biết, khẳng định sẽ gây nên manh động. Mà dược phương kinh tế giá trị cũng rất khó đánh giá. Hệ thống, ta yêu ngươi. Tần Phong dừng bước lại, tâm lý kích động. Tần Phong ca ca, ngươi đang cười cái gì? Triệu Thư Hàm chú ý tới Tần Phong dị dạng, hỏi. Tần Phong ca ca cười đến vui vẻ như vậy, chẳng lẽ gặp cái gì cao hứng sự tình? Thư Hàm, ta gần nhất đang nghiên cứu chữa trị ung thư dược vật. Triệu Thư Hàm hỏi, vậy nhưng có cái gì đột phá? Nàng cũng biết, Tần Phong chữa trị ung thư dùng chính là châm cứu chi thuật, mà đơn thuần muốn dựa vào dược vật chữa trị ung thư, rất khó, vô cùng khó. Trước đó vẫn muốn không đến biện pháp giải quyết, nhưng vừa mới, ta trong đầu đột nhiên có linh cảm. Tần Phong vừa cười vừa nói, Triệu Thư Hàm cũng không nhịn được vì Tần Phong cảm thấy cao hứng. Vậy thì tốt quá. Tần Phong ca ca, nếu như ngươi thật nghiên cứu ra một loại dược vật có thể chữa trị ung thư, cái kia ngươi chính là thiên hạ tất cả ung thư người bệnh cứu tinh. Mẫu thân của nàng trước đó qua được ung thư, cảm thụ qua cái gì là tuyệt vọng. Tần Phong cười không nói. Nếu là hệ thống khen thưởng đồ vật, không cần thí nghiệm, hắn đều có thể biết dược hiệu. mà hắn sau đó phải làm cũng là đem dược phương quảng bá. Cái này có thể cứu rất nhiều người. Tần Phong dự định trễ giờ đi một chuyến y học sở nghiên cứu, cùng Tần Hải Triệu Lâm nói một chút. Trước đi ăn cơm, bọn hắn đi vào trung tâm mua sắm một nhà trong nhà ăn. Hơn 8 giờ sáng, Tần Phong đưa Triệu Thư Hàm trở lại cửa trường học. Tần Phong ca ca, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Cùng Triệu Thư Hàm cáo biệt về sau, Tần Phong cũng cho Tần Hải cùng Triệu Lâm gọi một cú điện thoại. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ biểu thị đến y học sở nghiên cứu nói một chút. Vừa tốt Tần Hải Triệu Lâm cũng có thời gian, cũng đáp ứng. Tần Hải lái xe tiến về y học sở nghiên cứu. Tần Hải Triệu Lâm liền ở tại phụ cận. Tần Phong chạy đến thời điểm, Tần Hải Triệu Lâm đã đang chờ. Tần Phong, đã trễ thế như vậy, có chuyện trọng yếu gì? Làm đến như thế thần bí. Triệu Lâm hỏi. Đi thôi, đến văn phòng bàn lại. Tần Phong cười nói. Tốt a. Gặp Tần Phong cười đến vui vẻ như vậy, hai người càng thêm cảm thấy tò mò. Không bao lâu, ba người cũng đi tới văn phòng. Hiện tại có thể nói a? Tần Hải hỏi. Tần Phong nói, ta hai ngày này một mực đang nghĩ lấy chữa trị ung thư dược vật, còn thật nghĩ ra một cái dược phương. Nghe vậy, Tần Hải cùng Triệu Lâm sắc mặt lúc này thì thay đổi, biến đến kích động lên. Bọn họ cũng đều biết, Tần Phong nói như vậy, mang ý nghĩa năm chắc đã rất lớn. Nếu quả như thật có thể thành công, vậy khẳng định sẽ gây nên toàn bộ y học giới manh động. Không, hẳn là toàn bộ thế giới. Tần Phong, thật sao? Hai người thật sự là không dám tin. Còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Tần Hải thậm chí còn đánh chính mình một cái bàn tay. Hắn là nghiên cứu ung thư bộ môn người phụ trách, đương nhiên biết trong này độ khó khăn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên là thật. Tần Phong nghiêm túc nói. Hắn cũng sẽ không cầm chuyện trọng yếu như vậy đến nói đùa. Đối với cái này loại dược vật, ngươi lớn bao nhiêu lòng tin? Triệu Lâm kích động hỏi. Tần Phong cười thần bí. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là trước thử một lần. Tần Hải tiếp lời nói, đúng, thử một lần. Tần Phong cũng không nói nhảm, viết xuống một cái dược phương, nói ra. Đây là đệ nhất giai đoạn dược vật, trước tiến hành lâm sàng thí nghiệm, nhìn xem hiệu quả. Lần này hệ thống khen thưởng dược phương, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Bất quá dược vật muốn quảng bá, tiến hành thí nghiệm là ắt không thể thiếu trình tự. Tần Hải cùng Triệu Lâm liếc nhau một cái, không nghĩ tới Tần Phong tín nhiệm bọn hắn như thế. Nếu như dược phương thật có thể chữa trị ung thư, cái kia giá trị là không cách nào lường được. Mà Tần Phong cứ như vậy cho bọn hắn nhìn, Tần Phong thì không sợ bọn hắn lấy đi sao? Chương 386, đảo quốc người. Chương 386, đảo quốc người. Tần Phong, ngươi không sợ chúng ta đem dược phương trộm đi? Tần Hải trêu ghẹo nói. Đây chỉ là đệ nhất giai đoạn dược phương, đằng sau còn có 2 cái giai đoạn, các ngươi lấy đi cũng vô dụng. Dựa vào một cái dược phương là không thể nào chữa trị ung thư, cho nên Tần Phong tuyệt không lo lắng. Còn nữa, Tần Hải cùng Triệu Lâm là người, hắn cũng tin được. Triệu Lâm nhìn lấy Tần Phong, cười nói, ngươi danh nghĩa thì có một nhà dược xí nghiệp, đem dược phương cầm tới ngươi dược xí nghiệp đi làm thí nghiệm, chẳng phải là càng tốt hơn? Nếu như dược vật thật sự hữu hiệu, cái kia Tần Phong có thể kiếm bộn đem rất nhiều tiền. Dù sao cái này loại dược vật chỉ có Tần Phong trong tay có. Ta chẳng qua là cảm thấy, tại y học sở nghiên cứu làm thí nghiệm sẽ nhanh hơn một số. Đến mức về sau sinh sản dược vật, chúng ta cũng có thể hợp tác. Y học sở nghiên cứu làm vì cấp quốc gia nghiên cứu cơ cấu, cầm giữ có rất nhiều đặc quyền. Thí nghiệm quá trình cần thời gian rất lâu, mà nếu như thông qua y học sở nghiên cứu có thể đại đại tăng tốc tiến độ, đến mức đến tiếp sau có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Đối Tần Phong tới nói, ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao tiền với hắn mà nói, chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Còn có một chút chính là, đây là một loại cứu mạng dược vật. Tần Phong không muốn cầm cái này loại dược vật đi kiếm người trong nước tiền, mà kiếm lời tiền của người ngoại quốc, ngược lại là có thể cân nhắc. Nước ngoài một số dược xí nghiệp mượn lũng đoạn dược vật, thường xuyên bán đi giá trên trời. Đương nhiên muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Đến tiếp sau hợp tác, Tần Hải cùng Triệu Lâm là người. Không nghĩ tới Tần Phong lại còn loại suy nghĩ này. Loại này chữa trị ung thư dược vật có thể nói là độc nhất vô nhị. Dù là vẹn vẹn chỉ là sản xuất, lợi nhuận kia cũng là phi thường khả quan. Không tệ. Đạt được dược phương thời điểm, Tần Phong liền đã nghĩ tới cái vấn đề này. Dù nói thế nào, y học sở nghiên cứu cũng là quốc gia cơ cấu, có thể đem dược phương bảo mật công tác làm tốt, mà nếu như giao cho mình dược xí nghiệp, rất có thể bị trộm đi. Dù sao cái này dược phương quá đáng giá tiền, một khi bị trộm đi, còn thế nào đi kiếm tiền của người ngoại quốc rồi. Bây giờ nói những thứ này, giống như vì thời gian còn sớm. Lúc này trọng yếu nhất cũng là trước tiên đem dược phương cầm lấy đi làm thí nghiệm. Tần Hải kềm chế nội tâm kích động, cười nói, Tần Phong, cái này dược phương vẫn là lấy danh nghĩa của ngươi đi chiêu mộ thí nghiệm thuốc người, thế nào? Tần Phong thần y danh hào rất nhiều người đều biết, tin tưởng rất nhiều người cũng chọn tin tưởng Tần Phong mà báo danh thí nghiệm thuốc. Thì liên bọn hắn y học sở nghiên cứu chuyên gia, danh khí cũng là còn kém rất rất xa Tần Phong. Đừng, vẫn là lấy y học sở nghiên cứu danh nghĩa đi. Nếu như không có vấn đề gì, ta thì không tham dự. Tần Phong chỉ muốn làm một cái vung tay trưởng quỹ. Kỳ thật hắn đã biết, dược phương không có khả năng có vấn đề, liền chờ thí nghiệm hoàn tất, trực tiếp đưa ra thị trường. Tần Hải cùng Triệu Lâm lần nữa liếc nhau một cái, đều là cảm thấy Tần Phong trong lời nói tự tin. Không có vấn đề thì không tham dự. Cảm tình ngươi đối cái dược phương vô cùng có nắm chắc. A nghĩ đến chỗ này, Tần Hải cùng Triệu Lâm càng thêm kích động. Bọn hắn có một loại dự cảm, chính mình sắp chứng kiến kỳ tích sinh ra. Tốt, vậy thì làm như vậy đi. Tần Hải cùng Triệu Lâm nhìn nhau cười một tiếng. Cái kia chuyện kế tiếp thì giao cho các ngươi. Không có chuyện gì khác, ta liền đi về trước. 3 ngày sau đó, ta sẽ đem thứ 2 cái giai đoạn dược phương cho các ngươi. Không cần tiễn. Bàn giao một ít chuyện, Tần Phong cũng là một mình rời đi y học sở nghiên cứu. Nhìn lấy Tần Phong rời đi thân ảnh, Tần Hải cùng Triệu Lâm ánh mắt bên trong đều là tràn đầy chờ mong. Ngươi có cái gì muốn nói? Triệu Lâm nhìn Tần Hải liếc một chút, hỏi. Trước thí nghiệm thuốc chứ sao? Ta có loại dự cảm, Tần Phong cho dược phương nhất định có thể thành. Chuyện không có nắm chắc, Tần Phong cũng sẽ không làm. Đây là hắn đối Tần Phong hiểu rõ. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Người trẻ tuổi này luôn có thể cho người ta kinh hỉ. Triệu Lâm cười nói. Đã dạng này, vậy liền thông báo một chút đại gia. Tối nay trở về tăng ca đi. Cái này dược phương, càng sớm thí nghiệm càng tốt. Có thể cứu rất nhiều người. Tần Hải cũng không lãng phí thời gian nữa. Tại đồng sự trong đám thông báo. Tần Phong lái xe, trở về khách sạn. Vừa về đến bãi đậu xe dưới đất. Một đạo hắc ảnh liền cấp tốc lóe qua, biến mất tại chỗ lối ra. Dị năng giả. Nhìn thân ảnh, đối phương tựa hồ vẫn là nữ tử. Mà lại, trên người có thương tổn. Tần Phong cũng không có quá nhiều để ý tới. Đang chuẩn bị xuống xe. Lúc này, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Hướng về nữ tử biến mất phương hướng, đuổi tới. Cái kia tốc độ của ba người cũng rất nhanh. Cũng là dị năng giả. Có chút ý tứ. Tần Phong vốn là muốn đi về nghỉ. Do dự một chút, vẫn là quyết định cùng tới xem. Nhìn xem là tình huống như thế nào. Cứ như vậy, Tần Phong lặng lẽ đi theo ba cái kia dị năng giả sau lưng. Nhất định muốn đuổi kịp nữ nhân kia. Cũng không thể để cho nàng chạy trốn. Nàng thụ thương, khẳng định trốn không xa. Tăng thêm tốc độ. Tần Phong mơ hồ có thể nghe được ba người kia đối thoại. Nói vẫn là đảo quốc nữ. Lại còn là đảo quốc người. Đã dạng này, Tần Phong thì càng muốn tìm tòi hư thực. Ba người kia truy kích tốc độ cũng không chậm. Nhưng cùng Tần Phong khẳng định là không có cách nào so sánh. Cho nên, Tần Phong theo đuôi đến 10 phần nhẹ nhõm. Cũng không sợ theo ném. Không bao lâu, ba người kia cũng đuổi tới một chỗ công viên. Lúc này, công viên đã bê bợn, bên trong yên tĩnh. Nữ nhân kia trốn tiến vào. Chia ra tìm. Ba người tiến vào công viên, cũng là phân tán ra tới. Muốn tìm được nữ nhân tung tích. Trong không khí, ẩn ẩn còn có mùi máu tươi truyền đến. Ha ha, nữ nhân kia nhất định liền tại phụ cận. Nhanh điểm đi ra a. Đem đồ vật giao ra, một hồi để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Một cái thanh âm khàn khàn lớn tiếng nói. Ngươi là trốn không thoát. Muốn là một hồi để cho chúng ta tìm ra. Ngươi sẽ chết đến thảm hại hơn. Bất quá, bốn phía vẫn là vô cùng yên tĩnh. Tựa hồ cũng không có người. Còn không hiện thân thật sao? Ba người tại phụ cận tìm một vòng. Hướng về một cái bụi cỏ vây kín đi qua. Bọn hắn đã xác định nữ nhân ẩn tàng vị trí. Ba người theo trên thân lấy ra chùy thủ, từng bước một hướng về bụi cỏ tới gần. Cách bụi cỏ còn có một bước khoảng cách. Ba người liếc nhau một cái, đồng thời bỏ tới. Thế mà, trong bụi cỏ căn bản cũng không có người. Đáng chết. Vậy mà không ở nơi này. Bên trong một cái đảo quốc người lớn tiếng mắng. Không tốt. Thân hình hơi mập đảo quốc người nhìn hướng bên cạnh đại thụ, biến sắc. Lúc này, một giọt máu tươi chính nhỏ xuống ở trên trán của hắn. Nữ nhân kia giấu ở trên cây. Hắn chính là muốn tranh né. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. A! Một tiếng hét thảm vang lên. Thân hình hơi mập đảo quốc nam nhân bị nữ nhân một đao đâm trúng trái tim. Hắn muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng đã chậm một bước. Đáng chết. Còn lại hai người kia mắt lộ ra hung quang, đồng thời lướt đi tới. Nữ nhân chính muốn lui về phía sau, bị một người trong đó một quyền đánh trúng ở ngực. Lực đạo rất lớn. Nữ nhân bị hoanh bay ra 5-6 mét bên ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 387, Thần Phong xuất thủ. Chương 387, Thần Phong xuất thủ. Mà bị nữ nhân đâm trúng trái tim nam nhân, ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy, máu chảy ồ ạt, khẳng định là sống không được. Cái này nữ nhân đáng chết. Còn lại cái kia hai cái đảo quốc người năm năm đấm, hung tợn nhìn lấy ngã trên mặt đất nữ nhân. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, có thể nhìn đến nữ nhân khuôn mặt thanh tú, chỉ là lúc này, sắc mặt lại là 10 phần trắng xám. Nàng bụng dưới vị trí cũng có máu tươi chảy ra. Hiển nhiên là trước đây không lâu cùng ba người kia kịch chiến, chịu thương tổn. Nhanh đem đồ vật giao ra, bằng không, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Còn lại hai người kia tiến lên, cả giận nói: "Thứ gì? Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì?" Nữ nhân cưỡng ép đứng người lên, cũng không tính thúc thủ chịu trói, vẫn còn giả bộ tỏi đúng không? Rất tốt, xem ra chúng ta chỉ có thể cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một chút. Cái kia hai cái đảo quốc người lần nữa hướng về nữ nhân xuất thủ. Hai người thân thủ 10 phần sắc bén. Nữ nhân trên người có tổn thương, căn bản không thể nào là cái kia hai cái đảo quốc người đối thủ. Mấy chiêu về sau, trên thân lại trúng một quyền, lung lay sắp đổ. Còn muốn chống cự thật sao? Hai người kia một trái một phải, đem nữ nhân làm cho không ngừng lùi lại. Nữ sắc mặt người khó coi, nàng cũng biết, tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này là các ngươi muốn đổ vật, lấy đi. Nữ nhân đưa tay nhập khẩu túi, xuất ra một cái màu đen cái hộp nhỏ, ném về không trung. Cái kia hai cái đảo quốc người ánh mắt đặt ở cái hộp nhỏ phía trên, từ bỏ tiến công nữ nhân, xoay người đi tiếp không trung hộp. Mà nữ nhân thì là nhân cơ hội đào tẩu, người đi ngăn lại nàng, đừng để nàng trốn. Thanh âm khàn khàn nam tử nhắc nhở, đồ vật bọn hắn muốn, người cũng không thể bỏ qua. Mặt khác cái kia đảo quốc nam nhân kịp phản ứng, gật gật đầu, hướng về nữ nhân đuổi theo. Nữ nhân trên người thụ nghiêm trọng thương tổn, tốc độ chậm không ít, còn không có trốn xa, liền bị một cái khác đảo quốc nam nhân đuổi kịp. Qua hai chiêu, bị một quyền đánh trúng ở ngực, ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Một bên khác, thanh âm khàn khàn đảo quốc nam nhân cũng lấy được cái hộp nhỏ, mở ra xem, là một cái trái cây màu đỏ rực, to bằng quả vải nhỏ, mặt ngoài rất bóng loáng, giống như là cà chua một dạng. Vật tới tay, đảo quốc nam nhân cười to lên. Bọn hắn đuổi nữ nhân lâu như vậy, chính là vì đạt được cái này viên trái cây. Giết nữ nhân này, lập tức rời đi nơi này. Thanh âm khàn khàn nam nhân nhắc nhở. Vật tới tay, nơi đây không nên ở lâu. Thần Phong ẩn nút trong bóng tối, vốn còn muốn xem bọn hắn giao thủ, không nghĩ tới nữ nhân kia như thế không kiếm đánh. Lúc này, hắn đối cái viên kia trái cây cũng là hết sức tò mò, bởi vì trước kia hắn cũng chưa từng nhìn thấy, mà cái này ba cái đảo quốc người tốn công tốn sức cướp đoạt trái cây, rất không thích hợp. Cái này cũng mang ý nghĩa cái viên kia kỳ quái trái cây khẳng định không đơn giản. Dừng tay, ngay tại cái kia đảo quốc nam nhân muốn trừ hết nữ nhân thời điểm, Thần Phong theo chỗ tối đi ra. Hắn vốn là không muốn xen vào việc của người khác, nhưng người nào để ba tên này là đảo quốc người, đã dạng này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tại Long Quốc dương ai. Người nào? Cái kia sắc mặt hai người biến đổi, hướng về Tần Phong nhìn quá khứ, đều là biến đến cảnh giác lên. Bọn hắn không nghĩ tới nơi này vậy mà vẫn còn có người, mà bọn hắn vừa mới vậy mà không có phát hiện, thật là chuyện lạ. Nhanh trừ giới hắn. Thanh âm khàn khàn nam nhân không xác định ngoại trừ Tần Phong bên ngoài phụ cận còn có hay không những người khác. Hiện tại bọn hắn cần làm cũng là đem nữ nhân kia cùng Tần Phong xử lý, sau đó rời đi nơi này. Bạn nhất bại lộ thân phận sẽ vô cùng phiền phức, dù sao nơi này là Long Quốc. Hai người cảm thấy Tần Phong cũng là dị năng giả, chỉ là bọn hắn cũng không biết Tần Phong thực lực, cho nên đều là không dám kinh thường. Hai người đồng thời hướng về Tần Phong công kích mà đến, vừa ra tay cũng là sát chiêu. Chỉ bằng các ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Tần Phong lắc đầu, cũng không nóng nảy xuất thủ, đợi hai người kia vọt tới trước người hắn, hắn đột nhiên đánh ra hai quyền, tốc độ quá nhanh, làm cho cái kia hai cái đảo quốc người sắc mặt đại biến. Đây là một cao thủ, thế mà bọn hắn đã không có cơ hội đào tẩu. Tần Phong nắm đấm, rắn rắn chắc chắc đánh vào hai người trên ngực. Hai người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là như diều đứt dây một dạng, bay ngược ra mười mấy mét bên ngoài. "Đều nói các ngươi không phải là đối thủ của ta." Tần Phong hướng về hai người kia đi qua. Hai người kia nằm trên mặt đất, che ngực, nhìn hướng Tần Phong trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Thanh âm khàn khàn nam nhân dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Tần Phong, hỏi, "Cái này có trọng yếu không?" Tần Phong hỏi lại, "Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, bằng không ngươi sẽ chết cực kỳ thảm." Tần Phong lắc đầu, đi đến nam nhân kia trước người, một chân giẫm tại lồng ngực của đối phương phía trên. Đối phương vốn là có thương tổn, cái này giẫm mạnh tuy nhiên không dùng bao nhiêu lực đạo, nhưng vẫn là làm cho nam nhân kia phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta." Một nam nhân khác cũng bị trọng thương, bọn hắn đều rõ ràng, lúc này tính mạng của bọn hắn bị người tuổi trẻ trước mắt nắm ở trong tay. "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Tần Phong nói, tiếp đó, "Ta hỏi một câu, các ngươi liền trả lời một câu. Dám can đảm có trô dầu giếm, ta không ngại giết các ngươi." Cái kia hai cái đảo quốc nam nhân liếc nhau một cái, đều là không nói gì. "Các ngươi đến từ đảo quốc A, là thân phận gì?" Tần Phong mở miệng hỏi. "Muốn là chúng ta nói ra, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta." Thanh âm khàn khàn nam nhân dường như thấy được một chút hy vọng. "Xem các ngươi biểu hiện." Tần Phong cũng không có cho ra đáp án rõ ràng. "Tốt, ta nói cho ngươi." Bọn hắn vẫn là quyết định đánh cược một lần. Vạn nhất Tần Phong không giết bọn hắn đâu, có thể thật tốt còn sống. "Ai muốn tử? Chúng ta đến từ đảo quốc Mã Xi gia tộc, là vì truy nữ nhân này mà đến." Tần Phong nhìn xa xa nữ nhân kia liếc một chút, nữ nhân vẫn còn hôn mê trạng thái, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. "Mã Xi gia tộc, cái này gia tộc tại đảo quốc cũng là một đại gia tộc, cùng phụ gì bộ dạ gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nữ nhân này lại là thân phận gì?" Tần Phong hỏi. "Chúng ta chỉ biết là nàng gọi Lâm San San, là một vị dị năng giả. Nàng cầm gia tộc bọn ta đồ vật, cụ thể là thân phận gì, chúng ta cũng không rõ lắm." Tần Phong truy vấn, "Nàng cầm các ngươi gia tộc đồ vật, là chỉ vừa mới cái viên kia trái cây?" Cái kia hai cái đảo quốc nam nhân gật gật đầu. "Cái viên kia trái cây có chỗ đặc biệt gì?" Hai người đồng thời lắc đầu, biểu thị không biết. "Các ngươi là thật không biết hay là giả không biết?" Tần Phong cảm thấy hai người này nhất định biết chút ít cái gì. "Thật không biết." Hai người lần nữa lắc đầu. "Đã không biết, vậy các ngươi có thể đi chết rồi." Tần Phong lạnh giọng nói ra. "Khắc, đừng giết chúng ta." Hai người kia quỳ trên mặt đất, run giọng nói, "Ta đến nói cho ngươi." Chương 388, thần bí trái cây. Chương 388, thần bí trái cây. Một cái khác đảo quốc nam nhân cướp trả lời, hắn không muốn bỏ qua sống sót cơ hội. "Tốt, vậy ngươi nói." Thần Phong nhìn hướng mặt khác cái kia đảo quốc nam nhân. "Cái viên kia trái cây, ta cũng không biết tên gọi là gì, nhưng ta biết, ăn cái viên kia trái cây, có rất lớn xác suất có thể trở thành dị năng giả. Đến mức nắm giữ như thế nào thực lực, vậy liền tùy từng người mà khác nhau." Đảo quốc nam nhân đem tự mình biết nói ra. "Lại còn có dạng này trái cây?" Thần Phong không nghĩ tới, cái viên kia trái cây lại còn có lớn như vậy tác dụng. Khó trách bọn hắn sẽ truy giết cái kia gọi Lâm San San nữ nhân. Trước kia hắn vẫn cho là dị năng là bẩm sinh, có cũng là có, không có chính là không có. Chưa từng nghĩ trên thế giới này còn có để phổ thông người trở thành dị năng giả kỳ quái trái cây. Bất quá Tần Phong cũng không xác định bọn hắn có phải là hay không đang nói láo. "Vậy nếu như là dị năng giả ăn hết sẽ như thế nào?" Tần Phong hỏi. Thanh âm khàn khàn nam nhân hồi đáp. "Dị năng giả ăn phía dưới loại trái cây này không có bất kỳ thay đổi nào." Tần Phong hỏi, "Làm sao ngươi biết?" "Loại trái cây này chúng ta Mã Xỉ gia tộc hết thảy có 5 cái. Đoạn thời gian trước, gia tộc bọn ta một vị dị năng giả ăn, thân thể không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là phổ thông người ăn sẽ trở thành dị năng giả. Đến mức thực lực mạnh yếu, mỗi người tình huống cũng không giống nhau. Tần Phong trầm mặc một hồi, lại hỏi: "Cái kia có khả năng hay không, những người bình thường kia căn bản chính là không có giác tỉnh dị năng giả. Loại trái cây này chỉ là làm ra thôi hóa tác dụng." Tần Phong hỏi nghi ngờ trong lòng. Trước đó hắn hướng Trương Hải Dương muốn qua liên quan tới dị năng giả tư liệu, nhưng tư liệu bên trong cũng không có nói rõ ràng trên thế giới này có loại trái cây này, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tần Phong dự định có rảnh đi tìm Trương Hải Dương hỏi một chút. Thanh âm khàn khàn đảo quốc nam tử lắc đầu: "Cũng không phải là ngươi nói dạng này. Loại trái cây này, chúng ta đảo quốc 3 cái đại gia tộc đã thí nghiệm qua. Phổ thông người ăn, 100 sẽ trở thành dị năng giả." Nghe đối phương nói như vậy, Tần Phong cũng là nhíu mày. Nếu như đảo quốc xuất hiện đại lượng dị năng giả, đối Long quốc tới nói, đúng là cái uy hiếp không nhỏ. Loại trái cây này là từ nơi đó có được, tổng lượng có bao nhiêu? Tần Phong tiếp tục hỏi. Người kia lắc đầu: "Cụ thể là từ nơi đó có được, ta không rõ lắm. Ta chỉ biết là đảo quốc tam đại gia tộc đều có loại trái cây này, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Chúng ta Mã Xỉ gia tộc cũng chỉ có 5 cái mà thôi. Hiện tại trên người ta cái này viên là sau cùng một cái, cái khác đều đã cho người ta ăn." Tần Phong hỏi: "Cái kia ăn phía dưới loại trái cây này sẽ có hay không có hậu di chứng?" Nam nhân kia nói: "Tạm thời còn không có. Dù sao, chúng ta đạt được loại trái cây này còn không có bao lâu thời gian." Tần Phong hỏi: "Nói cách khác, loại trái cây này là gần nhất mới xuất hiện, trước kia cũng không có?" Nam nhân kia gật gật đầu: "Đúng thế. Tối thiểu nhất, ta trước kia chưa từng gặp qua loại trái cây này." Tần Phong như có điều suy nghĩ. Còn tốt loại trái cây này so sánh thưa thớt, bằng không, đảo quốc sẽ xuất hiện đại lượng dị năng giả. Đảo quốc tam đại gia tộc, tự nhiên cũng bao quát Phù Di Hổ Dạ gia tộc. Cái này cũng mang ý nghĩa, Phù Di Hổ Dạ gia tộc cũng có loại trái cây này. Đây đối với Tần Phong tới nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Dù sao hắn cùng Phù Di Hổ Dạ gia tộc có ân oán không nhỏ. "Chỉ cần ngươi thả qua chúng ta có thể đem cái này viên trái cây tặng cho ngươi." Thanh âm khàn khàn nam nhân đem cái hộp nhỏ đem ra. "Có thể hay không đem trái cây mang về, đã không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất là sống sót. Giết các ngươi, trái cây đồng dạng là của ta." Tần Phong nét miệng lên một vệt ý cười. Hắn không có ý định buông tha hai cái này đảo quốc người. Ngươi không có thể giết ta nhóm." Cái kia hai nam nhân dùng sợ hai ánh mắt nhìn lấy Tần Phong, âm thanh run rẩy. "Đi chết." Hai người liếc nhau một cái, đồng thời xuất thủ. Đã Tần Phong không có ý định buông tha bọn hắn, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể liều chết nhất bác. Hai người không dám có chút giữ lại, dùng hết toàn lực công hướng Tần Phong. Cơ hội của bọn hắn chỉ có một lần. "A." Tần Phong đón hai người kia nằm đấm, đồng nhiên đánh ra hai quyền. Kết quả chính là hai người kia bị Tần Phong cho đánh bay ra ngoài, cánh tay bị cường đại lực đạo chấn động đến cốt cách vỡ vụn, thân thể bay ngược ra mười mấy mét bên ngoài, cứ thế mất mạng. Tần Phong nhặt lên trên đất cái hộp nhỏ, mở ra nhìn một chút, cái viên kia trái cây màu đỏ rực còn yên tĩnh nằm ở bên trong, có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm ngát. Loại mùi thơm này thì cùng quế hoa mùi thơm không sai biệt lắm. Tần Phong đem trái cây cất kỹ, lại đi qua kiểm tra một hồi nữ nhân thương thế. Nữ nhân bị thương có chút nặng, vết thương còn đang không ngừng mà đổ máu, nếu là không kịp thời trị liệu, khẳng định sống không được. Tần Phong giúp nữ nhân cầm máu, sau đó cũng là đánh bệnh viện cấp cứu điện thoại. "Trương tổ trưởng, hiện tại có rảnh hay không?" Tần Phong cho Trương Hải Dương phát đi tin tức. "Có, thế nào?" Tần Phong lúc này đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra. "Lại còn có chuyện như vậy? Được, ta bây giờ lập tức dẫn người tới một chuyến. Ngươi thì tại công viên chờ ta." Trương Hải Dương vừa vặn có rảnh. "Được, ta chờ ngươi tới." Tần Phong cúp điện thoại. Cũng không lâu lắm, xe cứu hộ đến. Tần Phong đem cái kia gọi Lâm San San nữ nhân đưa lên xe, cũng không có còn nhiều. Dạng này lại đợi mười mấy phút. Trương Hải Dương cũng là mang người chạy tới hiện trường. "Tần Phong, Trương tổ trưởng." Trương Hải Dương đi đến Tần Phong trước người, không kịp chờ đợi hỏi: "Ngươi nói loại kia trái cây đâu? Cho ta xem một chút." Trương Hải Dương đồng thời nhìn thoáng qua trên đất cái kia ba bộ thi thể. Tần Phong đem cái hộp nhỏ đem ra, đưa cho Trương Hải Dương. Trương Hải Dương tiếp trong tay dò xét, cũng không có nhìn ra cái gì chỗ thần kỳ. "Ta trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại trái cây này." Trương Hải Dương lắc đầu, trên mặt vẻ nghi hoặc. "Nếu quả thật như cái kia hai cái đảo quốc người nói tới, cái kia loại trái cây này xác thực vô cùng thần kỳ, cũng khó trách bọn hắn sẽ đuổi tới Long Quốc tới." Tần Phong nói ra, nghe bọn hắn nói là gần nhất mới xuất hiện. Trương Hải Dương cười khổ nói: "Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Đừng nhìn ta nhóm Long Hồn bên trong tất cả đều là dị năng giả, nhưng đối với dị năng nghiên cứu, nhưng thật ra là tương đối ít. Đối với loại trái cây này, Trương Hải Dương cũng không nói ra cái chi như thế về sau. Xem ra có cần phải phái người đi đảo quốc tra một chút." Trương Hải Dương tâm lý đã có dự định, mà lại sự kiện này càng sớm tra rõ ràng càng tốt. Tối thiểu phải làm rõ ràng, đảo quốc tam đại gia tộc là từ nơi đó lấy được loại trái cây này. "Cái này viên trái cây, cho ta lấy về nghiên cứu, thế nào?" "Tùy tiện." Tần Phong muốn cái này viên trái cây, cũng không có tác dụng quá lớn. Trương Hải Dương giải thích nói: "Ta muốn cho Lục Vân thầy thuốc nhìn xem. Nói không chừng nàng có thể nhìn ra chút gì." Chương 389, ám toán. Chương 389, ám toán. Đối với Trương Hải Dương xử lý như thế nào cái này viên trái cây, Tần Phong không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là, cái này viên trái cây lai lịch. Nhưng vô cùng đáng tiếc, Trương Hải Dương cũng không biết. Trương Hải Dương làm long hồn người, có thể thu thập được rất nhiều tư liệu. Nếu như ngay cả hắn cũng không biết, cái kia mang ý nghĩa, cái này chủng quả thực sát thực hiếm ai biết. Cái kia gọi Lâm San San nữ nhân là lai lịch gì? Thần Phong hỏi. Trương Hải Dương suy đoán nói, rất có thể là Giang Bắc Lâm ra người. Đợi nàng tỉnh, ta hỏi lại hỏi. Trương Hải Dương cùng Tần Phong trò chuyện trong chốc lát, nói ra, có muốn cùng đi hay không ăn bữa ăn kia? Tần Phong nói, không được, cha mẹ ta cũng tới Yên Kinh, ngày mai ta còn phải cùng bọn họ đi một chút. Vậy được rồi, người đi về trước. Trương Hải Dương muốn lưu lại, bàn giao một ít chuyện, đồng thời cũng muốn tra một chút ba cái kia đảo quốc người cụ thể thân phận, nhìn có thể hay không thu thập được càng nhiều tin tức hữu dụng. Tần Phong đi bộ đi trở về khách sạn. Lúc này Lý Bình cùng Tần Tuấn Vĩ còn không có tin tức. Cha, mẹ. Tần Phong đi vào ba mẹ gian phòng, cùng bọn họ trò chuyện thêm vài phút đồng hồ. Hiện tại cũng rất muộn, về sớm một chút nghỉ ngơi. Ngươi không phải nói ngày mai muốn mang bọn ta đi chơi sao? Lý Bình nói ra. Tốt, vậy ta liền trở về. Tần Phong trở lại gian phòng của mình, dựa một cái thoải mái tắm nước nóng, lên giường nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Triệu Thư Hàm sớm thì đi nhờ xe tới. Thúc thúc, a di, buổi sáng tốt lành. Triệu Thư Hàm nụ cười ngọt ngào. Thư Hàm, ngươi qua đây đến thật sớm. Chúng ta cũng mới vừa dậy. Lý Bình cười nói. Tần Phong nói ra, chúng ta đi trước ăn điểm tâm đi. Khách sạn bên trong có cung cấp bữa sáng, hơn nữa còn thẳng phong phú. Đúng, đi trước ăn điểm tâm. Lý Bình phụ hòa nói. Bốn người tiến về khách sạn nhà hàng ăn bữa sáng. Tần Phong cũng nhận được Chu Nhược Nam gửi tới tin tức. Chu Nhược Nam cho hắn phát tới một tấm ảnh mảnh tin tức, đó là một tấm đại hình du thuyền hóa đơn. Chu Nhược Nam dự định ra ngoài thư giãn một tí, lập tức liền xuất phát ra ngoài thật tốt chơi mấy ngày, trở về tạm biệt. Trước đó tại Ninh Xuyên thành phố, Chu Nhược Nam một mực bể bộn nhiều việc, mà bây giờ cũng có thời gian chạy không một chút tâm tình, trở về gặp lại. Tần Phong hồi phục bốn chữ, ăn điểm tâm xong, Tần Phong bốn người cũng xuất phát đi chơi. Lý Bình cùng Tần Tuấn Vĩ còn là lần đầu tiên đến Yên Kinh, đáng tiếc thời gian có hạn, cũng không đi được quá nhiều địa phương du ngoạn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến trạm vào tối, chơi một ngày cũng mệt mỏi. Đương nhiên, Tần Phong ngoại trừ, dù sao Tần Phong cũng không phải phổ thông người. Bốn người tới một nhà hàng, thưởng dụng bữa tối. Thúc thúc, a di, ta ngày mai muốn lên học, không có thời gian cùng các ngươi đi chơi. Triệu Thư Hàm nói ra. Không sao, đến trường quan trọng, chúng ta cũng là muốn qua tới thăm đám các người liếc một chút, thuận tiện tới chơi đùa. Lý Bình cười nói. Triệu Thư Hàm nói, nếu như các ngươi không nóng nảy trở về, cuối tuần sau ta còn có thể cùng các ngươi đi chơi. Tần Tuấn Vĩ nói, được rồi, chúng ta chơi hai ngày liền trở về, dù sao các ngươi cũng vội vàng. Tần Phong nói, thật vất vả đến Yến Kinh có thể chơi nhiều hai ngày, ta có thể cho các ngươi tìm một cái dẫn đường. Lý Bình nói, không cần, ta theo ngươi cha tùy tiện đi một chút liền tốt, ngươi ngày mai đi làm việc chính mình. Tần Phong ngày mai còn thật không có thời gian, hắn dự định đi khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu. Đêm xuống, Lý Bình cùng Tần Tuấn Vĩ về trước khách sạn. Chơi một ngày, bọn hắn cũng mệt muốn chết rồi. Luận thể lực, bọn hắn có thể không sánh bằng người trẻ tuổi. Mà Tần Phong cùng Triệu Thư Hàm thì là đi dạo phố. Hơn 8 giờ sáng, Tần Phong đưa Triệu Thư Hàm về trường học. Tần Phong ca ca, làm xong mấy ngày nay, ngươi hẳn là cũng phải đi về a. Tần Phong gật gật đầu. Cũng sắp. Ngươi có muốn hay không ta lưu lại? Tần Phong trên mặt ý cười, nhìn Triệu Thư Hàm liếc một chút. Triệu Thư Hàm nói, ngươi bận rộn như vậy, làm sao có thể có thời gian? Nàng ngược lại là hy vọng Tần Phong lưu tại Yên Kinh, bởi như vậy, có rảnh cũng có thể thường xuyên gặp mặt. Bất quá cũng không thực tế. Tần Phong ca ca, nếu như ngươi tại Ninh Xuyên thành phố, chờ ta cuối tuần có thời gian, cũng có thể đi máy bay trở về. Tần Phong gật gật đầu, đưa Triệu Thư Hàm đi vào Yên Kinh Đại học trường học miệng cửa. Triệu Thư Hàm cho Tần Phong một nụ hôn, lúc này mới lưu luyến không rời xuống xe. Tần Phong ca ca, gặp lại. Gặp lại. Đưa mắt nhìn Triệu Thư Hàm đi vào trường học, Tần Phong lúc này mới lái xe trở về khách sạn. Trên đường, Tần Phong đột nhiên chú ý tới, mình bị người để mắt tới. Kính chiếu hậu bên trong, hai chiếc xe tải chính sát theo đuôi lấy. Có cổ quái. Tần Phong lưu lại một cái tâm nhãn, làm bộ không có phát hiện. Thảnh thơi lái xe. Cũng không lâu lắm, phía sau hai chiếc xe tải đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Hai chiếc xe tải một trái một phải, đuổi kịp Tần Phong xe ô tô, hướng về trung gian kết lại. Xem ra, là muốn đem Tần Phong chỗ xe ô tô ép thành cục sắt. Tần Phong sớm có phòng bị, mãnh liệt đạp một cước chân ga, tránh né hai chiếc xe tải lớn va chạm. Bất quá, hắn vẫn là cố ý bán một sơ hở. Đuôi xe bị xe tải lớn mãnh liệt va chạm, lúc này thì biến hình. Tần Phong lái xe, xông ra dải cây xanh, nhìn qua, tựa như là mất đi khống chế một dạng. Đáng chết, còn kém một chút như vậy. Xe tải lớn hai người tài xế gặp không cách nào lại ra tay, cũng là không cam lòng một quyền đánh vào trên tay lái. Cái kia thì một chút như vậy, Tần Phong liền ngỡ rồi. Bọn hắn không biết, là Tần Phong cố ý làm như vậy. Đối phó Tần Phong kế hoạch thất bại. Bọn hắn cũng không dừng lại, mở ra xe tải nhanh chóng rời đi. Tần Phong thực lực, bọn hắn là biết đến. Nếu để cho Tần Phong đuổi kịp, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong xe xông vào dải cây xanh, thân xe nghiêm trọng biến hình, còn ẩn ẩn toát ra khói đen, cũng không có cách nào lại mở. Anh em, người không sao chứ? Có nhiệt tâm tài xế chạy tới, đã thấy Tần Phong một mặt bình tĩnh ngồi ở trong xe, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng. Không có việc gì. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, đi xuống xe. Ta đi. anh em ngươi cũng quá bình tĩnh. Tài xế rất là kinh ngạc. Muốn đổi lại là phổ thông người, đoán chừng đã bị hoảng sợ ra nước tiểu tới. Mà Tân Phong, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Vừa mới cái kia hai chiếc xe tải, cũng không phải là muốn mưu sát ngươi đi. Tân Phong cũng không có trả lời, chỉ nói là nói. Không sao, ngươi đi đi. Tân Phong chỗ lấy thả hai người kia rời đi. Nhưng thật ra là muốn nhìn một chút, là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Nếu như hắn nguyện ý, vừa mới hai người kia tuyệt đối không có rời đi cơ hội. Mà xe của hắn bị va chạm, cũng là cố ý thả chậm tốc độ. Bằng không, cái kia hai tên giá hỏa liền hắn sau đèn sau đều không nhìn thấy. Ngươi thật không có sự tình. Ta đi đây. Nhiệt tâm tài xế lắc đầu, mở xe rời đi. Tần Phong lấy điện thoại di động ra, tiến vào Thiên Vong hệ thống hậu trường. Khóa chặt cái kia hai chiếc xe tải, gọi một chiếc xe taxi, cấp tốc đuổi theo. Bất kể là ai ở sau lưng đối phó hắn, chết chắc. Cái kia hai chiếc xe tải tách ra thoát đi. Chương 390, Ngô Xuân Hứa Hạo. Chương 390, Ngô Xuân Hứa Hạo. Bất quá Thiên Vong hệ thống đã khóa chặt bọn hắn. Tung tích của bọn hắn chính biểu hiện tại Tần Phong trên điện thoại di động. Tần Phong tùy tiện tuyển một chiếc xe buýt, tiến hành theo dõi. Trên xe tải nam tử phản điều tra ý thức cũng không thấp, đem lái xe tiến một chỗ ẩn nấp bãi đỗ xe, sau đó đổi một chiếc màu đen xe con, tiếp tục thoát đi. Nam tử không ngừng thông qua kính chiếu hậu tiến hành quan sát, gặp Tần Phong không có đuổi kịp, lúc này mới thoáng an tâm. Tần Phong thực lực cường đại, muốn là rơi vào Tần Phong trong tay, hậu quả rất nghiêm trọng. Xem ra, không có đuổi tới, kế hoạch thất bại, nam tử cũng là không có cam lòng. Vừa mới còn kém như vậy ném một cái ném, thì có thể diệt trừ Tần Phong, thật sự là đáng tiếc. Nam tử biến mất trên mặt ngụy trang, lộ ra nguyên bản hình dạng. Hiện tại hắn có thể làm, cũng là chạy ra Yến Kinh. Đến lúc đó coi như Tần Phong tra được trên người hắn, cũng tìm không thấy hắn. Do dự trong chốc lát, hắn cũng là theo trên xe xuất ra một cái điện thoại di động, bấm một cái mã số. Thế nào? Có hay không trừ rơi Tần Phong? Thanh âm trong điện thoại hỏi. Còn kém một chút như vậy, chúng ta thì có thể xử lý Tần Phong. Trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Cái kia cũng là chưa hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thanh âm trong điện thoại bất mãn hết sức, tựa như nhiệm vụ thất bại. Cái kia Tần Phong mệnh rất lớn. Nam tử nói ra. Thanh âm trong điện thoại trầm mặc một hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Được rồi, ngươi rời đi trước Kiến Kinh. Còn lại, ta sẽ xử lý tốt. Nam tử nói ra, minh bạch. Cũng không nói thêm lời, cúp điện thoại. Hứa Hạo còn ở bên ngoài cùng bằng hữu uống rượu. Thu đến nhiệm vụ thất bại tin tức, nhướng mày. Tìm một cái góc tối không người, đã thông một chiếc điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tìm người đến cùng đang làm cái gì? Liên chút chuyện này đều làm không xong. Hứa Hạo hết sức tức giận. Đối phương cùng hắn cam đoan qua, hành động không có sơ hở nào. Chưa từng nghĩ, vẫn là thất bại. Hứa thiếu gia, việc này đều tại ta, trách ta chọn người vô năng. Hứa Hạo còn muốn tiếp tục mắng, nghĩ lại, sự tình đã thành kết cục đã định, nói cái gì đã trễ rồi. Hiện tại trọng yếu nhất thì là không thể để Tần Phong tra được trên người hắn. Ngươi người chạy ra Yến Kinh không có, có hay không bại lộ thân phận? Thanh âm trong điện thoại giải thích nói, còn không có chạy ra Yến Kinh, đến mức thân phận tuyệt đối không có bại lộ. Hứa Hạo trong mắt lộ hung quang, nói ra, ta không muốn cam đoan của ngươi, ta muốn là không lưu lại bất kỳ tay cầm, muốn là cảnh sát tra được trên người hắn, hắn cũng không khá hơn chút nào. Hứa thiếu gia, ta biết nên làm như thế nào. Chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng nói chuyện. Hứa Hạo cúp điện thoại, cũng không có tâm tình lại uống rượu. Để bảo tiêu lái xe, trở về Hứa gia biệt thự. Về đến nhà, đã là đêm khuya. Hứa Hạo mới vừa vào cửa, liền nhìn đến phụ thân mặt lạnh lấy, ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Cha, làm sao còn không có nghỉ ngơi? Hứa Hạo sợ hãi đối phó Tần Phong sự tình bị phụ thân biết, cho nên có chút tâm hỏng. Dù sao phụ thân hắn cùng hắn đã thông báo, tuyệt không thể đi trêu chọc Tần Phong. Người con ta, đi làm chuyện gì? Hứa Hạo phụ thân ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh, nhìn hướng Hứa Hạo. Bọn hắn Hứa ra dù sao cũng là Yến Kinh đại gia tộc, phát sinh đại sự, hắn cũng có thể trước tiên nhận được tin tức. Trước đây không lâu, Tần Phong bị hai chiếc xe tải tập kích. Hứa Hạo phụ thân trước tiên liền là nghĩ đến chính mình nhi tử. Dù sao việc này không thể coi thường, một khi Tần Phong tra được bọn hắn Hứa ra trên đầu, hậu quả tiếc nhưng là nghiêm trọng. Tần Phong thực lực cường đại, mà lại bối cảnh cũng là thập phần thần bí. Lúc này, hắn cũng không muốn cùng Tần Phong trở thành địch nhân. Cho dù là phụ gì bổ dạ gia tộc người, cũng không có tại Tần Phong trong tay chiếm được qua tiện nghi. Vậy bọn hắn thì càng không cần phải nói. Cha, ta nghe không hiểu. Hứa Hạo trong lòng cả kinh, không nghĩ tới phụ thân tin tức như thế linh thông, hắn cũng không dám thừa nhận. Còn ở nơi này cùng ta giả bộ hồ đồ đúng không? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tự cho là thông minh, khiến người ta đi đối phó Tần Phong rồi? Hứa Hạo phụ thân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mười phần tức giận. Cha, ta. Hứa Hạo tự biết không đạt được, cũng không lại phủ nhận. Cha, ta chỉ là muốn giúp hạ lao hắn giải quyết Tần Phong cái này đại phiền toái. Chỉ là ta không nghĩ tới, Tần Phong mệnh lớn như vậy. Hứa Hạo đồng dạng không có cam lòng. Ngu xuẩn, liên hạ tiên sinh đều không làm gì được Tần Phong, chỉ bằng ngươi thuộc hạ những người kia, còn có thể diệt trừ Tần Phong. Ngươi trong đầu chứa đều là cái gì? Hứa Hạo phụ thân đông nhiên đứng người lên, lớn tiếng trách cứ. Vốn là hắn đối Hứa Hạo năng lực vẫn là tương đối hài lòng, nhưng là lần này, Hứa Hạo rất hiển nhiên quá vọng động rồi. Vạn nhất Tần Phong tra được bọn hắn Hứa ra trên đầu, cái kia đối với Hứa ra mà nói, cũng là tai họa ngập đầu. Hứa Hạo cúi đầu xuống, nói ra: "Cha, chuyện này là ta không có an bài tốt, nhưng là sự tình cũng không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi yên tâm, ta đã khiến người ta bắt lấy chấp hành nhiệm vụ cái kia hai tên gia hỏa, không có người có thể tra được trên người của ta. Hứa Hạo trong giọng nói tràn đầy tự tin. Hứa Hạo phụ thân bị tức đến không nhẹ. Ngươi cho rằng cái kia Tần Phong là đần độn? Mặc kệ ngươi làm thế nào, đều sẽ lưu lại dấu vết. Một khi Tần Phong tra được trên người chúng ta, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Hứa Hạo không phục nói. Cha, ngươi cũng quá để cao Tần Phong. Chúng ta Hứa ra cũng không phải ăn chay. Nếu như hắn thật tra được trên đầu chúng ta, cùng lắm thì cùng hắn ngả bài. Ta cũng không tin, cái kia Tần Phong có thể làm gì được chúng ta. Hứa Hạo phụ thân kèm chút bị tức ra một miệng năm 1982 lao huyết. Nói thực ra, hắn có chút hối hận. Đêm đó tại sao muốn mang Hứa Hạo đi gặp phụ di hổ dạ ra tộc người? Hiện tại tốt, sự tình làm thành dạng này. Đối bọn hắn Hứa ra mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Người qua coi thường Tần Phong. Tần Phong bối cảnh, căn bản cũng không phải là chúng ta Hứa ra có thể đối phó. Ta lập tức an bài cho ngươi một cỗ xe. Ngươi bây giờ liền rời đi đến kinh. Đi đến một bước này, Hứa Hạo phụ thân cũng không có biện pháp quá tốt. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu, Tần Phong cha không được trên người của bọn hắn. Bất quá, cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Cha, không có nghiêm trọng như vậy a? Hứa Hạo nhíu mày hỏi. Không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, làm không tốt, chúng ta Hứa ra sẽ vạn kiếp bất phục. Hứa Hạo phụ thân lạnh giọng nói ra. Hứa Hạo rốt cục vẫn là có chút luống cuống. Cha, cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Phụ thân trực giác luôn luôn rất chính xác. Hiện tại hắn cũng bắt đầu hối hận, muốn tự chủ trương đi đối phó Tần Phong. Làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngươi gấp gáp như vậy đối phó Tần Phong, là bởi vì cái kia Chu Nhược Nam a? Hứa Hạo phụ thân đã đoán được một số. Vâng, đúng. Ta không quen nhìn hắn cùng Nhược Nam đi gần như vậy. Hứa Hạo thừa nhận. Hứa Hạo phụ thân mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đêm đó, ta vốn cho rằng ngươi đã buông xuống. Kết quả, chương 391, Tần Phong đến rồi. Chương 391, Tần Phong đến rồi. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Hứa Hạo phụ thân lắc đầu. Cha, ta biết sai. Hiện tại, còn có hay không khả năng cứu vãn? Hứa Hạo có chút nóng nảy. Hứa Hạo phụ thân chắp hai tay sau lưng, lắc đầu. Ngươi lập tức rời đi đến kinh. Còn lại, ta sẽ xử lý. Ngươi không cần phải để ý đến. Hứa Hạo phụ thân trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt. Nếu như sự tình không tốt kết thúc, cũng chỉ có thể rời đi Long Quốc. Bọn hắn Hứa ra đã sớm trong bóng tối đầu phục đảo quốc phủ Di Hổ Dạ gia tộc. Nếu như bị tra đến, Hứa ra thì xong đời. Cha, chỉ có thể dạng này sao? Hứa Hạo không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như vậy. Hứa Hạo phụ thân không nói gì, trầm mặc cũng là tốt nhất trả lời. Cha, muốn không chúng ta đi hỏi một chút Hạ lão? Hứa Hạo nghĩ dùng giọng thương lượng nói ra. Hứa Hạo phụ thân nói, sự tình làm thành dạng này, ngươi còn có mặt mũi đi gặp Hạ lão? Ngươi thì không sợ Hạ lão một bàn tay đập chết ngươi? Phù Di Hổ Dạ gia tộc lão giả chỗ lấy còn lưu tại Hứa gia, thì là muốn bí mật đối phó Tần Phong. Bây giờ Tần Phong có đề phòng, lại muốn đối phó Tần Phong sẽ rất khó. Hoàng Phù Di Hổ Dạ gia tộc kế hoạch, Hứa Hạo phụ thân cũng không tiện bàn giao. Hứa Hạo rụt rụt thân thể, ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi. Hứa Hạo phụ thân thật vô cùng muốn cho nhi tử một cái bàn tay, nhưng nghĩ cuối cùng không có ra tay. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể tự mình đi cùng Hạ tiên sinh giải thích. Ai bảo hắn cũng chỉ có Hứa Hạo như thế một cái nhi tử. Ngươi đi chuẩn bị một chút. Hạ tiên sinh bên kia, ta đi cùng hắn giải thích. Hắn đã làm tốt bị chửi chuẩn bị. Cha, cái kia. Vậy ta liền đi trước. Hứa Hạo không nói gì nữa, trở về phòng thu dọn đồ đạc. Hứa Hạo phụ thân khẽ thở dài một cái, cũng là gọi một cú điện thoại ra ngoài, an bài một ít chuyện. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như Tần Phong cha được là Hứa Hạo làm, vậy bọn hắn Hứa ra cũng chỉ có thể cùng Tần Phong ngả bài. Thực sự không được, liền rời đi Long Quốc. Những năm này, bọn hắn rời đi không ít tư sản đến nước ngoài. Coi như rời đi Long Quốc, bọn hắn cũng có thể qua được rất dễ chịu. Trầm mặc một hồi, Hứa Hạo phụ thân cũng là đi thang máy tiến về tầng hầm. Hạ tiên sinh, là ta. Hứa Hạo phụ thân gõ cửa phòng một cái, tiến đến. Trong phòng truyền đến một thanh âm. Hạ tiên sinh. Hứa Hạo phụ thân một mực cung kính đi tiến gian phòng. Đã trễ thế như vậy, tìm ta có chuyện gì? Trong phòng lão giả hỏi. Vốn là hắn dự định giải quyết hết Tần Phong liền rời đi Long Quốc. Chưa từng nghĩ, đêm đó kế hoạch thất bại. Cho dù là bọn hắn đảo quốc đệ nhất sát thủ, cũng không phải Tần Phong đối thủ. Cho nên, hắn một mực tại chờ đợi cơ hội, một cái trừ rơi Tần Phong cơ hội. Hứa Hạo phụ thân muốn nói lại thôi. Có điều gì cứ nói đi, ta còn muốn nghỉ ngơi. Lão giả bất mãn nói ra. Hạ tiên sinh, chuyện là như thế này. Hứa Hạo phụ thân cúi đầu, đem nhi tử phái người đi đối phó Tần Phong sự tình nói ra. Ngươi nói cái gì? Lão giả chau mày, lúc này đứng người lên, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Hứa Hạo phụ thân. Hạ tiên sinh, đều tại ta không biết dạy con. Lão giả trong mắt lóe lên một đạo sát khí. Các ngươi hỏng đại sự của ta. Kế hoạch thất bại thì tương đương với kinh động Tần Phong, lại muốn tìm được cơ hội sẽ rất khó. Gặp lão giả tức giận, Hứa Hạo phụ thân sắc mặt trắng xám. Hạ tiên sinh, xin cho một cơ hội. Lão giả lạnh hừ một tiếng. Ngươi có biết hay không, nếu như Tần Phong cha đến nơi đây, sẽ bại lộ thân phận của ta. Lần này tới Long Quốc, hắn còn mang theo phụ dị hộ dạ gia tộc cái khác dị năng giả. Một khi bại lộ, muốn rời khỏi Long Quốc sẽ rất khó. Hạ tiên sinh, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta mau chóng muốn một cái biện pháp, đem cái kia Tần Phong cho trừ rơi. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, bọn hắn đã không có đường lui. cũng chỉ có trừ rơi Tần Phong, bọn hắn mới có thể an tâm. Ha ha, chỉ bằng các ngươi Hứa gia, còn muốn trừ rơi Tần Phong. Lão giả trong mắt nhiều hơn một vẻ khinh miệt ý cười. Dù là mạnh như bọn hắn phụ Di Hồ Dạ gia tộc, đều tại Tần Phong trong tay bị nhiều thua thiệt. Chỉ dựa vào một cái nho nhỏ Hứa gia, căn bản là không làm gì được Tần Phong. Hạ tiên sinh, ta nguyện ý thử một lần. Thực sự không được, đây không phải còn có các ngươi sao? Chúng ta liên thủ, trừ rơi Tần Phong vẫn có một ít nắm chắc. Sự tình làm thành dạng này, cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lão giả trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu, mới lên tiếng. Tốt, ta thì cho các ngươi một lần lấy cơ hội. Lần này, tốt nhất đừng có lại khiến ta thất vọng. Hứa ra giá trị lợi dụng đã không nhiều lắm. Nếu như có thể tiêu hao một chút Tần Phong thực lực, cũng không tệ. Nếu như tìm tới cơ hội, bọn hắn sẽ xuất thủ. Nếu như tìm không thấy, cùng lắm thì rời đi trước Long Quốc. Đến mức Hứa ra sau cùng thế nào, không phải hắn cần phải suy tính vấn đề. Cảm ơn Hạ tiên sinh. Vì lý do an toàn, ta cái này đưa Hạ tiên sinh rời đi nơi này. Mặt khác an bài cho ngài một cái chỗ ở. Hứa Hạ phụ thân cũng không xác định Tần Phong bao lâu sẽ tra được bọn hắn trên đầu. Lý do an toàn vẫn là trước hết để cho phụ Di Hổ Dạ gia tộc lão giả rời đi. Nếu để cho Tần Phong tra được, Hứa gia cùng phụ Di Hổ Dạ gia tộc có cấu kết, bọn hắn sẽ càng chóng chết. Đi trước an bài xe, ta thu thập một chút. Lão giả cũng không có ý định lưu lại, hắn cũng không xác định Tần Phong lúc nào sẽ tới. Lúc này hắn còn không muốn bại lộ thân phận. Được rồi, Hạ tiên sinh. Hứa Hạ phụ thân lui ra khỏi phòng, đi cho phụ Di Hổ Dạ gia tộc lão giả an bài xe. Mấy cái phút trôi qua, lão giả cũng đi tới một lầu đại sảnh. Lúc này vừa tốt Hứa Hạo vội vã từ trên lầu đi xuống. Hạ lão. Hứa Hạo cúi đầu, sợ hãi sẽ bị lão giả trách cứ. Bất quá lão giả cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Hứa Hạo liếc một chút, không nói gì. Một cái tên ngu xuẩn cũng không đáng được hắn tức giận. Dù sao sự tình đều đã làm thành dạng này, nói cái gì đã trễ rồi. Hạ tiên sinh, xe đã sắp xếp xong xuôi. Hứa Hạo phụ thân đi vào đại sảnh, đồng thời cũng là nhìn Hứa Hạo liếc một chút. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc này lão giả đột nhiên nhướng mày, nhìn hướng cửa vị trí. Hạ tiên sinh, cần phải đi. Hứa Hạo phụ thân nhắc nhở lần nữa một câu. Tần Phong, tới. Tốc độ thật nhanh. Lão giả chau mày, ánh mắt vẫn như cũng là thả tại cửa đại sảnh vị trí. Cái gì? Tần Phong tới. Hứa gia phụ tử biến sắc. Hiện tại bọn hắn sợ nhất nghe được cũng là Tần Phong tên. Bọn hắn hướng cửa nhìn qua, nhưng là cũng không nhìn thấy người. Bên ngoài trừ bọn hắn Hứa gia bảo tiêu, liền quỷ ảnh đều không có một cái nào. Hạ tiên sinh, Tần Phong không có khả năng nhanh như vậy tới. Hứa Hạo phụ thân nhắc nhở. Tần Phong muốn tra được bọn hắn Hứa gia trên đầu, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Không, hắn đã tới. Lão giả nắm chặt lại nắm đấm, đã chuẩn bị nên chiến Tần Phong. Người nào? Lúc này, bên ngoài cũng là xuất hiện một mảnh rối loạn. Chương 392, nguyên do. Chương 392, nguyên do. Đứng lại. Tần Phong tới rất nhanh. Hứa gia bảo tiêu xông đi lên, còn muốn ngăn lại Tần Phong. Tần Phong một quyền liền đem phía trước hai cái bảo tiêu cho đánh bay ra ngoài. Những hộ vệ khác gặp Tần Phong lợi hại như thế, đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không còn dám tiếp cận Tần Phong. Tần Phong mặt không biểu tình, hướng đại sảnh đi đến. Không có bảo tiêu còn dám đi qua trở ngại. Cứ như vậy, Tần Phong tiến vào đại sảnh. Tần Phong, thật là Tần Phong. Hứa Hạo phụ thân sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong động tác sẽ nhanh như vậy. Hứa Hạo phái đi người, rõ ràng đã trốn. Theo lý mà nói, Tần Phong không thể lại nhanh như vậy thì tra được Hứa ra. Tần Phong, Hứa Hạo đồng dạng là nhíu mày, cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Quả nhiên vẫn là tới. Phu Di Bố Dạ gia tộc lão giả cho mày. Sự thật chứng minh, hắn xa xa đánh giá thấp Tần Phong năng lực. Tần Phong, ngươi đến ta Hứa ra làm cái gì? Còn đả thương ta Hứa ra người. Hứa Hạo phụ thân cố tự chấn định, hỏi. Nếu như Tần Phong hỏi, hắn quyết định không thừa nhận, bởi vì hiện tại còn không thể cùng Tần Phong ngả bài. Ta đến các ngươi Hứa ra làm cái gì, các ngươi cần phải rõ ràng nhất. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, quét mắt liếc một chút trong đại sảnh mọi người, sau cùng ánh mắt đặt ở phụ Di Hổ Dạ gia tộc trên người lão giả. Rất hiển nhiên, những người này bên trong, lão giả là dị năng giả, là thuộc hắn thực lực tối cường. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tần Phong, ngươi bây giờ rời đi Hứa ra, ta có thể không truy cứu ngươi đả thương ta Hứa ra người. Hứa Hạo phụ thân nhíu mày nói ra. Đang cùng ta giả bộ hồ đồ thật sao? Tần Phong phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn theo cái kia hai cái lái xe tại tra được, rất nhanh liền tra được Hứa Hạo trên thân. Cái này với hắn mà nói, chẳng khó khăn gì. Rất hiển nhiên, là Hứa ra người ở sau lưng dở trò quỷ. Bất quá, Tần Phong nghĩ không ra đây là vì cái gì, bởi vì hắn cũng không có đắc tội qua Hứa ra người. Tần Phong, nơi này là Hứa ra, cũng không phải ngươi Dương Ai địa phương. Ngươi lớn nhất tốt lập tức rời đi nơi này. Hứa Hạo rất hiển nhiên lực lượng không đủ, đối Tần Phong nói ra. Nếu như ta không rời đi đâu? Tần Phong cười nói. Hứa Hạo phụ thân âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi lại không rời đi, tự gánh lấy hậu quả. Tần Phong lắc đầu, nói ra, được rồi, đừng có lại cùng ta giả bộ hồ đồ. Ta tối nay tới, cũng là đến hương sư vấn tội. Hứa Hạo, là ngươi phái người tới đối phó ta, đúng không? Tần Phong đem ánh mắt phóng tới Hứa Hạo trên thân. Hứa Hạo khỏe miệng giật một cái. Tần Phong, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Hứa Hạo biết, lúc này thời điểm tuyệt không thể thừa nhận. Các ngươi không thừa nhận, cũng không có quan hệ. Ta trên tay có chứng cứ. Tần Phong có Hứa Hạo cùng một người khác trò chuyện thu âm, tăng thêm lấy thân phận của hắn bây giờ, dù là giết Hứa Hạo cùng phụ thân hắn, cũng một chút việc đều không có.
Ngươi?
Hứa Hạo sắc mặt tái xanh.
Tần
Phong, ngươi bất ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ.
Hứa Hạo phụ thân sắc mặt cũng là hết sức khó coi.
Hắn ý thức đến, Tần Phong trên tay khẳng định đã có chứng cứ.
Bằng không, hắn không thể lại nhanh như vậy tìm tới Hứa gia tới.
Đã dạng này, che che lấp lấp cũng không có ý nghĩa.
Tần Phong, ngươi muốn thế nào?
Hứa Hạo phụ thân cắn răng.
Tần Phong chỉ là một người tới.
Bọn hắn Hứa gia cao thủ lại thêm phụ gì bổ dạ gia tộc người, ngược lại là có cơ hội cùng Tần Phong đấu một trận.
Ta muốn hỏi một chút, ta cùng các ngươi Hứa gia đến cùng có cái gì ân oán?
Tần Phong mở miệng hỏi.
Phụ gì bổ dạ gia tộc lão giả cũng không nói lời nào,
chỉ là yên tĩnh đứng tại đại sảnh trung ương,
tựa hồ tại nghĩ đến thứ gì.
Hứa Hạo nhìn thoáng qua phụ thân,
hai cha con đều là trầm mặc không nói.
Bọn hắn đương nhiên sẽ không nói, Tần Phong là phụ gì bổ dạ gia tộc đối thủ.
Lúc này phụ gì bổ dạ gia tộc lão giả thân phận còn không có bại lộ,
một khi bại lộ, hậu quả đem về càng thêm nghiêm trọng.
Hứa Hạo phụ thân tròng mắt đi lòng vòng, nói ra:
"Tần Phong, trong này khả năng có hiểu lầm. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta ngồi xuống, thật tốt trò chuyện chút."
Hắn muốn kéo dài thêm một chút thời gian,
bởi vì trong biệt thự còn có phụ gì bổ dạ gia tộc dị năng giả,
chỉ cần bọn hắn chạy tới, nói không chừng có thể ở chỗ này xử lý Tần Phong.
Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói: "Giữa chúng ta không có cái gì tốt nói chuyện."
Lúc này, hắn cũng là cảm nhận được mấy đạo dị dạng khí tức đang áp sát.
"Đạo có người?"
Tần Phong cùng phụ gì bổ dạ gia tộc người giao qua không chỉ một lần tay,
đối những người kia khí tức vẫn là hết sức quen thuộc.
"Ngươi là phụ gì bổ dạ gia tộc người a?"
Tần Phong nhìn hướng phụ gì bổ dạ gia tộc vị lão giả kia,
vừa mới hắn chỉ là hoài nghi,
mà bây giờ hắn đã có thể xác định,
nếu như lão giả kia là phụ gì bổ dạ gia tộc người,
cái kia hết thảy đều có thể lấy giải thích thông được.
Hứa gia cùng phụ gì bổ dạ gia tộc người có cấu kết, cho nên muốn xuất thủ đối phó hắn.
Phụ gì bổ dạ gia tộc người thật đúng là ngu xuẩn mất khôn.
Phụ gì bổ dạ gia tộc lão giả nhìn lấy Tần Phong, sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn.
Hắn biết hắn thân phận không có khả năng giấu giếm được Tần Phong,
quả nhiên vẫn là bị phát hiện.
Cái gì phụ gì bổ dạ gia tộc?
Tần Phong, chúng ta Hứa gia muốn đối phó ngươi,
hoàn toàn là bởi vì ngươi cùng Chu Nhược Nam đi được quá gần.
Nếu không phải là bởi vì ngươi, Chu Nhược Nam cũng sẽ không tìm nhi tử ta từ hôn.
Hứa Hạo phụ thân đương nhiên sẽ không thừa nhận, lão giả kia cũng là phụ gì bổ dạ gia tộc người.
Nói như vậy, tính chất nhưng là thay đổi.
Cùng đảo quốc người cấu kết, bọn hắn Hứa gia đem về vạn kiếp bất phục.
Mà thừa nhận cùng Tần Phong có ân oán,
cũng mẹn mẹn chỉ là ân oán cá nhân mà thôi, còn có thể cứu vãn được.
Đừng nói sang chuyện khác.
Ta hỏi ngươi, hắn có phải hay không phụ gì bổ dạ gia tộc người?
Tần Phong lạnh lùng nhìn lấy Hứa Hạo phụ thân.
Hứa Hạo phụ thân khẽ miệng co giật vài cái, nhìn hướng phụ gì bổ dạ gia tộc vị lão giả kia.
Tần Phong từng bước ép sát, hắn cũng không biết trả lời như thế nào.
Tốt một cái Tần Phong,
ngươi quả nhiên rất thông minh.
Phụ gì bổ dạ gia tộc lão giả đột nhiên dùng lực phủi tay.
Hắn biết, hiện tại phủ nhận cũng vô ích.
Tần Phong muốn tra rõ ràng hắn thân phận, thật quá đơn giản.
May ra, Tần Phong chỉ là một người tới.
Cái này mang ý nghĩa, hắn còn có cơ hội thoát đi.
Đã ngươi là phụ gì bổ dạ gia tộc người, vậy tối nay thì lưu lại đi, không cần đi.
Tần Phong có thể không có ý định buông tha phụ gì bổ dạ gia tộc người.
Tần Phong, ngươi nói để cho ta lưu lại thì lưu lại, ngươi cho rằng ngươi là ai?
Lão giả lạnh giọng nói ra.
Hứa Hạo phụ thân gặp lão giả cũng không e ngại Tần Phong,
cũng lập tức liền đến lực lượng.
Tần Phong, ngươi đừng cho là chúng ta Hứa gia sợ ngươi.
Ta nói cho ngươi, chúng ta Hứa gia dù sao cũng là Yến Kinh đại gia tộc.
Nếu là thật đấu nữa, ngươi tối nay có thể hay không rời đi nơi này, vẫn là cái vấn đề.
Bọn hắn chiếm cứ nhân số phía trên ưu thế có thể cùng Tần Phong đấu một trận.
Tốt, đã dạng này, vậy liền đem các ngươi Hứa gia cao thủ đều kêu đi ra đi.
Ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi Hứa gia có năng lực gì.
Lấy Tần Phong thực lực, căn bản cũng không có đem Hứa gia để vào mắt.
Chương 393, trốn không thoát.
Chương 393, trốn không thoát.
Cha, làm sao bây giờ?
Hứa Hạo không có chủ ý, hắn biết Tần Phong thực lực.
Muốn là Tần Phong xuất thủ, một quyền liền có thể đem hắn đánh chết.
Hứa Hạo phụ thân cắn răng, nhìn hướng phụ gì bổ dạ gia tộc lão giả.
Hạ tiên sinh,
ngươi nói nên làm cái gì?
Phụ gì bổ dạ gia tộc lão giả lạnh hừ một tiếng.
Vội cái gì, Tần Phong chỉ là một người tới.
Hắn cái này gọi tự chui đầu vào lưới.
Tần Phong, ngươi đến rất đúng lúc.
Ta còn sợ ngươi trốn đi, tìm không thấy đây.
Ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi.
Lão giả hướng nhảy tới một bước,
trên người có cố khinh người khí thế.
Cha, ngươi nói Hạ Lao đánh thắng được hay không Tần Phong?
Hứa Hạo có chút lo lắng.
Nếu như phụ gì bổ dạ gia tộc lão giả không phải Tần Phong đối thủ,
kia không may chính là bọn họ.
Yên tâm,
Hạ tiên sinh thực lực,
tăng thêm còn có phụ gì bổ dạ gia tộc cái khác cao thủ, nhất định có thể thu thập cái này Tần Phong.
Cái này Tần Phong thật đúng là tự đại, một người thì cùng hướng chúng ta Hứa ra sông,
chữ chết cũng không biết biết như thế nào.
Hứa Hạo phụ thân được chứng kiến phụ gì bổ dạ gia tộc vị lão giả kia lợi hại,
lúc này cũng chỉ có thể dựa vào hắn.
Vậy là tốt rồi.
Hứa Hạo rốt cục cũng là thở dài một hơi.
Động thủ,
cho ta trừ rơi Tần Phong.
Phụ gì bổ dạ gia tộc lão giả quát lớn.
Vừa dứt lời,
lục đạo màu đen thân ảnh lúc này lướt vào đại sảnh,
đem Tần Phong vây vào giữa.
Bọn hắn đều là dị năng giả, tay cầm đoạn đao,
mà lại cũng đều là phụ gì bổ dạ gia tộc người.
Bọn hắn đến Long Quốc mục đích chính là vì đối phó Tần Phong.
Trước đó để đảo quốc đệ nhất sát thủ xuất thủ, đáng tiếc thất bại.
Mà những người còn lại một mực tại chờ đợi cơ hội,
cuối cùng cũng không có đợi đến. các ngươi ai có thể giết chết Tần Phong, ta cho 10 ức. Hứa Hạo phụ thân đối đại sảnh người bên ngoài nói ra. Bọn hắn hứa ra cũng có hai vị dị năng giả, chỉ là thực lực tương đối thấp. Bây giờ đối phó Tần Phong, có một cái tính toán một cái, dạng này có thể gia tăng phần thắng. Lúc này cũng là có mấy cái bảo tiêu vào. Dù dịch, mới ra, suy nghĩ một chút đều khiến người tâm động. Tuy nhiên Tần Phong rất lợi hại, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Tần Phong quét mắt liếc một chút vây quanh hắn những người kia, cười khẩy, còn đứng ngay đó làm gì, đậu thủ. Fuji bộ dạ gia tộc lão giả lần nữa hạ lệnh. Nghe vậy, Fuji bộ dạ gia tộc 6 cái dị năng giả xuất thủ trước nhất. Bọn hắn chiếm cứ nhân số phía trên ưu thế, ngược lại là có thể cùng Tần Phong liều mạng. Hạ tiên sinh, nhờ ngươi. Hứa Hạo phụ thân đứng tại Fuji bộ dạ gia tộc vị lão giả kia bên cạnh. Lão giả gật gật đầu. Yên tâm, có ta ở đây nơi này, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả xoay người, đi cửa sau phương hướng chạy đi. Tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Đây là Hứa Hạo phụ thân mà người, lập tức chưa kịp phản ứng. Đây không phải muốn đối phó Tần Phong sao? Làm sao lại chạy? Không đúng, cái này, Hứa Hạo đồng dạng là kinh hãi ngốc tại chỗ, không làm rõ ràng được đây là có chuyện gì. Muốn chạy trốn, trước hết kịp phản ứng vẫn là Tần Phong. Phù gì hộ dạ gia tộc cái kia dị năng giả nguyên lai còn có lòng tin đánh bại Tần Phong. Chưa từng nghĩ, lao giả lại trước trốn. Cái này tính là gì? Liên bọn hắn đều không có lòng tin. Cái kia còn đánh cái dám a sớm làm chạy trốn được. Lúc này, bọn hắn đều là lòng sinh thoái ý cũng không có tâm tư lại cùng Tần Phong ham chiến. Tần Phong có thể không có ý định thả Phù Di Hổ Dạ gia tộc người rời đi, nhất là vị lão giả kia. Hắn tại Phù Di Hổ Dạ gia tộc bên trong cần phải có địa vị tương đối cao, hẳn phải biết rất nhiều tin tức hữu dụng. Tần Phong cũng không có giữ lại thực lực, trong nháy mắt liền có 2 cái Phù Di Hổ Dạ gia tộc dị năng giả bị Tần Phong đánh bay ra ngoài. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy là không sống được. Còn lại 4 vị dị năng giả vô tâm ham chiến, hướng cửa lớn chạy trốn. Nhưng bọn hắn tốc độ nơi nào có Tần Phong nhanh, còn không có chạy ra 2 bước liền bị Tần Phong đuổi kịp. Lại có 2 cái dị năng giả trọng thương ngã xuống đất. Sau cùng 2 cái vừa trốn ra cửa, bả vai liền bị Tần Phong đè xuống. Đừng uổng phí sức lực, các ngươi trốn không thoát. Tần Phong khẽ cười một tiếng. 2 người kia còn muốn liều chết đánh cược một lần, lại bị Tần Phong một quyền đánh thành trọng thương. Tần Phong toàn lực nhất kích, cũng không phải cái gì người đều có thể chống đỡ. Cái gì? Hứa gia phụ tử sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, Fuji bộ dạ gia tộc cái kia 6 cái dị năng giả sẽ bị bại nhanh như vậy. Tần Phong thực lực chỉ có thể hình dung bằng 2 từ biến thái. Cái này hoàn toàn cũng là nghiêng về một phía chiến đấu. Lúc này phụ gì hổ dạ gia tộc hạ tiên sinh cũng trốn. Bọn hắn lấy cái gì đến cùng Tần Phong đấu? Xong, lần này là thật xong. Hứa Hạo phụ thân mang trên mặt tuyệt vọng. Một hồi lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Tần Phong lạnh lùng nhìn Hứa gia phụ tử liếc một chút, đi cửa sau đuổi theo. Tuyệt không thể thả phụ gì hổ dạ gia tộc vị lão giả kia rời đi. Cha, cha, chúng ta mau trốn. Gặp Tần Phong đuổi theo phụ gì hổ dạ gia tộc lão giả, Hứa Hạo cũng là vội vàng nói, chờ Tần Phong trở về, vậy bọn hắn nhưng liền không có cơ hội chạy trốn. Đúng, mau rời đi đến kinh, trốn được càng xa càng tốt. Hứa Hạo trà thân nhẹ gật đầu. 2 người chạy ra đại sảnh, phía trên xe rời đi. Hứa Hạo trong lòng là hối hận, nếu như không phải hắn tự chủ trương, cũng sẽ không làm thành dạng này. Thế mà sự tình đã thành kết cục đã định, lúc này trọng yếu nhất cũng là đảm mệnh. Một bên khác, Thần Phong truy kích phủ gì hổ dạ gia tộc vị lão giả kia. Vị lão giả kia tốc độ chạy trốn cũng không chậm, nói thực ra hắn đánh nhau bại Tần Phong, một chút lòng tin đều không có. Luận thực lực, hắn có thể không sánh bằng đảo quốc đệ nhất sát thủ. Đã dạng này, làm gì mất mạng? Chỉ cần phụ gì hổ dạ gia tộc 6 cái dị năng giả có thể kiên trì nửa phút thời gian, vậy hắn liền có thể chạy đi. Đến lúc đó, Tần Phong không có khả năng tìm tới hắn. Đến mức Hứa gia, hiện tại hắn đều tự thân khó bảo toàn, tự nhiên là không có tinh lực đi quản Hứa gia. Coi như Hứa gia đổ, cái kia nhóm cũng có thể lại đến đỡ một cái khác gia tộc, hoàn toàn không ảnh hưởng. Tần Phong, về sau ngươi tốt nhất đừng cắm trong tay ta. Lão giả không có cam lòng, hắn trốn được càng ngày càng xa, quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua. Tần Phong cũng không có đuổi theo. Xem ra Fuji bộ dạ gia tộc 6 cái dị năng giả đem Tần Phong cho kéo lại. Nghĩ đến, lão giả không khỏi đắc ý đột nhiên, phía trước một đạo thân ảnh quen thuộc ngăn chặn đường đi của hắn. Cái gì? Lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà phía trước bóng người xuất hiện chính là Tần Phong. Gặp quỷ. Lão giả sắc mặt hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong tốc độ vậy mà so với hắn nhanh hơn. Lão giả đổi một cái phương hướng, tiếp tục chạy trốn. Hắn cũng không muốn tử tại Tần Phong trong tay. Đừng uổng phí sức lực, ngươi cảm thấy ngươi tối nay còn có thể trốn được không? Tần Phong đuổi tới, cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi đi chết đi. Mắt thấy không cách nào đào thoát, lão giả chỉ có thể lựa chọn cùng Tần Phong đụng một cái. Giao thủ không đến 10 chiêu, lão giả bị Tần Phong một quyền đánh trúng ở ngực, trọng thương ngã xuống đất. Đều nói ngươi trốn không thoát. Tần Phong lắc đầu, nói ra, Tần Phong, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Chương 394, thần bí hải đảo. Chương 394, thần bí hải đảo. Ta đánh không lại ngươi. Lão giả khỏe miệng chảy ra một vệt máu. Hắn tự biết tối nay thai tiếp khó thoát, ngược lại là nghĩ thoáng, mang trên mặt mấy phần thong dong. Ngươi thì chút thực lực ấy, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại. Tần Phong nhìn xuống lão giả, cười nói, Fuji bộ dạ gia tộc lựa chọn đi treo cho ngươi, có lẽ là một chuyện xấu. Lão giả bất đắc dĩ nói một câu xúc động. Tần Phong quá lợi hại, hơn nữa còn rất thông minh. Fujido Dạ gia tộc muốn trừ hết Tần Phong, có thể nói căn bản liền không khả năng. Ngươi bây giờ mới có loại này giác ngộ, không cảm thấy muộn một chút? Tần Phong ánh mắt bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem Fujido Dạ gia tộc người để vào mắt. Tần Phong, cho ta một thống khoái đi. Lão giả rõ ràng, Tần Phong không có khả năng buông tha hắn. Không nóng nảy, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Lão giả nhíu mày, ta cái gì cũng không biết nói. Tần Phong cười nói, vậy nhưng không phải do ngươi. Nếu như lão giả không mở miệng, cái kia Tần Phong không ngại vận dụng một điểm thủ đoạn tàn nhẫn. Đối phó Fujido Dạ gia tộc người, thì tuyệt không thể mềm tay. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lão giả do dự trong chốc lát, hỏi: "Các ngươi Fujido Dạ gia tộc là chừng nào thì bắt đầu cùng Hứa gia cấu kết?" Lão giả phát ra một tiếng cười khẽ: "Cấu kết? Vậy còn không bằng nói là Yến Kinh Hứa gia ném rượu vào chúng ta. Đó là 10 năm chuyện lúc trước. Hứa gia đặt ở Yến Kinh, có lẽ có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng thả tại trên thế giới, kỳ thật không tính là cái gì. Nhất là so với Fujido Dạ gia tộc mà nói, chỉ có thể coi là tiểu đệ. Hứa gia sinh ý muốn đi ra Long Quốc, cũng chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào Fujido Dạ gia tộc. Còn nữa, Fujido Dạ gia tộc thế nhưng là một dị năng giả gia tộc. Cái này một điểm, Hứa gia càng so với hơn không được. Hứa gia căn bản cũng không có dị năng giả, chỉ có hai cái dị năng giả, vẫn là mời tới bảo tiêu. Những năm gần đây, Fujido Dạ gia tộc cho Hứa gia không ít tài nguyên. Nếu không, Hứa gia không có khả năng có địa vị hôm nay. Hứa gia đoán chừng cũng giúp các ngươi đã làm nhiều lần chuyện xấu a." Tần Phong tiếp tục hỏi. Lão giả cười nói, "Không tệ, có một số việc không cần nói rõ. Fujido Dạ gia tộc lựa chọn đến đỡ Hứa gia, chính là bởi vì Hứa gia cắm rễ Yến Kinh có thể tiếp xúc đến không ít tin tức hữu dụng. Đây chính là Fujido Dạ gia tộc cần." Tần Phong gật gật đầu. Cái này tất cả đều là nằm trong dự đoán của hắn. Yến Kinh còn có hay không các ngươi Fujido Dạ gia tộc người? Không có. Cho dù có, đối ngươi cũng hình bất thành uy hiếp." Lão giả hồi đáp. Lấy Tần Phong thực lực, Fujido Dạ gia tộc dị năng giả căn bản là đấu không lại hắn. Có lẽ chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, về sau còn có thể hợp tác." Lão giả nói ra. Ngay từ đầu, bọn hắn đúng là muốn cùng Tần Phong hợp tác. Bọn hắn nhìn chúng chính là Tần Phong y thuật. Đáng tiếc, Tần Phong tự tuyệt. Về sau bọn hắn lại muốn hủy đi Tần Phong. Long Quốc tuyệt đối cho phép có Tần Phong dạng này thiên tài tồn tại. Đáng tiếc, bọn hắn phái ra không ít người, vẫn là đấu không lại Tần Phong. Tần Phong thực lực cùng quy đều là đỉnh cấp. Dù là phụ gì bộ dạ gia tộc đem hết toàn lực, cũng không nhất định có thể diện trừ Tần Phong. Ngược lại, khả năng này sẽ để bọn hắn phụ gì bộ dạ gia tộc lâm vào vô tận thâm nguyên. Hợp tác. Các ngươi phụ gì bộ dạ gia tộc mấy lần muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ hợp tác với các ngươi? Tần Phong cười lạnh. Lão giả trầm mặt xuống. Xác thực, bọn hắn không bỏ ra nổi để Tần Phong động tâm độ vật. Sự tính đi đến một bước này, nhất định là đối thủ. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Các ngươi phụ gì bộ dạ gia tộc có phải hay không có loại kia có thể cho phổ thông người biến thành dị năng giả kỳ quái quả thực? Lão giả biến sắc, ngươi làm sao lại biết? Bí mật này chỉ có bọn hắn phụ gì bộ dạ gia tộc số ít thành viên mới có tư cách biết, mà Tần Phong là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hắn là thần tiên hay sao? Thứ ta biết nhiều nữa đây. Ngươi thành thật trả lời là có thể. Tần Phong không có quá nhiều đi giải thích. Lão giả trầm tư một hồi, cảm thấy Tần Phong hẳn là thông qua một ít đường lối biết được. Kết quả Tần Phong thật là thần tiên. Cái kia phụ gì bộ dạ gia tộc liền đối giao Tần Phong tư cách đều không có. Đảo quốc hướng đông đồng bạc chỗ sâu có một chỗ thần bí hải đảo. Những cái kia quả thực chính là từ trên hải đảo lấy được. Bất quá trên hải đảo nguy cơ từ phía, có rất nhiều nguy hiểm không biết. Chúng ta phụ gì bộ dạ gia tộc đi 9 cái dị năng giả, về sau chỉ trở về 4 cái. Đối với lão giả lời nói, Tần Phong cũng không có tin hoàn toàn. Bất quá như thế một cái manh mối, đến lúc đó phái người thật tốt đi thăm dò một chút thì có thể biết. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Nói không chừng thật có như thế một cái kỳ quái đảo nhỏ. Vậy các ngươi là làm sao phát hiện? Tần Phong truy vấn. Lão giả nói ra, ngay từ đầu là chúng ta đảo quốc một chiếc thuyền cá ngộ nhập cái kia phiến hải vực, có thuyền viên mang về loại kia kỳ quái quả thực. Về sau chúng ta biết loại kia quả thực có kỳ hiệu, cũng liền liên hợp cái khác hai đại gia tộc tiến về hải đảo. Tần Phong hỏi, ngươi cũng tham gia hành động? Lão giả lắc đầu, không có. Nhiệm vụ của hắn là tiến về Long Quốc đối phó Tần Phong, nhưng nhiều lần kế hoạch quân lấy thất bại mà kết thúc. Không thể không nói Tần Phong là thật mạng lớn. Tần Phong như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy có cần phải đem tin tức này nói cho Trương Hải Dương, đem sự kiện này điều tra rõ ràng. Đảo nhỏ ở vào công hải trên, ai cũng có tư cách tiến về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phụ di hổ dạ gia tộc lão giả cũng không hề nói dối. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Không có. Hiện tại ngươi có thể cùng ta trở về. Tần Phong dự định lưu lại lão giả mạng nhỏ, có lẽ còn hữu dụng chỗ. Ngươi không giết ta? Lão giả hỏi. Ngươi còn có giá trị, tạm thời để ngươi còn sống. Tần Phong níu lấy lão giả cổ áo, đem xách lên, hướng Hứa gia biệt thự đi đến. Đồng thời, hắn cũng là cho Trương Hải Dương gọi một cú điện thoại. Vậy mà có chuyện như vậy. Tốt, ta lập tức phái người tới. Fujido Dạ gia tộc người, giao cho chúng ta. Đến mức Hứa gia người, bọn hắn trốn không thoát. Trương Hải Dương cũng là không nghĩ tới, Hứa gia vậy mà đã sớm đầu nhập vào đảo quốc Fujido Dạ gia tộc. Còn tốt lần này bị Tần Phong phát hiện. Đây chính là một cái bom hẹn giờ. Nói không chừng cái gì thời điểm thì nổ. Được, ta tại Hứa gia biệt thự chờ các ngươi. Tần Phong nói ra. Tuy nhiên Hứa gia phụ tử trốn, nhưng bọn hắn khẳng định trốn không thoát Thiên Kinh. Cúp điện thoại, Tần Phong mang theo phủ Di Hổ Dạ gia tộc lão giả trở lại Hứa gia biệt thự. Không bao lâu, Trương Hải Dương phái qua người tới cũng đến. Tần Thần Y Điệp, hai vị Long Hồn thành viên đối Tần Phong mười phần khách khí. Tại Long Quốc, có rất ít người không biết Tần Phong sự tích. Hắn cũng là phủ Di Hổ Dạ gia tộc người, đem hắn mang về đi. Tần Phong chỉ phủ Di Hổ Dạ gia tộc lão giả, nói ra. Được rồi. Hai người xuất ra đặc thù tài liệu chế tạo thành còng tay, đem lão giả còng tay. Dạng này còng tay, cho dù là thực lực cường đại dị năng giả, cũng rất khó tránh thoát. Chương 395, máy quang khắp tiến triển. Chương 395, máy quang khắp tiến triển. Có hay không bắt lấy Hứa gia phụ tử? Tần Phong hỏi. Cảnh sát đã khoa chặt vị trí của bọn hắn. Bọn hắn trốn không thoát. Hứa gia người cũng dám cấu kết cảnh ngoại thế lực. Lần này, nói cái gì cũng phải thật tốt thanh tẩy. Xảy ra chuyện như vậy, Hứa gia cũng coi là xong đời. Không có người có thể cứu được bọn hắn. Tần Phong gật gật đầu. Ngồi trong chốc lát, hắn cũng liền trở về. Sự tình giải quyết, đến đón lấy giao cho Trương Hải Dương người liền tốt. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong vẫn là sớm liền dậy. Lý Bình cùng Tần Tuấn Vĩ cũng lên được tương đối sớm. Nhi tử, hôm nay ta theo ngươi cha đi ra ngoài chơi là có thể. Ngươi bận biểu chính mình sự tình đi. Lý Bình đối Tần Phong nói ra. Nhi tử có chuyện của mình, để hắn bồi tiếp cũng không cần thiết. Cha, mẹ, vậy các ngươi chú ý an toàn. Hôm nay là thứ hai. Tần Phong xác thực muốn đi một chuyến sở nghiên cứu. Nhìn xem máy quang khắc tiến trình. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Lý Bình cười nói. Một nhà ba người ăn cơm xong về sau, cái này mới tách ra. Lý Bình cùng Tần Tuấn Vĩ đón một chiếc xe đi ra ngoài chơi. Mà Tần Phong thì là lái xe tiến về khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu. Khách sạn cách khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu cũng không xa. Vài phút đã đến. Khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu bên trong, Hoàng Kiến Lương toàn bộ hành trình phụ trách máy quang khắc bộ môn tiến triển. Cuối tuần hai ngày này, hắn cũng không có nghỉ ngơi. Tần Phong thiết kế ra được 7 nano máy quang khắc. Sử dụng đến linh bộ kiện Long Quốc đều có thể sinh sản. Đi qua tăng giờ làm việc về sau, tất cả linh bộ kiện đều đã sản xuất ra. Đồng thời đưa đến khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu. Bây giờ hiện trường công tác nhân viên ngay tại lắp ráp, chỉ cần lắp đặt hoàn tất, liền có thể điều chỉnh thử. Tuy nhiên còn không biết cuối cùng hiệu quả, nhưng tất cả mọi người đối máy quang khắc tràn đầy lòng tin. Lại hoặc là nói, là đúng Tần Phong đồng ý đầy lòng tin. Dù sao, Tần Phong đã không phải lần đầu tiên cho bọn hắn vui mừng. Lần này, tin tưởng cũng sẽ không là ngoại lệ. Tần tiên sinh, là Tần tiên sinh tới. Nhìn đến Tần Phong xuất hiện, Hoàng Kiến Lương bọn người tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh lên đón. Bây giờ, bọn hắn đối Tần Phong đã là bội phục đầu giảm xuống đất. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đem 7 nano máy quang khắc thiết kế ra được, chỉ có thể nói là một cái tuyệt thế thiên tài. Dạng này người, tại toàn bộ Long Quốc căn bản tìm không ra cái thứ hai. Hạng mục tiến triển như thế nào? Tần Phong nhẹ gật đầu, hỏi. Hoàng Kiến Lương cười nói, tất cả linh bộ kiện đều đã vận đưa tới, liên đợi đến lắp ráp hoàn thành, điều chỉnh thử máy móc. Truyền thống máy quang khắc thập phần lớn, mà Tần Phong thiết kế thiên phú cực cao, đem rất nhiều bộ phận đều tinh giản. Tại không ảnh hưởng máy móc tính năng tình huống dưới, chiếm diện tích đại đại giảm nhỏ. Liên mang theo chế tạo thành bản cũng lớn mức giảm bớt. Vậy là tốt rồi, muốn là có vấn đề gì, gọi điện thoại cho ta. Tần Phong tính toán thời gian một chút. Còn lại 5 ngày thời gian, đem máy móc điều chỉnh thử tốt, vấn đề cũng không lớn. Chip thiết kế, máy quang khắc thiết kế, còn có chữa trị ung thư dược vật. Cái này ba cái hạng mục đã bị Tần Phong đột phá. Tuy nhiên, chữa trị ung thư dược vật là Tần Phong theo hệ thống khen thưởng chỗ đó có được, nhưng cũng coi là tại hạng mục phía trên đột phá. Đến tận đây, hắn kiêm chức nhiệm vụ cũng hoàn thành. Liên đợi đến hệ thống kết toán, cấp cho phần thưởng. Chỉ là không biết, lần này có thể đạt được vật gì tốt. Tần Phong ẩn ẩn có chút chờ mong. Bản vẽ thiết kế đã giao cho Hoàng Kiến Lương, Tần Phong cũng không có cái gì an bài xong. Hắn chỉ là muốn làm một cái vung tay trưởng quỹ. Mà lúc này, Nô Chấn Hào vừa tốt cũng chạy tới máy móc lắp đặt hiện trường. Đối với 7 nano máy quang khắc, Nô Chấn Hào cũng là 10 phần coi trọng. Nếu như hết thảy thuận lợi, vậy bọn hắn liền có thể đánh vỡ nước ngoài lũng đoạn, nắm giữ thuộc về mình cao đoan máy quang khắc. Đến lúc đó, nước ngoài đối bọn hắn chế tài cũng không có quá lớn hiệu quả. Tần Phong nhìn đến Tần Phong cũng tại, Nô Chấn Hào cười bước nhanh đi tới. Nô sở trưởng. Tần Phong cùng Nô Chấn Hào chào hỏi. Chuyện nơi đây, hẳn là cũng không cần đến ngươi. Đi, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút, uống chén trà. Nói thật, Nô Chấn Hào rất muốn cho Tần Phong lưu tại khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tần Phong liền trợ giúp khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu đột phá hai cái đại hình hạng mục. Cái này nhưng rất khó lường. Giống Tần Phong nhân tài như vậy, thật quá lưa thưa ít. Không cần, ta chính là tới xem một chút. Nếu như không có vấn đề gì, ta lập tức đi ngay. Tần Phong đương nhiên biết Nô Chấn Hào nội tâm ý nghĩ, có điều hắn cũng không định lưu lại. Chủ yếu là hắn quá bận rộn, còn có chính là hắn đỉnh cấp ngộ tính chỉ là lâm thời. Thời gian 10 ngày cũng nhanh đến, đến lúc đó thì vô hiệu. Lưu tại khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu, hắn cũng giúp không được cái gì. Chớ vội đi như vậy, Nô Chấn Hào còn muốn giữ lại. Mặc dù biết Tần Phong vẫn còn có thân phận, bất quá Nô Chấn Hào còn thật không nỡ thả người. Giống Tần Phong nhân tài như vậy, đi ở đâu đều sẽ bị làm thành bà bối. Nô sở trường, ta thật vẫn còn có sự tình, vẫn là hôm nào trò chuyện tiếp đi. Tần Phong tìm cái cớ, vội vã rời đi. Nô sở trường, ngươi đến nghĩ cách để Tần Phong lưu lại, có hắn tại có thể giúp sở nghiên cứu giải quyết lớn bao nhiêu vấn đề. Hoàng Kiến Lương vừa cười vừa nói, ngay từ đầu, kỳ thật hắn đối Tần Phong bản sự cũng là ôm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng khi thấy Tần Phong thiết kế ra được cao đoan máy quang khắc về sau, hắn thì triệt để bị Tần Phong bản sự cho tin phục. Nói thực ra, hắn cũng hy vọng Tần Phong có thể lưu lại. Cùng Tần Phong cùng một chỗ cộng sự có thể học được rất nhiều việc. 7 nano máy quang khắc là có, nhưng đằng sau còn có 5 nano, 3 nano, chờ lấy Tần Phong đi đột phá. Ta ngược lại thật ra nghĩ, vấn đề là những ngành khác cũng đối Tần Phong cảm thấy hứng thú vô cùng. Được rồi, sự kiện này vẫn là đừng suy nghĩ. Nô Chấn Hào khoát tay áo. Tần Phong giúp bọn hắn đột phá hai cái trọng yếu hạng mục thì thỏa mãn đi. Tần Phong rời đi khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu về sau, lại tiến về y học sở nghiên cứu. Tân Hải cùng Triệu Lâm đang bận cho dược vật thí nghiệm. Hai ngày đi qua, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ung thư người bệnh thể nội tế bào ung thư có trên diện rộng biến mất dấu hiệu. Tần Phong. Theo Tần Phong xuất hiện, Tân Hải cùng Triệu Lâm cũng ngừng công việc trong tay. Thế nào? Ta cho dược phương, dược hiệu như thế nào? Tần Phong hỏi. Triệu Lâm cười nói, có hiệu quả, mà lại tiếp nhận trị liệu người bệnh, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ. Tần Phong, ta cảm giác ngươi lại muốn sáng tạo kỳ tích. Tần Phong chỉ là cười cười. Nếu là hệ thống khen thưởng dược phương, hiệu quả kia tự nhiên là không thể chê. Bất quá có chút trình tự, vẫn là phải đi. Chỉ có đi qua thí nghiệm, dược vật mới có thể lên thành phố tiêu thụ. Đúng rồi, tại sao không có thấy Ngô Văn Yến tiến sĩ? Tần Phong hỏi. Tần Phong đem theo dõi Ngô Văn Yến nhiệm vụ giao cho Tịch Trấn Hải, cũng không biết Tịch Trấn Hải có câu được cá lớn hay không. Tần Hải nói ra, hôm qua còn tới sở nghiên cứu tăng ca, buổi sáng hôm nay thì không nhìn thấy nàng đến đây. Một hồi ta gọi điện thoại hỏi một chút. Chương 396, đã sớm biết. Chương 396, đã sớm biết. Tần Hải cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Ngô Văn Yến bình thường đi làm rất chính xác lúc, mà lại liền xem như xin phép nghỉ cũng sẽ sớm xin. Hôm nay ngược lại là một ngoại lệ, cũng không biết có phải hay không là trong nhà có việc. Lúc này, bên cạnh một người mở miệng nói ra, ta vừa mới đánh Ngô tiến sĩ điện thoại di động, nhưng là không có người nghe. Tân Hải nhíu mày, cái này kỳ quái, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Không được, ta phải khiến người ta đi dò tra. Bất kể nói thế nào, Ngô Văn Yến đều là hắn đoàn đội bên trong người. Tần Phong có loại cảm giác, rất có thể là Tịch Trấn Hải thu lưới. Không cần, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Tần Phong cười nói. Tân Hải mang theo nghi hoặc hỏi, Tần Phong, ngươi có phải hay không biết cái gì? Tần Phong đang muốn đem Ngô Văn Yến là gián điệp sự tình nói ra. Lúc này, có người đến tìm Tần Hải, nói là bên ngoài tới hai cảnh sát, muốn gặp hắn. Được, ta đi gặp. Tần Hải cũng không biết cảnh sát tìm hắn muốn làm gì, bất quá đều đến sở nghiên cứu tới, đương nhiên phải gặp một lần. Cứ như vậy, Tần Hải buông xuống trong tay công tác, đi gặp cảnh sát. Các ngươi tốt, ta chính là Tần Hải. Tần Hải cùng ngoài cửa cảnh viên nắm tay. Ngươi tốt, chúng ta tới, chủ yếu là nghĩ thông suốt biết rõ ngươi. Các ngươi hạng mục tổ cái kia Ngô Văn Yến đã bị cảnh sát chúng ta mang đi. Tần Hải sắc mặt biến đổi, không biết Ngô tiến sĩ phạm vào chuyện gì. Bên trong một cái cảnh viên nói ra, Ngô Văn Yến là gián điệp, trước đó ra nước ngoài học thời điểm đã bị nước ngoài thế lực sử dụng. Nàng chỗ lấy lựa chọn gia nhập y học sở nghiên cứu thì là muốn từ nơi này đánh cắp tư liệu. Tân Hải cảm thấy chấn kinh, cái này sao có thể? Muốn gia nhập y học sở nghiên cứu, đến đi qua tầng tầng tuyển bạn, nhất là sau lưng cảnh phương diện, càng muốn chịu đựng được khảo nghiệm. Ngô Văn Yến gia nhập y học sở nghiên cứu về sau, công tác cần cụ chăm chỉ, cùng đồng sự chung đụng được cũng rất tốt. Tân Hải không dám tưởng tượng, dạng này người vậy mà lại bị sử dụng. Sự thật chính là như vậy. Chúng ta lần này tới, còn muốn điều tra một chút, nhìn Ngô Văn Yến có hay không đang nghiên cứu trong sở mặt lắp đặt nghe trộm thiết bị. Tân Hải cảm thấy kinh hãi. Nếu như Ngô Văn Yến thật là gián điệp, vậy khẳng định đánh cắp không ít hữu dụng y học tư liệu. Nữ nhân này, ẩn tàng đến thật sự là đầy đủ sâu. Được, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói. Tân Hải cuối cùng cũng là tiếp nhận cái này bất đắc dĩ sự thật. Ngươi cùng hạng mục tổ người nói một tiếng là có thể. Bài trừ công tác giao cho chúng ta. Tân Hải gật gật đầu. Một lát sau, hắn cũng là trở lại phòng thí nghiệm. Thế nào? Triệu Lâm nhìn ra Tân Hải sắc mặt không thích hợp, hỏi. Tân Hải bất đắc dĩ lắc đầu, đem ánh mắt phóng tới Tần Phong trên thân. Tần Phong, ngươi có phải hay không đã biết Ngô Văn Yến có vấn đề? Triệu Lâm càng thêm nghi ngờ, nhìn một chút Tần Hải, lại nhìn một chút Tần Phong. Cái gì có vấn đề? Ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Tần Phong cười cười, nói ra. Không tệ, ta rất sớm đã phát hiện nàng có vấn đề. Tần Hải truy vấn, cái gì thời điểm? Tần Phong nói, ta thí nghiệm thất bại thời điểm. Khi đó là hắn biết, y học sở nghiên cứu bên trong có người có vấn đề. Về sau rất nhanh liền khóa chặt đến Ngô Văn Yến trên thân. Chỉ là hắn một mực không cùng Tần Hải nói. Thí nghiệm thất bại. Tần Hải liền cũng là nghĩ đến cái gì? Chờ một chút, ta làm sao nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì? Có thể hay không giải thích cho ta một chút? Triệu Lâm trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Tân Hải nhìn hướng Triệu Lâm, giải thích nói. Vừa mới cảnh sát tìm ta, nói cho ta biết Ngô Văn Yến là gián điệp. Nàng theo y học sở nghiên cứu đánh cắp không ít tư liệu. Triệu Lâm mặt mũi tràn đầy rung động, đồng thời là cảm thấy không thể tin. Cái này sao có thể? Tân Hải giang tay ra, ngay từ đầu ta cũng không tin. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ngô Văn Yến đã bị cảnh sát mang đi. Triệu Lâm nói, có khả năng hay không, là cảnh sát sai lầm. Tân Hải nói ra, cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ. Không sai được. Triệu Lâm lâm vào trong trầm tư. Tân Hải lần nữa hỏi Tần Phong. Ngươi sớm liền phát hiện Ngô Văn Yến có vấn đề, làm sao không theo chúng ta nói? Tần Phong cười nói, ta cái này không phải không muốn đánh cỏ động rắn sao. Nô Văn Yến sau lưng nói không chừng có cá lớn. Đương nhiên muốn một mẹ hốt gọn. Tân Hải cười khổ nói. Người cũng không cảm thấy ngại, cứ như vậy một mực để cho chúng ta mơ mơ màng màng. Triệu Lâm tiếp lời nói, chính là. Rõ ràng ngươi đã phát hiện Nô Văn Yến thân phận, cũng là không nói. Tần Phong nói ra, xin lỗi. Ta cũng không phải là muốn cố ý gạt các ngươi. Tân Hải hỏi, nói như vậy. Tố cáo Nô Văn Yến, có lẽ vẫn là ngươi đi. Nô Văn Yến tiềm phục tại y học sở nghiên cứu lâu như vậy, một mực không có bị phát hiện. Thủ đoạn tương đương cao minh. Nếu như không có người tố cáo, đoán chừng cảnh sát cũng không có nhanh như vậy thì khóa chặt Ngô Văn Yến. Tần Phong gật gật đầu. Lần trước thí nghiệm thất bại, cũng bởi vì Ngô Văn Yến. Tần Hải nhớ tới Tần Phong vừa mới theo như lời nói. Không tệ. Tần Hải truy vấn, ngươi thấy được? Không có, trực giác mà thôi. Tần Hải cùng Triệu Lâm liếc nhau một cái, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Lâm nói ra, nếu như không phải lần này Ngô Văn Yến nhịn không được xuất thủ, cái kia đoán chừng chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết, chúng ta y học sở nghiên cứu bên trong lại còn có nước ngoài gián điệp. Tần Hải nói ra, cái này may mắn mà có Tần Phong. Hắn chẳng những giúp chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, còn đem dấu giếm thật lâu gián điệp tìm cho ra. Nếu như cái này Ngô Văn Yến tiếp tục gần nút đi xuống, đối với chúng ta y học sở nghiên cứu tới nói, sẽ là một cái tai nạn. Nếu như bọn hắn có cái gì đột phá, nước ngoài cũng có thể trước tiên biết. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy tức giận. Tần Phong, ngoại trừ Ngô Văn Yến bên ngoài, ngươi cảm thấy chúng ta y học sở nghiên cứu nội bộ vẫn còn có gián điệp sao? Bây giờ bọn hắn lấy được Tần Phong cho chữa trị ung thư dược vật, muốn là lại gián điệp đánh cắp, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Ta đây cũng không biết. Bất quá các ngươi hạng tổ khẳng định là không có. Tần Phong lặng lẽ làm qua bài trừ. Ngoại trừ Ngô Văn Yến bên ngoài, những người khác ngược lại là rất bình thường. Xem ra ngược lại là có cần phải thật tốt điều tra một chút. Nếu có bom hẹn giờ, phải kịp thời thanh trừ. Tần Hải nghĩ nghĩ, nói ra. Được rồi, các ngươi bận điệu, ta liền đi về trước. Y học sở nghiên cứu không có chuyện gì khác, Tần Phong cũng không có ý định lưu lại. Hắn tới chủ yếu là muốn nhìn một chút dược vật thí nghiệm tiến độ. Muốn là không có chuyện gì khác có thể ngồi một hồi lại đi. Triệu Lâm cười nói. Không được, ta đi về trước. Tần Hải cùng Triệu Lâm cũng không lại giữ lại. Bọn hắn đưa Tần Phong rời đi. Vừa lái xe rời đi y học sở nghiên cứu, Tần Phong liền tiếp vào tịch Trấn Hải gọi điện thoại tới.